Chương 85, chân đạp đế cốt mà về. Chinh chiến thượng thương, giết vào hải thổ. Chương 85, chân đạp đế cốt mà về. Chinh chiến thượng thương, giết vào hải thổ. Ầm ầm. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian rối loạn. Thời gian trường hà lần nữa khôi phục vốn có bình tĩnh. Trung quanh nhân quả xiềng xích một lần nữa nối liền cùng một chỗ, vừa mới buộc phát tiên đế đại chiến đồng thời không có đối cái này một mảnh tuế nguyệt cổ sử tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, thời gian trường hà đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Hạo Thiên Đế có chút cụ mắt. Hắn cái kia vô thượng ánh mắt nhìn về phía chỉnh một mảnh tuế nguyệt cổ sử, lập tức không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp liền dự định rời đi nơi này. Đến nay, không có người biết được hắn đến tột cùng đang làm cái gì, cũng không người nào biết hắn đến tột cùng ở nơi nào du đãng. Cho dù là hoang cổ thiên đình rất nhiều tùy tùng, cũng không rõ ràng lắm thiên đế cụ thể tung tích. Cái này cũng đưa đến quỷ dị ách thổ từ đầu đến cuối không cách nào tìm ra hắn tung tích, dù sao ngay cả hoang cổ thiên đình người một nhà cũng không tìm tới. Quỷ dị ách thổ lại như thế nào tìm được đâu? Bạch. Hạo Thiên Đế bước ra một bước, hắn thân hình biến mất tại cái này một mảnh thời gian trường hạ. Ông. Thời không pháp tắc khí tức lưu chuyển. Hắn nguyên bản ở chung quanh dấu vết lưu lại chậm rãi tiêu tán. Liên phản phất, hắn căn bản chưa từng tới một dạng. Soạn. Thời gian trường hà có chút dập dờn. Hạo Thiên Đế về tới nguyên bản vốn thuộc về hắn cái kia một mảnh cổ sử, đây là vô tận kỷ nguyên sau thế giới, Cửu Thiên Thập Địa đã đại biến dạng. Hắn đi tới thượng thương phía trên. Nơi này đã triệt để hóa thành chiến trường, liên tục không ngừng hắc ám chư tiên, chuẩn tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế ý đồ ăn mòn chư thiên vạn giới. Cửu Thiên Thập Địa, tiên vực. Chư thiên vạn giới tu sĩ đại quân ra sức phản kháng lấy. Hoang cổ thiên đình rất nhiều tùy tùng dẫn theo vô số tu sĩ đang cùng vị dị đại quân chém giết. Có người kinh lịch mấy lần sinh tử đại chiến, trung cực nhảy lên, thành tựu chuẩn tiên đế. Giết. Phục Hy Long Bia trấn áp thiên cung. Phục Hy lẻ loi một mình nên chiến ba vị chuẩn tiên đế, hắn thể hiện ra vô tận sức mạnh to lớn, cuối cùng cưỡng ép chấn sát hai vị hắc ám chuẩn tiên đế, kéo chết rồi một vị hắc ám chuẩn tiên đế. Ầm ầm. Toàn bộ thượng thương hoàn toàn biến thành chiến trường. Tại nơi này có thể trông thấy cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc. Cầm lái thần mình cơ giáp vĩnh hằng đại đế, đạo diễn đại đế, toàn thân tản ra nồng đậm Phật quang A Di Đà Phật đại đế, đỉnh đầu hư không kính thường thường không có gì lạ nam tử, phong lưu phóng khoáng hàng vũ đại đế, uy thế chấn thiên loạn cổ đại đế, sát phạt vô song thái hoàng, thần châu, tử vi, câu trần. Từng bị hoang cổ thiên đình đại đế ở đây chinh chiến. Tu vi của bọn hắn kém nhất đều là tuyệt đỉnh chân tiên, chỉ kém một đường liền có thể đột phá tiên vương, mạnh nhất thậm chí đạt đến đế quang cảnh giới của tiên vương. Chỉ kém một ít, liền có thể bước ra con đường thuộc về mình. Thành tựu đạo tổ, danh xưng chuẩn tiên đế. Hạo Thiên Đế yên lặng nhìn chăm chú lên hoang cổ thiên đình đám người không ngừng chém giết, hắn không có lựa chọn xuất thủ tương trợ, bởi vì ở đây Hắc Ám đại quân đồng thời không có tiên đế cấp tồn tại. Hắn chỉ cần chặn đường Hắc Ám tiên đế là đủ, còn lại giao cho thiên đình đại bộ đội là được rồi. Những này thời đại hoang cổ nhân tộc đại đế, tại kinh lịch vô số trận chém giết, tiềm lực của bọn hắn đều đã bị vô hạn phóng đại, tương lai đảm bảo đều là cái tiên vương. Giống như không loại này, thậm chí đã đạt đến đế quang tiên vương. Đến mức tương lai có thể hay không bước ra con đường thuộc về mình, vậy liền không được biết rồi. Dù sao vương cùng đế chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Chuẩn tiên đế cho dù mang cái chuẩn chữ, nó vẫn như cũng là trí cao vô thượng đế giả. Đột phá khó khăn không cần nói cũng biết. Bạch Hạo Thiên Đế một bước phóng ra, hắn rời đi cái này một tòa chiến trường, hướng về vực đi ra ngoài. Thượng thương bên ngoài, tên là Tế Biển. Tế Biển vô biên vô hạn, chỗ đó đều là tàn phá thế giới, đều là ngày xưa quỷ dị ách thổ chỗ hủy diệt, bây giờ hóa thành một tòa mênh mông hải vực. Soạn, Tế Biển bao la, mênh mông. Mỗi một đóa bọt nước đều là một tòa không trọn vẹn đại thế giới, trong đó đã không có sinh linh còn sống, bởi vì hết thảy sinh linh tất cả đều bị quỷ dị ách thổ chỗ hủy diệt. Hạo Thiên Đế tại Tế Biển giáp bước, hắn từng bước hướng về chỗ sâu đi đến. Nơi đó, rõ ràng là quỷ dị ách thổ vị trí. Quỷ dị tộc quần đại quân là ở chỗ này, thần bí khó lường quỷ dị cao nguyên cũng ở trong đó. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tế Biển sâu chỗ bộc phát ra nhất đạo đại chiến. Hạo Thiên Đế bộ pháp có chút dừng lại, hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, liếc mắt liền nhìn thấy đại chiến đầu mượn. Chỉ thấy một tên chân đạp đế cốt vô thượng đế giả chính đang điên cuồng chạy trốn, ở phía sau hắn gấp bởi sát một tên hắc ám mãnh hổ thiên đế, hai người ngươi truy ta đuổi, thỉnh thoảng đối đầu một chiêu. Liên từ biểu hiện ra đến xem, chân đạp đế cốt tiên đế còn là không bằng cái kia một tên hắc ám mãnh hổ thiên đế. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người tốc độ không sai biệt lắm. Đổi đừng đề cập đế cốt ca trên chân còn có đế cốt gia trì. Là hắn. Hạo Thiên Đế hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà tại Tế Biển gặp phải đế cốt ca. A, ngược lại là thú vị. Hạo Thiên Đế khẽ lắc đầu. Hắn đồng thời không có lựa chọn trợ giúp vị này đế cốt ca. Dù sao người ta làm khai thiên tích địa đệ nhất đế, thực lực vẫn là vô cùng đỉnh, ngươi chớ nhìn hắn bây giờ bị đuổi theo đánh, nhưng đằng sau đánh lấy. Ai làm mãnh hổ cái kia liền khó nói chắc. Bạch. Hạo Thiên Đế tiếp tục hướng về Tế Biển sâu chỗ giáp bước. Hắn mỗi đi một bước, liền tại tế trên bờ biển lưu lại một nhóm nhàn nhạt dấu chân, làm tương lai làm sau người lưu lại chỉ dẫn. Một lát sau, hắn đi tới một chỗ ách thổ. Nơi này tản ra vô tận hắc ám khí tức, nồng đậm không rõ ăn mòn hết thảy xung quanh, cho dù là trong đó thổ nhưỡng đều tản ra quỷ dị cũng không rõ. Quỷ dị ách thổ. Nơi này là quỷ dị tộc quần đại bản doanh. Lại tiến vào trong chính là quỷ dị cao nguyên, thập đại quỷ dị thủy tổ ngủ say địa phương. Ầm ầm. Hạo Thiên Đế không che giấu chút nào thả ra khí thế của mình. Hắn lẻ loi một mình đứng lặng tại ách thổ bên ngoài. Hạo Thiên kính nở rộ ra vô lượng thần quang, xông phá quỷ dị đại quân phòng hộ, hỗn độn chung có chút dập dờn, chấn áp tất cả không rõ cùng kỳ dị. Kiếm chỉ thiên cung, giơ kiếm hướng nguyên. Bản đế Hạo Thiên, ai dám đánh với ta một trận? Cuối đường tiên đế khí thế không giữ lại chút nào bị phóng thích ra ngoài. Ông. Sau một khắc, quỷ dị trong đại quân lập tức có mấy đạo khí thế phóng lên tận trời. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, tổng cộng 8 vị hắc ám tiên đế. Hạo Thiên, kiệt kiệt kiệt. Chúng ta tìm ngươi mấy vạn năm, ngươi rốt cục dám lộ diện. Nhanh, để bọn hắn đừng đi vây giết hoang, tới trước đem Hạo Thiên giết chết. Từng vị hắc ám tiên đế hướng về Hạo Thiên đế vây giết mà đến, thậm chí nguyên bản muốn đi vây giết hoang tiên đế những cái kia hắc ám tiên đế cũng bị điều trở về. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên đế rơi vào một thân một mình trong cảnh. Nhưng hắn mục đích của chuyến này vốn là trợ giúp những người khác hấp dẫn hỏa lực, bởi vậy ngược lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tới ở trước mắt mấy vị hắc ám tiên đế, a còn gì phải sợ? Ta làm tiên đế, tự nhiên chấn sát thế gian hết thảy địch nhân. Giết! Hạo Thiên đế ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cầm trong tay Hạo Thiên kiếm, đỉnh đầu hỗn độn trùng, toàn thân xoay quanh Hạo Thiên kính, lẻ loi một mình chặn lấy quỷ dị ách thổ nước suối, nên chiến trước mắt hết thảy hắc ám tiên đế. Hắn đoán chắc quỷ dị thủy tổ ngay tại ngủ say, nếu không cũng sẽ không tiêu ngạo như vậy. DS, cầu truy đọc qua. Chương 86, phụ tử liên thủ. Quỷ dị ba nguyên, vô hạn phục sinh hắc ám tiên đế. Chương 86, phụ tử liên thủ. Quỷ dị ba nguyên, vô hạn phục sinh hắc ám tiên đế. Soạt, thế biển bao la, vô biên vô hạn. Nơi này khắp nơi đều là tàn phá đại vũ trụ, ngày xưa quỷ dị tộc quần xâm lấn chư thiên vạn giới, thủy diệt không biết bao nhiêu cái thế giới. Những này tàn phá đại vũ trụ đúng là kiệt tác của bọn hắn. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết quỷ dị tộc quần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bọn hắn bộ tộc này chỉ là đạo tổ đều có mấy chục trên trăm vị. Cái gì gọi là đạo tổ? Khai sáng một đầu hệ thống tu luyện tồn tại. Thay cái ý tứ tới nói, chuẩn tiên đế. Đạo tổ chính là chuẩn tiên đế. Quỷ dị tộc quần hết thảy có mấy chục trên trăm vị chuẩn tiên đế. Trừ cái đó ra, bọn hắn bộ tộc này còn có 10 vị cuối đường cấp tiên đế. Lại hướng lên, lại còn có 10 vị trí cao vô thượng quỷ dị thủy tổ. Cái này 10 vị thủy tổ thực lực đều không ngoại lệ, tất cả đều siêu việt tiên đế, đạt đến chân chính tế đạo tầng thứ, trong đó chiến lực đã siêu việt tưởng tượng của mọi người. Cái này chính là quỷ dị nhất tộc thực lực. Ầm ầm. Quỷ dị ách thổ bên ngoài, khoáng thế đại chiến hết sức căng thẳng. Hạo Thiên đế lẻ loi một mình nên chiến 8 vị cuối đường cấp hắc ám tiên đế, vốn là có 10 vị, nhưng hắn trước đó không lâu ở trong dòng sông thời gian vĩnh tịch một vị, sau đó một vị khắc mãnh hổ tiên đế lại tại truy đế quốc ca. Bởi vậy, dưới mắt hắn chỉ cần đối mặt 8 vị, cùng tiến lên, giết hắn. 8 vị hắc ám tiên đế cùng nhau tiến lên. Thực lực của bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là cuối đường cấp tồn tại, nghiêm không sai đã đạt đến toàn bộ chư thiên vạn giới đỉnh phong, gần với thập đại quỷ dị thủy tổ. Theo bọn hắn nghĩ, 8 người liên thủ tuyệt đối có thể chém giết Hạo Thiên đế. Nhưng sự thật thật sự là như thế sao? Những người khác không biết rồi Hạo Thiên đế nội tình đến tột cùng đến cỡ nào thâm hậu, nhưng hắn bản nhân lại rõ rõ ràng ràng. Ngày xưa Hạo Thiên đế tại Hồng Trần Hóa Tiên, hắn tại thất thế lúc tuổi già liền đã thoát ly tuế nguyệt xiềng xích, đời thứ 8 liền đạt đến chân chính Hồng Trần Tiên cảnh giới, làm được chân chính Hồng Trần thành tiên. Nhưng hắn đồng thời không có lựa chọn kết thúc lột xác, mà là tại về sau lại một lần lựa chọn trung cực nhảy lên, cực điểm thăng hoa, đạt đến chân chính tiên tri cực đỉnh. Cái này một lý hoa, trong nguyên tắc 3 ngày đế chỉ có Sở Lọ Lì một người làm đến tiên tri cực đỉnh cảnh giới. Cho dù còn không có thành tựu tiên vương, hắn chiến lực cũng có thể không sợ phổ thông tiên vương, thậm chí còn có thể cùng tuyệt đỉnh tiên vương một trận chiến. Nhưng nhìn từ điểm này, đủ để nhìn ra Hạo Thiên đế nội tình đến tột cùng đến cỡ nào thâm hậu. 8 vị hắc ám tiên đế, a bất quá như vậy. Giết! Hạo Thiên đế ngửa mặt lên trời thét lại. Hắn phảng phất miệng ngậm thiên hiến, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng xung quanh, một cái giết chữ thổ lộ ra sát ý ngập trời. Chỉ một mảnh tế biển cũng nhịn không được có chút dập dờn, vô số không chọn vẹn đại vũ trụ nghiền nát. Ầm ầm. Hạo Thiên kiếm giơ kiếm hướng nguyên, nó tự chủ khôi phục đồng thời chém ra nhất đạo kinh thiên kiếm khí, uy thế kinh khủng phô thiên cái địa của tới, vô tận kiếm uy giống như chạm phá vạn cổ tuyết nguyệt. Ông, đại chiến khí tức truyền lại tới tế hải chi bên ngoài. Mạnh. Hạo Thiên kính nở rộ ra vô lượng thần quang, nó làm Hạo Thiên đế kiện thứ nhất bản mệnh hộ đạo binh khí, trong đó nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng, làm một kiện binh khí đều đủ để sánh vai một tôn tiên đế. Đương hỗn độn trung nhẹ nhàng dập dờn, vô hình trung vang âm thanh chấn nhiếp hoàn vũ, một mảnh lại một mảnh đại vũ trụ nghiền nát. Phía trước 8 vị hắc ám tiên đế đều bị cái này nhất đạo trung vang âm thanh ảnh hưởng đến. Hạo Thiên đế là chủ tu thời không chí cao tiên đế, hắn môi tiếng nói cử động đều tản ra vô tận thời không khí tức, chớ nói chi là thi triển ra công kích, mỗi một chiêu một thức đều ảnh hưởng vạn cổ tuyết nguyệt. Suy, kiếm quang bạch phá vạn cổ tuyết nguyệt, trong đó một vị hắc ám tiên đế trực tiếp liền bị một kiếm này tại chỗ chém chết, nguyên thần của hắn tiêu tán, đế khu ma diệt, triệt để thân tử đạo tiêu. Một kiếm chém giết một vị hắc ám tiên đế, đây chính là Hạo Thiên đế thực lực hôm nay. Cho dù mọi người cùng là cuối đường cấp tiên đế, nhưng trong đó trên lệnh vẫn còn không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, thân tử đạo tiêu không có nghĩa là vĩnh tịch, chỉ cần còn có quỷ dị cao nguyên, bọn hắn liền có thể vô hạn phục sinh, chỉ bất quá phục sinh là cần thời gian, ít nhất đều muốn mấy vạn năm tuế nguyệt. Ầm ầm, kinh khủng đại chiến dư ba quét sạch toàn bộ tế biển. Ngay tại chạy trốn đế cốt ca có chút dừng lại, hắn ngoái nhìn về phía quỷ dị ách thổ phương hướng, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngoạt ảo. Cái nào kẻ hung hãn trực tiếp chạy tới chặn nước suối rồi. Cùng lúc đó, chính đang đuổi giết đế cốt ca hắc ám tiên đế có chút dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía quỷ dị ách thổ, trong lòng không chút do dự xoay người liền định trở về chi viện. Nhưng đế cốt ca có thể nào nhường hắn như nguyện? Con mèo nhỏ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi hỏi qua ta sao? Thi hải tiên đế chân đạp đế cốt từ trên trời giáng xuống. Hắn tuy nói tạm thời không là đối thủ của đối phương, nhưng đem hắn ngăn chặn vẫn là thật đơn giản, lại nói đánh không lại hắn cũng có thể chạy a, biết hay không chân đạp đế cốt hàm kim lượng a. Đáng chết! Mãnh hổ tiên đế sầm mặt lại. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ầm ầm, giữa hai người đại chiến hết sức căng thẳng. Quỷ dị ách thổ bên ngoài, Hạo tiên đế lẻ loi một mình nên chiến bảy vị hắc ám tiên đế. Hắn phía trước tuy nói xuất kỳ bất ý chém giết một vị, nhưng lại không có cách nào đem hắn vĩnh tịch. Đương nhiên, chủ yếu là hiện nay đem hắn vĩnh tịch không có lời. Một khi bại lộ vĩnh tịch phương pháp, quỷ dị tộc quần thế tất sẽ cảnh giác lên, tương lai còn muốn đem bọn hắn chém giết, liền sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Hơn nữa, quỷ dị tộc quần có thần bí quỷ dị vật chất, bọn hắn muốn xây dựng tiên đế cũng bất quá là vô cùng đơn giản thôi. Cho dù là thủy tổ chết rồi, bọn hắn cũng có thể từ dưới trướng 10 vị cuối đường tiên đế bên trong rút ra một vị, nhường hắn tiếp nhận cao nguyên tẩy lễ, lộ sắc thành mới thủy tổ. Bởi vậy, Hạo tiên đế cũng không tính hiện nay bại lộ át chủ bài. Hắn chỉ cần đem này một đám tiên đế toàn diện đánh chết, liền coi như bọn họ có thể lần nữa phục sinh. Đó cũng là mấy vạn năm qua đi sự tình. Mấy vạn năm thời gian, thỏa mãn nhường ngọa long phượng số bọn hắn phát dục hoàn toàn. Đương, cũng đúng lúc này, nhất đạo đinh thai nhức góc trung vang tiếng vang triệt chỉnh một mảnh tế biển. Ầm ầm, vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, thời gian chậm rãi tiêu tán. Vô hình thời không pháp tắc phá vỡ hết thảy xiềng xích. Chỉ thấy nhất đạo vĩ ngạn bóng lưng từ tế biển một chỗ khác chậm rãi hiện lên, hắn phảng phất thời khắc đều ở lưng đối chúng sinh, một cái hư vô trùng lớn hoành không xuất thế. Thiên đạo vô thủy cũng không cuối cùng. Làm tổ ba người bên trong sớm nhất tiếp xúc đến tiên đế lĩnh vực tổ đại, vô thủy đại đế thực lực không cần nhiều lời, như không phải là bởi vì đoạn hậu nguyên nhân, hắn không kém gì bất luận kẻ nào. Đương, hỗn độn chung, vô thủy chung có chút chiến minh. Vô hình thời không khí tức tràn ngập tại chỉnh một mảnh tế biển bên trong. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều không nói gì, chỉ là yên lặng sóng vai mà chiến. Hoang cổ thiên đình thái tử ra ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Giờ phút này, hai cha con liên thủ. Chương 87, Chu tiên tử kiếm. Linh bảo thiên tôn nghịch thiên trở về. Chương 87, Chu tiên tử kiếm. Linh bảo thiên tôn nghịch thiên trở về. Thời đại hoang cổ sơ kỳ, hồng hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Lâm Hạo nhàn nhã xếp bằng ở đình nghỉ mắt dưới, hắn đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Tiên rời khỏi, đồng thời không có nhận ra được thời gian trường hà bên trong dị động. Dù sao, đi qua hiện trong tương lai hai không muốn gặp. Lâm Hạo tuy nói tu hành thời không đại đạo, nhưng tương lai Hạo Thiên Đế cũng tương tự tu hành đạo này, dùng Hạo Thiên Đế cuối đường cấp tiên đế tu vi, hắn coi như đứng tại Lâm Hạo trước mặt xuất thủ, Lâm Hạo cũng vô pháp phát giác. Thú hổ, Lâm Hạo chính là Hạo Thiên, Hạo Thiên chính là Lâm Hạo, hai cái giống nhau như lúc tồn tại, làm sao có thể mặt đối mặt đâu? Nếu như hai cái giống nhau như lúc người thật lẫn nhau gặp được, như vậy tuyệt đối sẽ cho thời gian trưởng hà mang đến không cách nào sơ sót ảnh hưởng. Dù sao tương lai thân cũng không phải thi ta đạo thân, thi ta đạo thân Ngọc Đế có thể coi như là Lâm Hạo, nhưng Lâm Hạo lại không phải Ngọc Đế, cả hai còn là có căn bản chênh lệch. Lâm Hạo có chút nước mắt, hắn ánh mắt nhìn về phía Côn Luân Thành Tiên Địa chỗ sâu, trong lòng bấm ngón tay tính toán, còn có hơn 3 vạn năm, đạo đức thiên tôn không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Nói lên đạo đức thiên tôn, Lâm Hạo liền không nhịn được nghĩ đến hai vị khác thiên tôn. Dù sao, kiếp trước ba vị này thiên tôn có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh á đạo môn tam thanh, Thái Thanh Đạo Đức, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Linh Bảo. Gia thiên vũ trụ đồng dạng có 3 cái loại tồn tại này, đồng thời lai lịch của bọn hắn cũng không phải tầm thường. Nghe nói bọn hắn đã từng là tiên cổ thời đại Thanh Vi Thiên Chủ, Đại Xích Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ chuyển thế. Trước người đều từng là tuyệt đỉnh chân tiên thực lực. Đương nhiên, thuyết pháp này đến tuột cùng là thật là giả, Lâm Hạo đồng thời không rõ ràng lắm. Hơn nữa, tam thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn chưa từng lộ diện, lai lịch bí ẩn phi phàm, thế nhân cũng không chi kỳ thân phận chân thật. Đối với cái này, Lâm Hạo trong lòng ngược lại là có chút suy đoán. Hắn hoài nghi, Đế Tôn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đời thứ hai. Dù sao liên quan tới Đế Tôn sinh ra, thế gian vẫn luôn có một cái thuyết pháp, nghe đồn Đế Tôn chính là thần hoa hàng thế, thiên sinh thánh linh. Cái này không phải liền là thánh linh pháp sao? Lâm Hạo suy đoán Đế Tôn kiếp trước chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối phương hẳn là dùng thánh linh pháp sống thêm đời thứ hai. Thuyết pháp này khả năng rất lớn. Đương nhiên, cụ thể là thật là giả, còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Đạo Đức Thiên Tôn chưa chết, như vậy Linh Bảo Thiên Tôn đâu? Lâm Hạo trong lòng tự lẩm bẩm. Thế gian một mực có một cái tin đồn, làm Chu Tiên Tứ Kiếm uy vị này chính là Linh Bảo Thiên Tôn lúc trở về. Thuyết pháp này khả năng rất lớn. Dù sao, Linh Bảo Thiên Tôn thực lực thật rất mạnh, nghe nói ngày xưa thế gian có một bộ tiên thi xuất thế, cuối cùng Linh Bảo Thiên Tôn cầm trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm ngạnh sinh sinh đem hắn chém giết, giải quyết toàn bộ vũ trụ phần lớn thi họa. Bởi vậy có thể thấy được, Linh Bảo Thiên Tôn thực lực giống như sánh vai chân tiên, ít nhất đều có tứ thế thực lực. Lột xác tứ thế thiên tôn, cứ thế mà chết đi, khả năng không lớn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn ánh mắt nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu, nơi đó có một viên thiên binh cổ tinh, rõ ràng là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn tọa hóa địa phương. Lâm Hạo có chút trầm ngâm, hắn đứng dậy bước ra một bước, rời đi Côn Luân Thành Tiên Địa, lặng yên không tiếng động đi tới Thiên Binh Cổ Tinh. Đối với Linh Bảo Thiên Tôn đến tột cùng sống hay chết, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Nếu như đối phương thật không chết, vậy liền nhìn xem có thể hay không giúp đỡ một chút sức lực đi. dù sao không có Tam Thanh Thiên Đỉnh, luôn cảm giác thiếu một chút mùi vị. Bạch, thâm thúy trong tinh không, một viên tương tự thiên binh cổ tinh đứng lặng tại tinh hà bên trong. Đây là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn đầu lâu biến thành, thân thể của hắn ngang dọc chỉnh một chòm sao, trong đó mơ hồ tản ra một chút nhàn nhạt dư uy. Lâm Hạo đứng chắp tay, hắn sừng sững tại sâu trong tinh không, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt thiên binh cổ tinh, phát hiện trong đó tựa hồ có một chút bất phàm. Thiên Tôn là ấn, nơi này che kín Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa đại đạo, từng sợi sắc bén kiếm ý xông thẳng lên trời, lộ ra cực kỳ bất phàm. Ngày xưa thần thoại thiên đỉnh đã tại nơi này luyện binh, cũng không biết Đế Tôn phải chăng phát hiện Linh Bảo Thiên Tôn không thích hợp, hắn đến tuột cùng sống hay chết. Lâm Hạo bước ra một bước, trên người hắn đế bào bay lên, mái tóc đen dày áo choàng tản mát, vĩ nạn thân hình mang theo một chút nhàn nhạt đế uy, tiêu trừ lấy chúng quanh thiên tôn kiếm ý bạch. Lâm Hạo bước vào thiên binh cổ tinh, nơi này nhìn không thấy bất kỳ sinh vật, nói là một ngôi sao chẳng bằng nói nó là một tòa thiên đài. Dù sao một ngôi sao này chính là Linh Bảo Thiên Tôn đầu lâu biến thành, mà đầu lâu vừa lúc là một cái tu sĩ tiên đài vị trí, đồng thời cũng là mỗi một cái tu sĩ nơi quan trọng nhất. Ông ngong ngong, trên bệ thần tràn ngập nồng đậm kiếm ý, phóng tầm mắt nhìn tới, nhất vị trí trung tâm đội là có nhất đoàn thần hỏa chính đang không ngừng thiêu đốt lấy, rõ ràng không có bất kỳ cái gì chất đốt, nhưng nó hết lần này tới lần khác vẫn là ngoan cố đốt cháy, trong đó lóe ra một sợi nhàn nhạt sinh cơ, thậm chí còn có một vòng chân linh hiện lên. Ừm. Lâm Hạo ánh mắt khẽ híp một cái, hắn liếc mắt liền nhìn thấy thần hỏa bên trong chân linh, chung quanh những ngày kia tôn kiếm ý cũng có thể coi như là từng sợi nguyên thần, sở dĩ Linh Bảo Thiên Tôn thật chưa chết, hắn chỉ là rơi vào một cái vô cùng lúng túng tình trạng, tựa như lột xác xảy ra thất bại, liền cùng Đạo Đức Thiên Tôn không kém bao nhiêu đâu. Thần hỏa dựng chân linh, kiếm ý hóa nguyên thần. Lâm Hạo nhẹ giọng nỉ non, chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chung quanh thiên tôn kiếm ý tại cực đạo pháp tắc gáp bách dưới, chậm rãi xảy ra tụ lại. Ông, cùng một thời gian, thần hỏa bên trong chân linh bộc phát ra nhất đạo ánh sáng óng ánh sáng chói, toàn bộ vũ trụ đều vì vậy mà xảy ra rung động. Ầm ầm, thiên binh cổ tinh đang run rẩy, vũ trụ chỗ sâu đột nhiên có bốn đạo kinh thiên sát ý phóng lên tận trời, bọn chúng phảng phất hóa thành bốn trôi sát kiếm, tại trong vũ trụ bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy thế. Đây là Chu Tiên Tử Kiếm, đột nhiên xuất hiện uy thế chấn động toàn bộ hoàn vũ. Rất nhiều cấm khu chí tôn dồn dập từ trong ngủ mê thức tỉnh, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía thiên binh cổ tinh, ngựa khí có chút không hiểu rung động nói: Thiên binh cổ tinh, đó là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn tọa hóa địa phương, chuyện gì xảy ra? Hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn muốn nghịch thiên trở về không thành. Thế gian một mực có một cái tin đồn, làm Chu Tiên Tứ Kiếm một lần nữa tụ tập thời điểm, chính là Linh Bảo Thiên Tôn lúc trở về. Bây giờ Chu Tiên Tứ Kiếm không hiểu sinh ra cộng minh, thiên binh cổ tinh cũng xảy ra thần bí động tĩnh, chẳng lẽ Linh Bảo Thiên Tôn thật muốn nghịch thiên trở về? Rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng tràn đầy chấn kinh, nhưng bọn hắn càng nhiều vẫn là một bước. Dù sao Linh Bảo Thiên Tôn không phải đã chết trên trăm vạn năm sao? Cái này cũng còn có thể nghịch thiên trở về hay sao? Cái này chẳng lẽ Linh Bảo Thiên Tôn đã thành tiên? Ngày xưa thần thoại thời đại, một mực lưu truyền Linh Bảo Thiên Tôn đã từng tàn sát qua một tôn tiên, đối với cái này phần lớn là kẻ thành đạo đều khịt mũi coi thường. Dù sao đây chính là tiên a, làm sao có thể tùy tiện liền bị tàn sát? Dưới mắt thiên binh cổ tinh dị động, để bọn hắn không thể không hoài nghi trong đó tính chân thực. Đợt, cầu truy đọc a. Chương 88, Bần đạo Linh Bảo. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Chương 88, Bần đạo Linh Bảo. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Ầm ầm, bốn đạo phóng lên tận trời kinh thiên sát ý từ vũ trụ chỗ sâu trong góc bộc phát, bọn chúng không hiểu sinh ra của mình, bạo phát ra sánh vai cực đạo dư uy. Ông, một tấm huyền diệu trận đồ xuất hiện ở thiên binh cổ tinh vị trí tinh vực trên không. Ầm ầm, trận đồ tản mát ra kinh khủng uy áp. Nó tựa hồ tại gọi về cái gì? Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ dồn dập rơi vào sao động. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là lại có hắc ám náo động bạo phát. Không, không phải. Cô uy thế này có chút cùng loại với cực đạo đế binh. Nhà ai đế binh khôi phục rồi? Rất nhiều thánh địa, thế gian nội tình dồn dập từ trong ngủ mê khôi phục, bọn hắn thi triển vô thượng thần thuật thử nghiệm thôi diễn lên, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía thiên binh cổ tinh vị trí tinh vực. Nơi đó tựa hồ là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn nơi ngã xuống. Cái gì? Linh Bảo Thiên Tôn? T, chính là cái kia nghe đồn tàn sát qua tiên Linh Bảo Thiên Tôn. Không ít người giật nảy cả mình. Thần thoại thời đại chín đại thiên tôn mỗi một cái đều chiến lược phi phàm, bọn hắn khai sáng ra chín đại bí thuật cho tới nay đều nhận đến thế nhân truy phủng. Ngươi muốn nói chín đại thiên tôn cái nào mạnh nhất? Điểm này rất khó đi định nghĩa. Nhưng trong đó chiến tích đột xuất nhất khẳng định không phải Linh Bảo Thiên Tôn, Đế Tôn không còn ai. Dù sao cái này hai một cái chém giết qua tiền, một cái cả giáo phi thăng, trong đó chiến tích rõ ràng, hết sức rõ ràng. Ầm ầm, toàn bộ bến mở vũ trụ đều xảy ra rung động. Bốn chuôi kinh thiên sát kiếm từ vũ trụ các ngõ ngách phóng lên tận trời, bọn chúng tản ra kinh người sát ý, kiếm quang sáng chói vẽ phá thiên cung, phảng phất có thể cắt chém thời gian trói buộc. Chu Tiên Tử Kiếm, đây là Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên Tử Kiếm. Thế nhân không không khiếp sợ. Cũng đúng lúc này, Chí Cao Vô Thượng người đi tàu đại đế xuất hiện, hắn sừng sững trong đám người tầm thường nhất trong góc, ung dung thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, nghe đồn, làm Chu Tiên Tứ Kiếm đoàn tụ này, chính là Linh Bảo Thiên Tôn lúc trở về. Hôm nay, Chu Tiên Tứ Kiếm hiển hóa tại thế. Hẳn là, ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn muốn trọng sinh trở về sao? Lời vừa nói ra, đám người ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. Thiên Tôn trở về? Không phải đâu. Linh Bảo Thiên Tôn đều vẫn lạc mấy trăm vạn năm a. Hắn thật sự có thể nghịch thiên trở về sao? Một vấn đề này hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Cho dù là cấm khu bên trong rất nhiều chí tôn cũng không nhịn được hiếu kỳ, Linh Bảo Thiên Tôn thật sự có thể nghịch tiên trở về sao? Hẳn là, hắn đã thành tiên. Thâm thúy trong tinh không, Thiên binh cổ tinh đứng lặng tại tinh hà phía trên. Nó không ngừng rung động, chu tiên trận đồ lơ lửng trên không, tản mát ra từng sợi nhàn nhạt uy áp, tựa hồ tại làm chủ nhân ngày xưa hộ pháp. Ầm ầm. Vào giờ phút này, Thiên binh cổ tinh bên trong thần hỏa nở rộ ra ánh sáng nóng ánh sáng chói. Từng sợi chân linh không ngừng hội tụ. Trung quanh Thiên Tôn kiếm ý cũng vào giờ khắc này hóa thành từng đạo thuần khiết nguyên thần, trong đó khắc họa Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa đạo cùng pháp. Thời khắc này, chân linh trở về, chu tiên quý vị, nguyên thần đoàn tụ. Ngày xưa đạo cùng pháp một lần nữa hiển hóa tại thế. Linh Bảo Thiên Tôn, nghịch thiên trở về. Ầm ầm. Sáng chói chân linh diễn hóa thành nhất đạo thanh niên thân ảnh, hắn mở ra hơi có vẻ tang thương đôi mắt, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía trung quanh, một mắt liền chú ý tới cách đó không xa Lâm Hạo. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu. Hắn tuy nói ngủ say hồi lâu, nhưng cũng hiểu rõ tình huống ngoại giới, biết được là Lâm Hạo xuất thủ trợ hắn nghịch thiên trở về. Linh Bảo Thiên Tôn bước ra một bước. Ngày xưa đạo quả một lần nữa trở về, thuần khiết nguyên thần không ngừng tại hắn ngoài thân hiện lên, Thiên Tôn kiếm ý xông thẳng lên trời, tinh vực phía trên chu tiên tứ kiếm có chút chiến minh. Bọn chúng tại cao hứng, bởi vì chủ nhân của bọn chúng trở về rồi. Lâm Hạo bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hắn chính mắt thấy Linh Bảo Thiên Tôn do tử chuyển sinh, trong lòng mơ hồ đạt được có chút dẫn dắt. Đến giờ phút này, Linh Bảo Thiên Tôn nhẹ a một tiếng, nguyên thần của hắn đã dung nạp ngày xưa đạo quả, dưới chân tiên đài một lần nữa hiển hóa trong cơ thể hắn, hết thảy trung quanh đều đang phát sinh cải biến. Ầm ầm. Không lâu qua đi, Thiên binh cổ tinh biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh tinh vực cũng đã biến mất, dù sao cái này một vùng đều là Linh Bảo Thiên Tôn đế khu biến thành, bây giờ hắn trọng sinh trở về, những này tự nhiên cũng liền một lần nữa thuộc về trong cơ thể của hắn. Ông, một cỗ nồng đậm cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ. Thiên hạ tất cả mọi người bị cái này một cỗ khí tức cho rung động đến, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Thiên binh cổ tinh vị trí tinh vực, đáy mắt tràn ngập một vòng thần sắc kinh ngạc, Linh Bảo Thiên Tôn thật trở về. Hắn thật phục sinh rồi. Một cái chết đi mấy trăm vạn năm tồn tại, cứ như vậy ngạnh sinh sinh sống lại. Rất nhiều cấm khu chí tôn trầm mặc. Trong lòng của bọn hắn không nhịn được trầm xuống, không nghĩ tới Linh Bảo Thiên Tôn thế mà thật nghịch thiên trở về. Dựa theo đối phương thiện đãi thế nhân tính tình, cũng không biết là có hay không sẽ ngăn cản bọn hắn dẫn phát hắc ám náo động. Nếu như Linh Bảo Thiên Tôn lựa chọn che chở thế nhân lời nói, như vậy bọn hắn có thể liền xong rồi. Dù sao Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa thế nhưng là tàn sát qua một tôn tiên, loại này chiến lực có lẽ đã không kém gì Hạo Thiên Đế rồi. Tuy nghĩ thế, cũng có chí tôn ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh. Ánh mắt của bọn hắn có chút lấp lóe, trời mới biết Hạo Thiên đến tột cùng chết hay không. Lần này Linh Bảo Thiên Tôn phục sinh phải chăng cùng hắn có quan hệ? Vũ trụ chỗ sâu, Thiên binh cổ tinh đã biến mất. Chỉ thấy một tên thanh niên đạo nhân bình tĩnh đứng tại tinh hà phía trên, phía sau hắn gánh vác lấy bốn chôi tuyệt thế sắc kiếm, sắc bén thiên tôn kiếm ý hiển hóa. Bần đạo Linh Bảo, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Linh Bảo Thiên Tôn hướng về Lâm Hạo có chút chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đáy mắt của hắn lộ ra có chút may mắn, nếu là không có Lâm Hạo xuất thủ tương trợ, có lẽ hắn tương lai cũng không còn cách nào trở về. Dù sao, hắn tình trạng thật vô cùng kém. Thần hỏa bên trong tuy nói dựng dục nhất đoàn chân linh, nhưng lại không cách nào tự chủ khôi phục, chỉ có thể ngạnh sinh sinh treo một hơi. Tại Hạ Hạo Thiên, Lâm Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn thản nhiên chịu Linh Bảo Thiên Tôn thi lễ, lập tức mời nói, đạo hữu bây giờ vừa mới khôi phục, không bằng đi ta nơi đó cùng ngồi đàm đạo một phen. Tốt. Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu, liền hướng về phía Lâm Hạo xuất thủ cứu hắn điểm này, hắn liền không khả năng không tín nhiệm Lâm Hạo. Hơn nữa, nếu như hắn không nhìn lầm, Lâm Hạo tựa hồ cũng là một vị bước lên hồng trần tiên lộ thiên tôn. Hai người bước ra một bước, bọn hắn lặng yên không tiếng động rời đi phiến tinh vực này. Ầm ầm, cũng liền tại bọn hắn rời đi một khắc này, từng đạo thần niệm mạnh mẽ đâm tới xông vào phiến tinh vực này. Rõ ràng là cấm khu bên trong những cái kia chí tôn. Phía trước có Lây Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ trấn thủ, bọn hắn không cách nào dò xét trong đó tình huống cụ thể, bây giờ trận đồ biến mất, bọn hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thiên binh cổ tinh không thấy, chỉ một chòm sao đều biến mất. Xem ra, Linh Bảo Thiên Tôn thật trở về. Chương 89, ta gọi An Diệu Yiye. Chương 89, ta gọi An Diệu Yiye. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Lâm Hạo, Linh Bảo Thiên Tôn, Phục Hy đại đế ba người cùng ngồi đàm đạo. Làm đương thời kẻ thành đạo, Phục Hy đại đế dung hợp thiên tâm ân ký, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được vũ trụ biến hóa. Sớm tại Linh Bảo Thiên Tôn khôi phục một khắc này, hắn liền cảm giác được không thích hợp, thế là liền trước giờ xuất quan. Không nghĩ tới Linh Bảo đạo hữu thế mà tại Hồng Trần Tiên Lộ bên trên bước ra khoảng cách xa như vậy. Phục Hy đại đế hơi xúc động. Bây giờ Linh Bảo Thiên Tôn đã sống thêm đời thứ 4. Hắn chiến lược sớm đã không thua gì chân chính chân tiên, cầm trong tay Chu Tiên tứ kiếm Linh Bảo Thiên Tôn thậm chí có thể làm đến chẳng tiên. Nghe được, Linh Bảo Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Hắn thần niệm câu thông thiên địa đại đạo, đã biết được từ thần thoại thời đại qua đi rất nhiều cổ sử. Hồng Trần Tiên Lộ, coi là thật gian nan. Linh Bảo Thiên Tôn một chút cảm khái nói ra. Ngày xưa, hắn chỉ là tiểu tiểu đi nhầm một bước, thiếu chút nữa nhi để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cũng may mà Lâm Hạo xuất thủ tương trợ, nếu không, có lẽ hắn cũng không có trở về nữa cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Linh Bảo Thiên Tôn lần nữa đứng dậy. Hắn hướng về Lâm Hạo chân thành tha thiết thi lễ một cái, nói: "Đa tạ Hạo Thiên đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu là không có đạo hữu giúp đỡ, chỉ sợ bần đạo đời này kiếp này đều không thể trở về. Sau này đạo hữu như có sai khiến, bần đạo nhất định sẽ không chối từ." Nghe được, Lâm Hạo đưa tay trợ giúp Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn cười nhạt nói, đạo hữu nói quá lời, phía trước mắt thấy đạo hữu do tử chuyển sinh, ta cũng không phải là không có thu hoạch. Linh Bảo Thiên Tôn lần nữa ngồi xuống. Hắn có chút hiếu kỳ nói, không biết Hạo Thiên đạo hữu bây giờ lộ sát mấy đời. Lâm Hạo nói khẽ, bây giờ đang đứng ở đời thứ ba. Cái gì? Linh Bảo Thiên Tôn hơi giật mình. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Hạo, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Tam thế chiến lực liền đuổi kịp hắn tứ thế, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Cái này, Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu thở dài, đạo hữu coi là thật kinh diễm. Dứt lời, Linh Bảo Thiên Tôn cũng không còn nói chuyện phiếm. Hắn đem chính mình ngày xưa thuế biến pháp không giữ lại chút nào giảng thuật ra, trong đó bao gồm sinh tử áo nghĩa cảm ngộ, cùng với lần gần đây nhất binh giải tiên pháp. Lâm Hạo có chút nhíu mày, hắn nghiêm túc lắng nghe, dù sao đây chính là một vị tứ thế thiên tôn lộ sắc kinh nghiệm a. Phục Hy đại đế cũng nghiêm túc lắng nghe. Hắn bây giờ mới đời thứ nhất, thọ nguyên lâu đời, có thỏa mãn thời gian cân nhắc lại nhất thế lộ sắc phương pháp, dưới mắt lại có Linh Bảo Thiên Tôn lộ sắc kinh nghiệm, cùng với Lâm Hạo một chút kinh nghiệm. Hắn sống thêm đời thứ hai khẳng định là dư xài, thậm chí không cần ăn bất tử dược. Linh Bảo Thiên Tôn nói, Lâm Hạo cũng bắt đầu giảng thuật từ bản thân pháp. Hắn đơn giản giảng thuật một lần thời không đại đạo, sau đó liền cường điệu giảng một rưỡi thứ ba thế giới lộ sắc thời điểm dùng trạng thi pháp. Trạng thi pháp sao? Linh Bảo Thiên Tôn hai mắt sáng lên. Cái này nhất đạo thuế biến pháp ngược lại là rất huyền diệu, đồng dạng dính đến sinh tử áo nghĩa, cái này khiến từng có một lần cảm ngộ sinh tử Linh Bảo Thiên Tôn đại cảm thấy hứng thú. Có lẽ hắn có thể mượn trạm thi pháp sống đến đời thứ năm, đến lúc đó còn có thể thu hoạch được một tôn chiến lực không tầm thường hóa thân, ngược lại là rất có lời. Lâm Hạo đề nghị, trạm thi pháp còn cần dùng đến khổng lồ tín ngưỡng chi lực, đạo hữu tốt nhất thu thập nhiều một chút tín ngưỡng. Tín ngưỡng sao? Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu, hắn tiện tay liền trực tiếp móc ra một đại đoàn. Ngày xưa hắn tại vũ trụ bốn chỗ bình định thi họa, thu hoạch đại lượng chúng sinh tín ngưỡng, cũng không thiếu cái đồ chơi này. Phục Hy đại đế có chút trầm âm, hắn đang tự hỏi chính mình sau này thuế biến pháp muốn hay không trực tiếp chép hoạt động đâu. Thôi, vũ trụ tín ngưỡng hữu hạn, hắn vẫn là mặt khác suy nghĩ phương pháp khác đi. Trong lúc nhất thời, ba người pha trà luận đạo, ngươi một lời ta một câu, bầu không khí quả nhiên là khoái trá. Thời gian trường hạ, sóng cả mãnh liệt nước sông không ngừng cuồn cuộn lấy, mỗi một giọt nước sông đều là đại biểu cho một mảnh không biết cổ sử. Soạn. Cùng một chỗ phổ thông một bài phiêu đãng tại trong nước sông, một bài phía trên khắc họa lấy một cái hạo chữ, tản ra một chút nhàn nhạt hình quang, ở trong dòng sông thời gian lộ ra phá lệ bất phàm. Ầm ầm, một bài một đường hướng về thời gian trường hạ hạ du thổi qua. Không biết đi qua bao lâu, một bài bên trên hạo chữ đột nhiên nở rộ ra một chút quang mang, cuối cùng quang mang phá vỡ vô tận tuyến nguyệt, khiến cho một bài rơi vào một mảnh không biết cổ sử bên trong. Thời đại hậu hoang cổ, địa cầu. Năm gần 18 tuổi Diệp Phạm vừa mới bị đại học trúng tuyển. Hắn thừa dịp thi đại học qua đi trong kỳ nghỉ hè, một thân một mình đi tới Côn Luân Sơn, dự định thăm dò một chút tòa này danh xưng vạn sơn tổ tiên thần sơn. Nhưng cũng chính là lần này thăm dò hành trình, vì hắn mở ra một cái thông hướng thần bí thế giới đại môn. Bắt đầu táng đế tinh, bắc vực, thánh thành. Một tên mặt mày xám xịt thiếu nữ sợ hãi rụt rè tại thánh thành nửa bước mà đi, nơi này là tu sĩ thánh thành, đồng thời cũng là phàm nhân thần thánh hướng tới địa phương. Dù sao, tại cái này đại bộ phận đều là tu sĩ thánh thành bên trong, phàm nhân có rất hơn dẫn đầu thu hoạch được tiên duyên. Nói không chừng người ta tu sĩ nhất thời vui vẻ, liền thường ngươi một bộ tu luyện công pháp đâu. Thiếu nữ trong ngực ôm cùng một chỗ cục sắt, đây là bí mật của nàng vũ khí, đã từng nàng tại một chỗ trên sạp hàng liếc mắt liền nhìn thấy cái này cùng một chỗ cục sắt, sau đó tại cái kia tự xưng Ngọc Đế lao nhi lao đầu tử lắc lư dưới, liền đem nó cho mua lại. Căn cứ lao đầu tử kia lời nói tới nói, cái này cùng một chỗ cục sắt chính là cái gì cực đạo đế binh, thần minh cơ giáp. Nàng không hiểu cái gì là đế binh, cũng không biết cái gì gọi là thần minh cơ giáp. Nàng chỉ muốn đạt được tu luyện công pháp, sau đó từng bước một đi đến tối cao, nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới loại kia thời gian khổ cực. Thiếu nữ có chút của mắt, nàng không tự chủ được hồi tưởng lại cảnh tượng ngày xưa. Mẫu thân, cha bọn hắn tại tu sĩ trước mắt ăn nói khép nép, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì nộp lên trên không ra thỏa mãn nguyên nên đón tu sĩ một trận đánh đập. Thật dài roi quất vào cha mẫu thân trên người bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn là gắt gao đem nàng hộ trong ngực. Cuối cùng, cha bọn hắn chết rồi. Thiếu nữ mặt không thay đổi ngẩng đầu. Khuôn mặt của nàng có chút dơ bẩn, khắp nơi đều là cho bụi, nhưng một đôi mắt lạnh đôi mắt lại có vẻ dị thường sáng lấp lánh. Ta muốn tu luyện, ta muốn trở thành tu sĩ, ta muốn từng bước một đi đến tối cao. Ta cũng không tiếp tục muốn qua đã từng những cái kia thời gian khổ cực rồi. Thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non. Nàng không biết rồi tu luyện thế giới tối cao đại biểu cho có ý tứ gì, nàng chỉ biết mình cũng không tiếp tục muốn bái người khác, mà là muốn để cho người khác bái chính mình. Bạch. Đúng lúc này, một người mỹ phụ người xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thiếu nữ hơi giật mình, nàng có chút cảnh giác nhìn trước mắt phụ nhân, quay người liền muốn rời khỏi. Hãy khoan, hài tử, ngươi mong muốn tu luyện. Thiếu nữ có chút dừng lại, nàng quay đầu nhìn lấy người mỹ phụ trước mắt, rụt rè nói, ngươi là tiên nhân sao? Mỹ phụ nhân cười nhạt một tiếng, nàng nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt, trong lòng thầm than, quả nhiên là cái mỹ nhân bại hoại. Đương nhiên, mỹ phụ nhân gật gật đầu, nói khẽ, ngươi mong muốn tu luyện, không bằng thêm vào ta rượu muốn am như thế nào? Tốt. Thiếu nữ không chút do dự nhẹ gật đầu. Nàng bên trong tim đập bịch bịch, tuy nói không biết rồi rượu muốn am là cái gì, nhưng nàng lại biết được chính mình thu được tiên duyên. Hai tử, người tên là gì? Ta gọi, An Diệu Y Y. Đợt S, cầu truy đọc A. Chương 90, thiếu nữ, ngươi cũng phát hiện chính mình không là nhân vật chính sao? Chương 90, thiếu nữ, ngươi cũng phát hiện chính mình không là nhân vật chính sao? Diệu Môn Nam, làm bắt đầu Đông Hoang đỉnh tiêm đại phái một trong. Nó tuy nói so ra kém những cái kia cực đạo thế gia, đỉnh tiêm thánh địa, nhưng hắn trong phái nội tình cùng lực ảnh hưởng nhưng cũng nửa điểm không thấp. Dù sao, Diệu Môn Nam cái này một thế lực tương đối đặc thù. Hắn trong phái có không ít đệ tử đều cùng bắt đầu tất cả đại đỉnh tiêm thế lực cao tầng có quan hệ đặc thù. Bởi vậy, Diệu Môn Nam tại bắt đầu lực ảnh hưởng quả thực không thấp. Nói trắng ra, Diệu Môn Nam nhìn xem giống như là thanh lâu, nhưng kỳ thật càng giống là một loại đầu tư công ty. Môn phái đệ tử sẽ ở bắt đầu thế hệ trẻ tuổi thanh niên tuấn kiệt bên trong chọn lựa như ý tồn tại, sau đó vì đó đầu tư đặt cược. Đánh cược chính là một cái tương lai. Đây cũng là Diệu Môn Nam có thể tại Đông Hoang sừng sững ngàn năm mà không ngã nguyên nhân vị trí. Môn phái bên trong có chút nữ đệ tử thậm chí còn là nào đó thánh địa thánh chủ đạo lữ. Loại lực ảnh hưởng này thuộc về rất khó để cho người ta xem nhẹ. Đồng thời, Diệu Môn Nam còn cùng Tây Mạc Phật Môn có một ít quan hệ đặc thù. Giống như bốn chỗ đều có bối cảnh. Bởi vậy, không ít thế lực cũng không nguyện ý trêu chọc Diệu Môn Nam. Đương nhiên, Diệu Môn Nam bản thân cũng không muốn gây chuyện sinh sự, dù sao các nàng cái này một thế lực đồng thời không am hiểu tranh đấu, chủ yếu tu hành cũng là thả tại tâm linh cảnh giới phương diện này bên trên. An Diệu Y đi theo mỹ phụ người đi tới Diệu Môn Nam. Đối phương mang theo nàng đi trước rửa mặt một phen, cuối cùng cái này biểu lộ thân phận, nói rõ chính mình là Diệu Môn Nam ngoại môn trưởng lão. Sau đó, nàng lại hướng An Diệu Y giới thiệu một chút Diệu Môn Nam. Mới đầu, An Diệu Y nội tâm còn có chút kích động, nàng còn coi chính mình gia nhập một cái tu tiên môn phái đâu, nhưng làm nàng biết được Diệu Môn Nam là một cái như thế nào thế lực qua đi, nội tâm của nàng liền trực tiếp ngồi đi, giống như một thùng lạnh nước rơi ở nàng cái kia nóng bỏng trong lòng, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh bớt. Thiếu nữ có chút của mắt, nàng cái kia vô cùng mịn màng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thương bạch, một đôi mắt lạnh hai con ngươi bên trong mang theo một chút sợ hãi. An Diệu Y ỉa nhẹ nhàng nâng mắt, nàng nhìn xem 3.000 nhược thủy bên trên rất nhiều Diệu Muốn Nam đệ tử, chính mắt thấy các nàng thân mang mát lạnh xa ý ỉa, đứng tại trên mặt thuyền hoa trang điểm lộng lẫy vung vẩy lấy khăn tay. Cái này cùng phong trần nữ tử có gì khác biệt? An Diệu Y trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Trước mắt đây hết thảy không cho thấy lấy Diệu Môn Nam đến cùng là cái dạng gì địa phương. Nơi này chỗ nào giống như là cái gì tu tiên môn phái a? Cùng phàm trần thế giới thanh lâu có gì khác biệt? Chẳng lẽ tu tiên giới cùng thế tục đều như thế sao? An Diệu Y thì không nhịn được ở trong lòng tự lẩm bẩm. Dưới cái nhìn của nàng, tu tiên không phải là thần thánh sao? Sự thật thì không phải vậy. Tại cái kia chút tu vi cao thầm tu sĩ trước mắt, tầng dưới chót tu sĩ cùng phàm nhân giống như không có gì khác biệt. Thần thánh, bất quá là phàm nhân cho rằng thôi. An Diệu Y thì bây giờ bất quá là từ một cái vũng bùn nhảy đến một cái khác càng lớn vũng bùn mà thôi. Giống như không có gì khác biệt. A, không đúng. Ngược lại cũng không phải là không có khác nhau. Thân ở cái này vũng bùn bên trong, nàng còn có thể tu luyện. Còn có nắm giữ chính mình vận mệnh cơ hội. Tuy nói nơi này máy sẽ phi thường xa vời đến giống như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trình độ. Thiếu nữ khẽ run. Nội tâm của nàng đang dãy ruộng, đến cùng muốn hay không thêm vào Diệu Môn Nam. Nàng, tựa hồ không có lựa chọn khác. Mong muốn tu tiên. Vậy cũng chỉ có thể thêm vào Diệu Môn Nam. Hô, An Diệu Y thở phào một mạch. Nàng yên lặng cúi đầu, trong lòng làm ra quyết định. Đương nhiên, nàng cũng chỉ có cái này lựa chọn. Dù sao, ngoại trừ thêm vào Diệu Môn Nam bên ngoài, nàng còn có biện pháp khác sao? Tựa hồ không có. Thiếu nữ gương mặt xinh đẹp dị thường bình tĩnh, nàng lạnh nhạt mắt thấy hết thảy trước mắt, nội tâm đồng thời không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nàng đã quyết định. Đợi tương lai mình đạt vào đỉnh núi, thế tất sẽ đem tất cả khinh nhờn qua mình người toàn bộ chém giết, dạng kia liền sẽ không bao giờ lại có người biết nàng đã từng dơ bẩn đi qua. Mỹ phụ nhân yên lặng đứng ở sau lưng nàng. Nàng không nói gì thêm. Dù sao, người đều là như thế qua đây. Thú hổ, thật sự cho rằng các nàng muốn như vậy phải không? Ha ha, không đều là bị cái này thế đạo bức bách. Các nàng không có lựa chọn khác, An Diệu Y Y cũng giống vậy, ngoại trừ thêm vào Diệu Môn Nam bên ngoài, còn có lựa chọn tốt hơn bày ở trước mặt nàng sao? Không có. Cái này thế giới không hề thiếu nhân vật chính. Nhưng, các nàng không là một cái trong số đó. Ai? Đi thôi. Ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Mỹ phụ nhân nhẹ giọng nói ra, Diệu Y Y, thiên tư của ngươi dung mạo phi phàm. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành Diệu Môn Nam hoạch tâm đệ tử, không cần giống các nàng một dạng ở bên ngoài. Thiếu nữ im lặng không nói. Khác nhau ở chỗ nào? Khoảng chừng không phải là muốn đem chính mình bày ở trước mặt những người kia. Đều là như vậy. Dơ bẩn. Ban đêm, An Diệu Y Y một thân một mình ngủ ở một tòa yên tĩnh trong tiểu viện, đây là nàng kiếp này ở chỗ tốt nhất, nhưng thời khắc này nàng lại dị thường sợ hãi. Dù sao, nàng trung quy chỉ là cái tiểu nữ hài thôi, hơn 10 tuổi, nội tâm có mạnh đến đâu, dưới loại tình huống này cũng sẽ tâm sinh e ngại. Thiếu nữ một thân một mình co quắp tại giường trong góc, nàng che kín hoa lệ đẹp chăn, mặc trên người nhu thuận xa ý ý, một tấm tinh xảo không tì vết trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Cha, mẹ, ta nghĩ các ngươi. Thiếu nữ nhẹ giọng thì thào. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong đêm tối lộ ra một đôi sáng lấp lánh mát lạnh đôi mắt, thiếu nữ nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, nhìn xem chỉnh một tọa thánh thành phồn hoa, nhưng trong lòng không cầm được lạnh bớt. Thế gian rất tốt đẹp, nhưng cũng không thuộc về nàng. Ta nên làm cái gì? An Diệu ý ý nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Nàng đột nhiên có chút hâm mộ những cái kia thế gia đệ tử. Tiên nhị đại, so với người phàm bình thường mà nói, những này ra thế bất phàm người quả thực chính là trời sinh nhân vật chính. Vì cái gì nàng không phải đâu? nàng vì cái gì không phải thế giới nhân vật chính đâu? An Diệu Y yên lặng đem đầu giường cùng một chỗ cục sắt ôm vào trong lòng, dưới mắt chỉ có khối này cục sắt có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Tuy nói, nàng căn bản không biết rồi thứ này là cái gì, nhưng trong lòng của mỗi người đều sẽ có không hiểu chờ đợi. Nói không chừng cái này cùng một chỗ cục sắt đúng như cái kia Ngọc Đế Lao Nhi nói, chính là một kiện cường đại bảo bối đâu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cái này cùng một chỗ cục sắt là nàng, chân chính thuộc về nàng. Soạn. Đúng lúc này, An Diệu Y thì trong ngực cục sắt đột nhiên tản mát ra một chút nhàn nhạt quang, hai cái phong cách cổ xưa chữ tiểu mơ hồ từ đó hiện ra. Hạo Thiên. An Diệu Y thì đồng thời không có chú ý tới trong ngực cục sắt không thích hợp, nàng cuộn mình trong góc, mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thiếp đi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo hơi có vẻ trêu chọc cười nhạt âm thanh đột nhiên truyền vào bên tai của nàng bên cạnh. Ôi ôi ôi, dễ thương thiếu nữ, a ngươi cũng phát hiện chính mình không là nhân vật chính sao? An Diệu Y thì trong nháy mắt từ mơ mơ màng màng trong trạng thái tỉnh táo lại, nàng mơ mịt nhìn xem xung quanh, có tưởng rằng là chính mình nghe nhầm rồi. Chương 91, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Ngươi cũng có thể gọi ta Hạo Thiên Đế. Chương 91, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Ngươi cũng có thể gọi ta Hạo Thiên Đế. Bá, làm An Diệu Y thì trông thấy trong ngực cục sắt chính đang không ngừng tản ra điểm điểm huỳnh quang, nàng lập tức liền không nhịn được trợn to mắt. Ngươi vừa mới là ngươi đang nói chuyện. An Diệu Y thì nháy nháy mắt. Đương nhiên, nhất đạo cười nhạt tiếng vang triệt tại trong đầu của nàng bên trong. Bạch. Cũng đúng lúc này, trong ngực cục sắt bắt đầu bộc phát ra ánh sáng long ánh sáng chói, nguyên bản gì sắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là sắc bén hàn mang. Ầm ầm. Liền thời khắc này, kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch chỉnh một tòa thánh thành. Cái này vẫn là bởi vì nó thu liễm một chút, không phải vậy chỉ sợ toàn bộ bắt đầu đều sẽ vì thế rung động. Ông. Quang mang bộc phát, nguyên bản cục sắt biến thành một kiện lớn chừng bàn tay cơ giáp, nó nhìn qua có chút tiểu xảo, nhưng trong đó phát ra uy áp lại dị thường kinh khủng. Rõ ràng, đây là một kiện cực đạo đế binh. Bạch. Cơ giáp chỗ ngực khắc họa lấy hai cái phong cách cổ xưa văn tự. An Diệu Y thì trừng to mắt. Nàng tuy nói không biết hai chữ này, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn lên một cái, nàng liền không hiểu lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Hạo Thiên. Hai chữ này gọi là Hạo Thiên. Ngươi. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhấp nháy mắt to. Trước mắt ngạc nhiên một màn đồng thời không để cho nàng tâm thấy sợ hãi, hoàn toàn tương phản, nàng còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Đồ vật. Ha ha, bản đế cũng không phải cái gì đồ vật. Ta chính là Thiên Đế bệ hạ tự thân luyện chế Hạo Thiên thần giáp. Nó kiêu ngạo nói. Thiên Đế. An Diệu Y y một mặt mờ mịt. Nàng nghe nói qua Thiên Đế xưng hô thế này, nhưng cũng không hiểu biết trong đó cụ thể ý tứ, chỉ biết nói Thiên Đế đồng dạng chỉ là thần minh. Dù sao, nàng còn không tiếp xúc đến những cái kia liên quan tới tu tiên sự tình. Thôi thôi, hiện nay giải thích với ngươi ngươi cũng không hiểu. Chờ ngươi chính thức đạp vào con đường tu luyện về sau, bản đế lại ra mặt giải thích cho ngươi đi. Nó không nhịn được nhả danh nói. Dứt lời, cơ giáp trên thân quang mang chậm rãi tiêu tán. Nó chuẩn bị tiếp tục ngủ say. Tuy nói tiếp tục thanh tỉnh cũng không có quan hệ gì, nhưng nó càng ưa thích đi ngủ. Hở, ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào? An Diệu Y y nhấp nháy mắt lạnh đôi mắt. Xưng hô? A, ngươi có thể kêu bản đế một tiếng Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, cũng có thể gọi ta Hạo Thiên. Cơ giáp nói nhỏ nói một câu. Nó làm ngày xưa Hạo Thiên Đế phòng theo lấy Vĩnh Hằng Đại Đế thần minh cơ giáp tự thân luyện chế ra tới đế binh, giống như có thể coi như là thiên đế khác loại kéo dài. Xưng hô một tiếng Hạo Thiên cũng không có quan hệ gì. Hở? An Diệu Y còn muốn nói gì? Nhưng Hạo Thiên cơ giáp đã rơi vào ngủ say bên trong. Trên người nó quang mang một lần nữa thu liễm, nguyên bản tiết lộ ra ngoài cực đạo uy áp cũng vào giờ khắc này tiêu tán. An Diệu Y y đem cơ giáp ôm vào trong ngực. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này cùng một chỗ cục sắt thật đúng là cái bảo bối a. Thiên đế tự tay luyện chế. Thế, đây chẳng phải là thần minh đồ vật a. An Diệu Y ôm cơ giáp mừng khấp khởi lên giường chìm vào giấc ngủ, nàng bất an trong lòng dần dần biến mất, chỉ là ôm thật chặt trong ngực cơ giáp, từ đầu đến cuối không dám buông tay. Giờ phút này, nàng cũng không biết, ngoại giới đã nhấc lên to lớn bọn sóng. Đột nhiên xuất hiện cực đạo uy áp giống như quét sạch toàn bộ thánh thành, tất cả mọi người đều hoảng sợ nằm trên đất, bọn hắn còn tưởng rằng là có người tay cầm đế binh tới trước tiến đánh thánh thành đâu. Chuyện gì xảy ra? Cực đạo uy áp? Không phải là có người tay cầm đế binh tới trước tiến đánh thánh thành rồi? Tê, chạy mau a. Toàn bộ thánh thành đều rơi vào kinh hoàng bên trong. Nhưng cũng không lâu lắm, đế binh uy áp liền biến mất. Một màn như thế, nhưng không ít người đều sinh lòng nghi hoặc. Tất cả đại thế gia, thánh địa âm thầm liên hệ, phát hiện đều không phải là nhà mình đế binh khôi phục, nói cách khác, đây là có một kiện lạ lẫm đế binh tự chủ khôi phục rồi. Hơn nữa nó rất có thể còn vô chủ. Thời khắc này, rất nhiều thế gia thánh địa tất cả đều nội tâm hỏa nóng lên. Dù sao đây chính là cực đạo đế binh a, có một kiện liền có thể tại một phương xưng vương xưng bá. Cái này nếu là có hai kiện, cái kia không được cử thế vô địch a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế gia thánh địa dồn dập phái người tiến vào thánh thành, bọn hắn liên thủ phong tỏa toàn bộ thánh thành, chuẩn tiến vào không cho phép ra, muốn nhìn một chút đế binh có phải hay không tại một ít trên thân thể người. Chỉ tiếc, bọn hắn tìm hơn phân nửa năm đều không có phát hiện bất luận cái gì đế binh manh mối, thậm chí liền sợi lông cũng không phát hiện. Dù sao, đây chính là cực đạo đế binh a. Tất nhiên đế binh có thể tự chủ khôi phục, cái kia lại còn có những người khác chuyện gì? Thật sự cho rằng đế binh có thể mặc người nắm? Suy nghĩ nhiều, giống kia cái gì tứ cực đại đế dũng đoạt đế binh, loại chuyện này cũng liền chỉ biết phát sinh ở một ít ngu xuẩn trên thân, người ta đế binh thần linh có linh, có thể xưng cổ chi đại đế khác loại kéo dài. Làm sao có thể bị ngươi một cái nho nhỏ tứ cực tu sĩ cướp đi? Cái này mẹ nó quả thực so tiên nhị đại năng dũng đỏ sức nhất thế tiên còn muốn khôi hài. Thời gian nửa năm đảo mắt mà qua, rất nhiều thế gia, thánh địa người tất cả đều từ bỏ. Bọn hắn cho rằng đế binh đã tự chủ rời đi thánh thành, bằng không không có khả năng bọn hắn điều tra lâu như vậy một điểm cái bóng đều không có, một ít thánh địa thậm chí còn mời ra nhà mình đế binh. Nhưng kết quả vẫn không có biến hóa. Dù sao, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một kiện cực đạo đế binh sẽ xuất hiện tại một cái tiểu nữ hài bình thường trên thân. Thánh thành, Diệu Môn Nam, trải qua hơn nửa năm đặt nền móng, An Diệu Y đã thành công mở ra khổ hải, nàng biết được tu hành giới rất nhiều chuyện, tỉ như nói cái gì là cực đạo đế binh. Hạo Thiên chỉ lại là người phương nào? Một gian an tĩnh trong mật thất, An Diệu Y từ trong bể khổ lấy ra nửa năm trước tại thánh thành nhấc lên to lớn sóng gió lớn Hạo Thiên thần giáp. Con mắt của nàng chớp chớp, một trái tim không nhịn được đập bịch bịch, dù sao đây chính là cực đạo đế binh a. Hơn nữa còn là ngày xưa Hạo Thiên đế tự tay luyện chế đế binh. Muốn nghi cũng biết giá trị lớn bao nhiêu. Vạn nhất việc này tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ nàng gặp phải toàn bộ thiên hạ truy sát. Uy, Thiên đế bệ hạ, Ngọc đế đại thiên tôn. An Diệu Y liền nâng lên mảnh khảnh xun xuê ngón tay ngọc chọc chọc trước mắt cơ giáp. Nàng biết được đế binh có linh. Tất nhiên món này Hạo Thiên thần giáp khôi phục sau không có chọn rời đi nàng. Vậy liên đại biểu cho nó tán thành chính mình rồi. An Diệu Y liền một viên phương tâm rung động, nàng biết được nắm giữ món này cực đạo đế binh, cơ bản sẽ cùng tại tương lai của nàng bị cải biến. Sau này, không có người có thể thúc ép nàng làm bất luận cái gì không thích làm sự tình. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Tương lai có lẽ nàng cũng gặp phải vô số người truy sát. Nhưng ít ra, nàng hiện nay có thể có cơ hội thoát khỏi cái này bẩn thỉu tình cảnh. Đừng chọc lấy, đừng chọc lấy. Bản đế thanh tình đâu? Hạo Thiên thần giáp thần linh chậm rãi nói. Đợt, nói một chút An Diệu Y đi ở nhân vật này a. Trong mắt của ta, nàng thật sự là toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ tranh giành đế vị, sở dĩ ta cũng là dự định như thế biết, trực tiếp cho nàng phối một cái chiếc nhẫn lao ra sau đó đi cùng đương thời thiên tiêu tranh giành đế vị, đi cùng Diệp Phàm tranh một chuyến đế vị. Nhưng có người đọc PM ta nói muốn để Diệp Phàm cùng An Diệu Y thì cùng một chỗ. Nơi này làm cho cái bỏ phiếu đi. Đại gia thấy thế nào? Là tranh giành đế vị, vẫn là thế nào? Cuối cùng, cầu truy đọc. Chương 92, Hạo Thiên đế giáng lâm. Tranh giành đế vị. Vĩnh truy hồng trần. Chương 92, Hạo Thiên đế giáng lâm. Tranh giành đế vị. Vĩnh truy hồng trần. Ầm ầm, Hạo Thiên thần giáp từ An Diệu Y khổ hải bên trong hiện ra. Trong đó thần linh mơ màng tỉnh lại. Nó tản mát ra một cỗ nặng nề cực đạo uy áp, nhưng lại cố ý thu liễm, chỉ ở cái này một tòa trong tĩnh thất lưu truyền. Bạch. Thần linh hiển hóa tại thế. Chỉ thấy nhất đạo xuất trần bóng lưng xuất hiện ở An Diệu Y trước mắt, hắn thân mang một bộ thanh bào, đứng chắc tay, mái tóc đen dày áo choàng, một cỗ nhàn nhạt cực đạo uy áp tại toàn thân lưu truyền. Đưa lưng về phía chúng sinh. A, cũng không biết hắn bộ dáng như vậy là học của ai. An Diệu Y ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, nàng trực câu câu nhìn chằm chằm lên trước mắt xuất trần bóng lưng, có chút kinh ngạc nói ra, ngươi là? Khục. Xuất trần bóng lưng nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Hắn vừa định trang bước đến bên trên như vậy mấy câu, nhưng vào lúc này, bạch, từ nơi sâu xa phảng phất có được nhất đạo vĩ ngạn ánh mắt rủ xuống, một sợi ung dung thần niệm phá vỡ vạn cổ thời không, từ một mảnh không biết cổ địa giáng lâm. Ong ong ong, không hiểu đế uy lưu truyền. Chẳng biết tại sao, An Diệu Y trong lòng sinh ra một loại ảo giác, thật giống như trước mắt xuất trần bóng lưng biến thành người khác, trở nên càng thêm vĩ ngạn, càng thêm để cho người ta kính sợ. Bạch, xuất trần bóng lưng chậm rãi quay người, hắn không còn đưa lưng về phía chúng sinh, bởi vì Hạo Thiên Đế không có nhàm chán như vậy. Món này cơ giáp lúc trước cũng là bởi vì đi theo không bắt đầu một đoạn thời gian, cho nên mới trở nên cải, mở miệng một tiếng bản đế, lao là ưa thích đưa lưng về phía chúng sinh. An Diệu Y Y sững sờ nhìn trước mắt thân ảnh, nàng cuối cùng là thấy rõ đối phương chân diện mục, chỉ thấy hắn thân mang một bộ thanh bảo, khuôn mặt tuấn lãng, vai hùng bất phàm, một đôi thâm thúy trong đôi mắt lóe ra một chút bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ bọt nước, phảng phất vạn sự vạn vật đều không thể gây nên hắn gợn sóng. Hạo Thiên Đế bình tĩnh liếc qua An Diệu Y thì hắn chậm rãi xoay người đi vào cửa sổ bên cạnh, một đôi thâm thúy đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ quét về phía cái này một tòa thiên hạ, lạnh nhạt âm thanh ầm vang lên, ngươi khi đó nói, ngươi mong muốn đi đến tối cao. An Diệu Y thì lấy lại tinh thần, nàng có chút câu nệ đi tới Hạo Thiên Đế bên cạnh, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng, nàng mong muốn đi đến tối cao. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ tới loại kia nhìn sắc mặt người thời gian rồi. Nghe được, Hạo Thiên Đế mỉm cười, vậy ngươi biết giới này chỗ cao nhất là nơi nào sao? An Diệu Y hít sâu một hơi. Nàng đã không phải là cái gì tiểu bạch, thời gian nửa năm tu luyện nhường nàng tiếp xúc đến rất nhiều đồ vật, cũng hiểu rõ cái này thế giới tàng khốc. Giới này đỉnh phong nhất, tự nhiên là đế lộ. Thiếu nữ nhấc tay chỉ vừa xem tinh không vô tận chỗ sâu, thanh âm thanh thúy vang vọng tinh thất, thành đế. Đế giả, chính là giới này đỉnh phong. Sở dĩ ngươi là muốn thành đế sao? Hạo Thiên Đế tiếp tục dò hỏi. An Diệu Y thì nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng. Vậy ngươi làm như thế nào thành đế đâu? Hạo Thiên Đế lại hỏi. Ta không biết rồi. An Diệu Y thì mở mịt lắc đầu. Như thế nào thành đế? Vấn đề này đối tại nàng bây giờ tới nói, thật sự là quá mức xa vời. Dù sao bây giờ nàng cũng mới tiếp xúc tu hành giới thời gian nửa năm mà thôi, tu vi đổi là vừa vặn trúc cơ, miễn cưỡng mở ra khổ hải. Loại người này có thể xưng tân thủ tiểu bạch. Mặc dù ngoài miệng nói xong muốn thành tiểu đế vị, nhưng đối với cụ thể công việc nhưng là nửa điểm không biết. Hạo Thiên Đế không nói gì, hắn chỉ là bình tĩnh đứng chắc tay, lập tức có chút ngoái nhìn, một đôi thời không thần đồng nhìn về phía An Diệu Y Y con mắt. "Nhìn ta." Hạo Thiên Đế bình tĩnh nói. "Nghe được." An Diệu Y thì theo bản năng ngước mắt nhìn về phía hắn con mắt. "Bạch." Sau một khắc, vô tận thời không lưu chuyển. An Diệu Y thì phảng phất nhìn thấy tương lai của mình, nàng tận mắt nhìn thấy mình bị Diệu Muốn Am xem như một kiện hàng hóa, bày ra tại vô số người tu hành trước mặt, sau đó chọn lựa. Tuy nói là nàng chọn lựa người khác, nhưng có khác nhau sao? Loại này bẩn thỉu hành vi nhường nàng nhịn không được run lên, nhưng nàng cũng không có cách nào, bởi vì đây chính là Diệu Muốn Am quý cũ. Nàng nhất định phải lựa chọn một vị có tiềm lực thiên tiêu. An Diệu Y ỉa tuyển, nhưng cũng tiếc, nàng lựa chọn thiên tiêu cuối cùng tranh giành đế vị thất bại, mà bản thân nàng cũng đem vĩnh truy hồng trần, vì từng điểm trèo lên trên, nàng không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là giao ra thân thể của mình. A, vĩnh viễn đọa lạc vào hồng trần. Nhiều ghê tởm nhân sinh nha. Cuối cùng, nàng thành công bỏ tới giới này đỉnh phong, thành công đi đến cuối cùng, độ kiếp thành đế, vạn cổ độc tôn. Cái kia một ngày, nàng giết vô số cùng mình có liên quan người, nàng giết hết thể đã từng khinh nhẫn qua mình người, nàng dùng huyết thanh tẩy trên người mình dơ bẩn cùng hắc ám. Nếu như cái này liền là của ngươi thành đế con đường, vậy ngươi sẽ còn kiên định không thay đổi đi xuống à? Hạo Thiên Đế lạnh nhạt thanh âm tỉnh lại mở mịt An Diệu Y thì nghe được. Thiếu nữ không nhịn được toàn thân run rẩy, nàng nhớ lại vừa mới nhìn thấy từng màn, toàn bộ thân thể mềm mại cũng nhịn không được run rẩy, trong lòng chỉ cảm thấy dị thường ghê tởm. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là gật đầu. Sẽ. Thời khắc này, An Diệu Y thì đáy mắt lòng cầu đạo nồng đậm tới cực điểm. Tốt. Hạo Thiên Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đưa tay sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ, lần đầu đối với hắn cho thấy có chút ôn nhu. Cái kia liền đi đi, đi cùng đương thời thiên kiêu tranh giành đế vị, đi xem một cái giới này đỉnh phong cảnh vật. Thiếu nữ chừng con mắt nhìn, nàng mặc cho đối phương đuốt ve chính mình cái đầu nhỏ, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh bình tĩnh. Ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi? Ừm. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta mua lại. An Diệu Y thì có chút nói nghiêm túc. Hạo Thiên Đế, hắn có chút dở khóc dở cười. Được, ta giúp ngươi. Nghe được. An Diệu Y thì đôi mắt sáng lấp lánh. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao? Nàng tiểu tâm tư giống như liền bậy trên mặt, chỉ cần Hạo Thiên Đế nói một câu, nàng liền sẽ lập tức thuận lấy cột trèo lên trên. A, Hạo Thiên Đế nở nụ cười. Hắn đã rất lâu không có cùng loại này tiểu nha đầu tán gẫu qua ngày, trong lòng ngược lại là cảm thấy có chút thú vị. Mong muốn bái ta làm thầy. Ngươi bây giờ cũng không đủ tư cách đâu. An Diệu Y thì khuôn mặt nhỏ một đeo. Nàng tuy nói bước vào tu hành giới, hiểu rõ một vài thứ, nhưng đối với trước mắt vị này tồn tại, nàng cuối cùng vẫn là kiến thức nửa đời. Dù sao, ai có thể nghĩ tới đứng tại An Diệu Y thì trước mặt, chính là ngày xưa vị tiên trí cao vô thượng Hạo Thiên Đế đâu. Đây chính là một cái thần thoại, một cái vạn cổ tuế nguyệt từ đầu đến cuối không người đánh vỡ thần thoại. Tuy nói hoang cổ thiên đình đã mấy chục vạn năm không có hiện thế giới, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám coi nhẹ cái này xuyên qua toàn bộ thời đại hoang cổ thế lực. Đã từng có người hoài nghi thiên đình đến tột cùng có nhiều ít vị đại đế: Hạo Thiên Đế, Phục Hy đại đế, Nữ Hoa đại đế, về sau Phục Sinh Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, còn có ngày xưa Ninh Phi, Xuyên Anh. Không có người biết thiên đình đến tột cùng có bao nhiêu vị đại đế. Bọn hắn chỉ biết nói thiên đình không thể chơi vào, cái gọi là cực đạo thế gia thánh địa, bọn hắn tại thiên đình trước mắt cũng bất quá là gà đất chó sành thôi. Chương 93, đã đức duyên hồng trần, thành đế lộ bên trên gặp lại. Chương 93, đã đức duyên hồng trần, thành đế lộ bên trên gặp lại. Soạn, an tĩnh trong tiểu viện, Hạo Thiên Đế lạnh nhạt ngồi tại bên cạnh bàn. Hắn tiện tay nấu một bình phổ thông trà xanh, mới vừa dự định tự mình rót một chén, chỉ thấy An Diệu Y Y vô cùng có ánh mắt hỗ trợ cầm lên ấm trà, sau đó đổ ra một chén trà xanh, hai tay dâng đưa tới. A, Hạo Thiên Đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đưa tay nhận lấy trà xanh, tùy ý nhấp một miếng. Ân, rất khó khăn uống. Hạo Thiên Đế đặt chén trà xuống. Hắn tiện tay kêu gọi An Diệu Y Y ngồi xuống, nói: "Ngươi cảm thấy tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì?" Nghe được, An Diệu Y Y ngồi nghiêm chỉnh suy nghĩ nói: "Tu hành trọng yếu nhất hẳn là tu luyện công pháp đi." Nàng thường xuyên nghe trong môn trưởng lão nói, nếu là Diệu Muốn Am có thể có được một bản đế kinh, sợ là cả môn phái thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, tu luyện công pháp cần phải phi thường trọng yếu a. Phải, cũng không phải. Hạo Thiên Đế vân vê chén trà, hắn nhẹ nhàng nhấp bên trên một cái, lập tức nói ra: "Tu luyện kinh văn, tài nguyên tu luyện, thậm chí là thiên phú tu luyện, những vật này xác thực thiếu một thứ cũng không được, nhưng con đường tu hành trọng yếu nhất vẫn là phải có một trái tim, một viên kiên cường lòng cầu đạo. Dù sao, mặc kệ là tài nguyên còn là thiên phú, những vật này đều có thể nhân vật tạo nên, nhưng chỉ có tâm không cách nào đi tạo nên." An Diệu Y cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hạo Thiên Đế tiếp tục nói: "Như cái gì tài nguyên tu luyện, cổ kinh, những vật này ta đều có thể cho ngươi. Nhưng sau đó thì sao? Có những vật này, ngươi liền có thể chứng đạo thành đế sao?" "Đương nhiên không được." Hắn tiện tay có chút vung lên. Trong viện lập tức liền nhiều hơn các loại đếm không hết dị chủng nguyên, thậm chí là rất nhiều tản ra nồng đậm tinh khí thiên tài địa bảo. Đồng thời, trong hư không còn hiện ra từng quyển bất phàm kinh văn. Hạo Thiên trải qua, Đạo Đức Kinh, Linh Bảo trải qua, Phục Hy trải qua, Nữ Hoa trải qua, Vĩnh Hằng trải qua, Hư Không trải qua, Luận Cổ trải qua, Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công. Các loại kinh văn hoa mắt, loại vật này thả ở bên ngoài tuyệt đối sẽ nhấc lên to lớn vận sóng, dẫn phát hết thể cực đạo thế lực tranh đoạt. An Diệu Y trừng mắt nhìn, nàng nhìn trước mắt những vật này, đồng thời không có sinh ra tâm tư gì, bởi vì nàng không hiểu a. một cái tiếp xúc tu hành giới nửa năm tiểu bạch. Chỗ nào biết cái gì? Hạo Thiên Đế tiện tay một điểm, hết thảy chung quanh toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một bản thật mỏng đạo đức kinh xuất hiện ở trên mặt bàn. Đây là đạo đức kinh Luân Hải Thiên. Ngươi cầm lấy đi chậm rãi tu luyện đi, nhìn xem có cái gì chỗ nào không hiểu, không hiểu cái phải tùy thời qua đây hỏi ta. Hạo Thiên Đế vê lên chén trà. Hắn vừa định cúi đầu uống một cái, kết quả phát hiện trong chén trà xanh đã thấy đáy. Bạch An Diệu Y Y lập tức đứng dậy hỗ trợ châm trà. Nàng cười tủm tỉm nhận lấy đạo đức kinh, sau đó thận trọng nói ra, đà tạ lão sư. Hạo Thiên Đế có chút dừng lại. Lão sư? A, hắn cười lắc lắc đầu. Cũng không có bốn năn An Diệu Y Y xưng hô. Một tiếng lão sư mà thôi. Thôi thôi. Hạo Thiên Đế thảnh thơi thưởng thức trong chén thấp kém trà xanh, tuy nói có chút dị thường khó uống, nhưng mấy chục vạn năm không uống, dưới mắt uống một cái ngược lại cũng vẫn được. Khoảng chừng hắn là mượn nhờ thần linh thân thể giáng lâm, lại không phải là của mình. Không có việc gì. Hai qua sang năm, An Diệu Y Y rời đi Diệu Môn Am. Đồng thời, nàng cũng rời đi Thánh Thành. Thiếu nữ thân mang một bộ váy trắng, nàng gái kia mảnh khảnh dáng người nhanh như cầu vồng, mọi cử động tản ra không hiểu mị lực. Thời gian 2 năm, đã từng tiểu nữ hải kia đã triệt để nảy nở. Lão sư, chúng ta bây giờ cái kia đi chỗ nào? An Diệu Y Y nhẹ giọng nói ra. Nàng hóa thành nhất đạo hồng quang, trên 9 tầng trời bay lượn, nhưng lại nhất thời cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Đi chặt đứt ngươi hồng trần. Hạo Thiên Đế thanh âm bình tĩnh vang vọng tại trong đầu của nàng bên trong. Nghe được, An Diệu Y hơi sững sờ. Nàng nhớ lại ngày xưa ấu niên rất nhiều kinh lịch, một tấm hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lạnh lùng. Bạch hồng quang nhất chuyển, không cần người khác nhắc nhở, nàng cũng biết hiện nay cái kia làm cái gì. Ngày xưa, cha mẹ của nàng bị những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ làm hại, bây giờ nàng đồng dạng trở thành cao cao tại thượng tu sĩ, cũng là lúc này rồi đoạn cái này một cọc nhân quả. Bắc vực sản xuất nhiều nguyên thạch quặng mỏ. Bởi vậy, nơi này khắp nơi đều là giặc cướp. Những này giặc cướp đều là một chút tu sĩ thành quần kết đội, kéo bè kết phái, bọn hắn không ngừng tại Bắc vực 4 chỗ cướp đoạt, xua đuổi một chút phàm nhân giúp bọn hắn vào quáng, dẫn đến toàn bộ Bắc vực dân chúng lầm than. Nhưng không ai quản. Dù sao tất cả mọi người là làm như vậy, ai sẽ đi làm những cái kia phổ thông phàm nhân làm chủ đâu? A, ma đầu, ngươi chính là một cái ma đầu. Chạy mau a, cái kia nữ ma đầu giết tới rồi. Một chỗ phỉ trại, thây ngang khắp đồng, 4 chỗ đều là thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Nhất đạo nhẹ nhàng bạch tí thân ảnh tại trong trại du đãng. An Diệu Y Y mới đi một bước, trung quanh liền sẽ có người chết. Mặt đất đầy đủ bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng nàng váy trắng vẫn như cũ không nhuốm bụi trần, vẫn là như vậy trắng nõn. Một màn như thế, coi là thật để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Một lát sau, phỉ trại bình tĩnh lại, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. An Diệu Y Y bình tĩnh đi ra phỉ trại, nàng nên đón gió đêm đứng thẳng dưới ánh trăng, một bộ váy trắng bồng bềnh, mái tóc bay lên, xinh đẹp động lòng người trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra mảy may cảm xúc. Nàng hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, An Diệu Y Y liền đi tới một chỗ phổ thông thôn trại. Nàng đi bộ tới đến 2 tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ phía trước, thần sắc bình tĩnh nhìn qua chôn giấu tại trong đất song thân. Soạn, gió đêm thổi, mái tóc bay lên. An Diệu Y Y trên gương mặt xinh đẹp nhìn không ra chút nào cảm xúc, nhưng nếu như nhìn kỹ, còn có thể trông thấy nàng đáy mắt bi thương. Nàng đứng yên thật lâu thật lâu. Sau đó, bịch, thiếu nữ quỳ xuống, dập đầu mấy cái. "Cha, mẹ, ta muốn chuẩn bị đi thôi." An Diệu Y Y nhẹ giọng nói ra. Thanh âm của nàng dị thường thanh thúy, dưới ánh trăng giống như du dương địch tiếng hót, si ngốc quấn quấn kéo dài chỉnh một mảnh sơn lâm. Soạn. Đêm gió thổi phất phơ. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy. Nàng nên đón gió đêm một bộ váy trắng bay lên, mái tóc nhẹ nhàng, xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một ít kiên định, đôi mắt chỗ sâu lòng cầu đạo không cách nào xem nhẹ. Hôm nay, đã đức duyên hồng trần. Ngày khác gặp lại, có lẽ chính là thành trên đế lộ rồi. Vừa nghĩ đến đây, An Diệu Y thì không chút do dự xoay người rời đi, nàng gái kia mảnh khảnh dáng người nhanh như cầu vồng, dưới ánh trăng phảng phất nhất đạo phi tiên. Lặng yên hóa thành hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Đã đức duyên hồng trần, thành đế lộ bên trên gặp lại. Từ nơi sâu xa, một cái sáng chói hoàng kim đại thế chính thức kéo lên màn mở đầu, các lộ thiên kiêu bộc lộ tài năng, trong đó vừa có một cái tên là An Diệu Y thiếu nữ dương danh bắc vực. "Lão sư, chúng ta sau đó đi chỗ nào?" "Cổ Hoàng Sơn." "Cổ Hoàng Sơn? Đến đó làm cái gì ngày xưa? Sư minh của ngươi từng tại nơi đó đột phá tiên đài bí cảnh, để lại một bài phế huyết, đúng lúc nhường ngươi dùng để lột xác, mượn đột phá này đạo cung bí cảnh." "Lão sư, ngươi không phải không thu ta làm đồ đệ?" "Uy lão sư, ngươi nói chuyện ô, lão sư ta sai rồi, van cầu ngươi xử lý ta đi lão sư." "Xử lý Diệu Y Y." "Đs, cầu truy đọc a." Chương 94, con ta vô thủy, có tế đạo chi tư. Chương 94, con ta vô thủy, có tế đạo chi tư. Cổ Hoàng Sơn. Ngày xưa thái cổ thần minh bất tử thiên hoàng đạo tràng. Nơi này nguyên bản đang ngủ say rất nhiều bất tử thiên hoàng thủy tùng, trong đó thậm chí còn có chuẩn hoàng cấp bậc tồn tại, chỉ tiếc, bởi vì năm đó một trận biến cố, dẫn đến bất tử thiên hoàng thủy tùng bị thái cổ vạn tộc truy sát, chết thì chết, trốn thì trốn, đến mức chỉnh một tòa cổ Hoàng Sơn đều không xuống tới. Hiện nay, bên trong chỉ có một ít tiểu lâu la còn đang ngủ say. Đương nhiên, nói là tiểu lâu la, thực ra thực lực của bọn hắn cũng không thấp, cơ bản đều có tiên một, tiên nhị cấp bậc thực lực. Chỉ là loại thực lực này tại cái kia chút chân chính chi tôn trong mắt, cùng tiểu lâu la không có gì khác biệt mà thôi. "Lão sư, chúng ta phải đi vào thật sao?" An Diệu Y thì tại cổ Hoàng Sơn bên ngoài không ngừng du đãng. Nàng một bộ mảnh khảnh dáng người nhanh như cầu vồng, màu tím nhạt bạch tố nhã váy dài bay lên, mái tóc đen nhánh áo choàng tản mát, một đôi mắt lạnh ánh mắt có chút do dự nhìn về phía trước mắt cổ Hoàng Sơn. Đi vào đi. Nhất đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở bên tai của nàng. Tốt ta. An Diệu Y thì không do dự nữa. Nàng trực tiếp hướng về cổ Hoàng Sơn chỗ sâu đi đến. Vừa đi, nàng một bên dò hỏi, lão sư, ngươi phía trước nói ta cũng có một cái sư minh. Sư minh hắn là cái hạng người gì? Nghe được. Hạo Thiên Đế có chút nhíu mày. Hắn yên lặng nhớ lại nhà mình nhi tử tính cách. Hạng người gì? Cái này. Khó mà nói a, dù sao ngươi cảm thấy có thể dưỡng ra hắc hoàng mặt hàng này cậu, vô thủy cái chủ nhân này tính cách có thể tốt hơn chỗ nào sao? Về sau ngươi gặp được. Hắn chỉ là nói đơn giản một câu. Thành thật mà nói. Hắn lúc trước vẫn là rất hối hận. Sớm biết liền không bế quan, chính mình mang em bé tốt bao nhiêu a? Không phải nhường mẹ hắn đi dưỡng. Kết quả đây. Tại giao chỉ nữ nhân kia chồng chất bên trong. Có thể dưỡng ra cái gì em bé đến a? Thật tốt một cái đứa con trai, mỗi ngày xuyên tiểu váy tính toán chuyện gì a? Chập chập chập, lúc trước hắn xuất quan thời điểm, tận mắt nhìn thấy nhà mình nhi tử mặc tiểu váy tại trong đám nữ nhân khiêu vũ, cả người đều nhanh muốn một bước. Nếu là hắn chậm một chút nữa xuất quan, sợ là nhi tử đều muốn bị lập làm giao chỉ đệ nhất thánh nữ rồi. Mã Đức đang yên đang lành thiên đình thái tử không được, chạy tới làm thánh nữ, có lầm hay không a? May mắn hắn lúc trước xuất quan kịp thời gian, cuối cùng này mới khiến thật lớn nhi may mắn thoát khỏi tại khó khăn, nhưng coi như như thế, hắn cũng vẫn là hao tốn không ít khí lực, mới đưa thật lớn nhi tính cách đảo ngược, trong đó thậm chí còn không tiếp giả chết một lần. Từ đó về sau, thật lớn nhi tính cách cuối cùng là trở nên quang minh lỗi lạc lên, mọi cử động tản ra bá khí khí chất, đưa lưng về phía chúng sinh vĩ nạn để cho người ta thở dài. Làm thật sự không hổ tại, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không, ngay cả hắn có khi cũng sẽ một chút cảm khái. Còn ta vô thủy, có tế đạo chi tư. Ách, đương nhiên, đưa lưng về phía chúng sinh không nhất định là vĩ nạn, thực ra cũng có thể là bởi vì người không nhận ra. Dù sao, lúc trước có không ít thiên đình cao tầng đều chính mắt thấy thái tử điện hạ mặc nữ trang, tiểu váy, trà trộn giao chỉ tiên cảnh. Loại chuyện này thuộc về có chút quá cay con mắt. Tiến vào cổ Hoàng Sơn, An Diệu Y Y đồng thời không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, bởi vì Hạo Thiên thần giáp đã sớm tiết lộ ra một sợi cực đạo uy áp giúp nàng che giấu khí tức. Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, nơi này có một cái vứt bỏ huyết chỉ. Cho dù đã qua lâu đời tuế nguyệt, huyết chỉ vẫn như cũ tản ra không gì sánh được nồng đậm tinh khí, trong đó vừa có thánh thể khí tức, lại có đạo thai huyền diệu, còn có hỗn độn thể hư vô. Hạo Thiên Đế ung dung nói ra, ngày xưa sư minh của ngươi dùng Hóa Long đỉnh phong tu vi cường thế sát nhập vào cổ Hoàng Sơn, một tay chấn áp rất nhiều tiên đài bí cảnh cổ tộc cao thủ, cuối cùng mượn nhờ nơi đây long mạch lột xác bản thân, đột phá tiên đài. Nơi này huyết tuy là phế huyết, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là một trận tạo hóa. Dù sao An Diệu Y thì bây giờ cũng mới luân hải bí cảnh, khó khăn lắm bị ngạn đỉnh phong. Nơi này phế huyết đối với nàng tới nói tuyệt đối là chân chính đại cơ duyên. Thú hổ, nơi này phế huyết nói là phế huyết, sự thật thì không phải vậy. Thiên Đế huyết cũng có thể xem như phế huyết sao? Không sai. Nơi này huyết cũng không phải là vô thủy huyết, mà là Hạo Thiên Đế hắn bản thân tự thân bức ra tinh huyết. Tuy nói trong đó tinh hoa đã bị vô thủy hấp thu qua một lần, nhưng vẫn còn có không ít lưu lại thần dị, đối ở hiện tại An Diệu Y tới nói tuyệt đối đủ. Đi vào đột phá đạo cung bí cảnh đi. Đúng, lão sư. An Diệu Y trừng mắt nhìn. Nàng không chút do dự tiến thẳng vào huyết trì. Ầm ầm. Nồng đậm tinh khí phô thiên cái địa của tới. Một cỗ nhàn nhạt cực đạo đế uy áp bách lấy An Diệu Y thân thể mềm mại. Cái này một khẩu huyết trì bên trong tinh khí cùng thần dị tuy nói đều đã bị hấp thu tuyệt đại đa số, nhưng còn lại cái kia một điểm vẫn như cũng không phải An Diệu Y lý cái này nhỏ nhỏ luân hải cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Nhưng nàng vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Ầm. Thời khắc này, thân thể mềm mại của nàng không ngừng giãn nứt. Sau đó đi qua thiên đế huyết tẩy lễ, lại lần nữa tụ lại ở cùng nhau, đến mức thể chất của nàng trở nên bộc phát bất phàm. Mơ hồ có một điểm thánh thể đặc chất, đồng thời còn có chút ít đạo thai khí chất, nhưng trong đó vừa có một sợi hỗn độn thể huyền diệu. Hôm nay qua đi, An Diệu Y thì tại thể chất phương diện đã không kém gì đương thời những cái kia đệ nhất cấp thiên tiêu, nhưng mong muốn ngay tại đuổi kịp bọn hắn, còn phải nỗ lực. Một năm này, thiếu nữ chính thức đặt chân đế lộ tranh phong. Nàng lần đầu tại trước mặt của thế nhân bộc lộ tài năng, dùng phong hoa tuyệt đại tư thế chấn áp thô bạo yêu tộc Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Trong lúc nhất thời, danh tiếng băng xa. Một năm này, Hoang Cổ Khương gia ra một cái thân thể, nhưng ở một cái không lộ liễu, bí ẩn trong góc, một tên phong thần như ngọc thiếu niên yên lặng đứng ở nơi đó, trong cơ thể của hắn liền nằm lấy đế huyết, tướng mạo cùng ngày xưa Hằng Vũ đại đế có 5-6 phần chỗ tương tự. Đế huyết phản tổ, sánh vai đế tử. Một năm này, Hoang Cổ Cơ gia ra một cái tháng đủ hiện ra, còn có một cái mặt trăng nhỏ. Tháng đủ hiện ra lòng cao hơn trời, dùng thần thể tư thế quân lâm cơ gia, muốn dùng tứ cực tu vi cướp đoạt đế binh, mặt trăng nhỏ nhí nha nhí nhảnh, nguyên linh thể tư chất thần bí khó lường. Một năm này, Bác Nguyên Vương gia có tiên hạc giáng lâm. Vương gia thừa tiên hạc trở lại, trở thành đương đại loạn cổ đại đế truyền nhân, Vương gia chi chủ lại hỉ, gặp người liền nói, con ta Vương Đẳng có đại đế chi tư. Trong lúc nhất thời, Vương Đẳng danh chấn bắt đầu. Một năm này, vô số thiên kiêu dồn dập xuất thế. Diêu Quang, Thái Huyền, Tử Hà, Thanh Đế hậu nhân, lại có Cửu Long kéo quan trở một vị 20 vạn năm chưa từng xuất thế nhân tộc thánh thể hiện thế. Đến tận đây, Hoàng Kim đại thế hiển hóa, quân hùng tranh giành đế vị. Nào đó một năm, Một chỉ mặc xanh xanh đỏ đỏ đại quần cộc chó đen mang theo một tên thiếu niên lặng lẽ meo meo xâm nhập cổ Hoàng Sơn, bọn hắn một đường dựa vào trận pháp tránh thoát rất nhiều cổ tộc thăm dò, đi tới cổ Hoàng Sơn chỗ sâu. Gâu. Bên trong thiên đế huyết thỏa mãn ngươi phá vỡ mà vào đạo cung bí. Một người một chó đi vào cổ Hoàng Sơn chỗ sâu. Bọn hắn nhìn xem đã khô cạn huyết chỉ, liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu. Chương 95, Diệp Hạo Thiên. Cái tên này ngươi cũng xứng. Chương 95, Diệp Hạo Thiên. Cái tên này ngươi cũng xứng. Mấy qua sang năm, nhanh 30 tuổi Diệp Hắc vượt qua tứ cực thiên kiếp. Thiên tư của hắn cùng chiến lược thành công bước lên hiện nay thiên kiêu đệ nhất cấp hàng ngũ. Bất diệt kim thân chính thức tiểu thành. Mà bản thân hắn cũng tại Hắc Hoàng bố trí, lặng yên không tiếng động tiềm nhập Tử Phủ Thánh Địa, dùng tên giả làm Diệp Hạo Thiên thay thế bây giờ Tử Phủ Thánh Tử. Gâu. Bản hoàng đã nói a. 100% không có vấn đề. Uy phong lẫm lẫm bạch hổ tiện hề hề gọi ra một tiếng chó sủa, nó cái kia nguyên bản uy nghiêm hổ con ngươi trở nên sám xịt, nơi nào có nửa điểm bạch thú chi vương tư thế. Cùng mẹ nó một con chó khác nhau ở chỗ nào? Nha. Nó chính là một con chó. Diệp Phàm dùng tên giả Diệp Hạo Thiên. Hắn sảng khoái ngồi ở đại điện trên bảo tọa, ánh mắt không ngừng ở chúng quanh xinh đẹp thị nữ trên thân khẽ quét mà qua. Chậc chậc chậc. Sớm biết thánh tử có cái này đãi ngộ, ta mẹ nó đã sớm tới a. Diệp Phàm không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ai, thật sự là vạn ác tư bản a. A, hiện nay ta chính là một thành viên trong đó. Cái kia không sao. Gâu. Tiểu tử ngươi đừng trầm mê ở sắc đẹp rồi. Nhớ kỹ nhanh chóng đi giải quyết tiên thiên đạo thai. Hắc Hoàng âm thầm cảnh cáo một tiếng. Bọn hắn bây giờ tuy nói thành công lẫn vào Tử Phủ Thánh Địa, đồng thời còn thay thế thánh tử vị trí, nhưng mục tiêu thứ nhất khẳng định phải thả tại tiên tiên đạo thai phía trên mới được. Dù sao ai cũng không biết sau đó có thể hay không bại lộ. Yên tâm đi, thời gian cần phải rất dư dả. Diệp Phàm sờ lên cái cằm. Bọn hắn sớm chuẩn bị một cái cùng loại với đại thánh truyền thừa hắc cổ, sau đó ở trong đó bố trí một chút giả mạo dấu vết, lắc lư Tử Phủ Thánh Địa trước mặt mọi người đi dò xét một phen. Mang theo phần phương diện chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, cơ bản không có chuyện gì. Đương nhiên, đằng sau coi như bại lộ, cái kia lại có quan hệ gì đâu? Ai sẽ tự tuyệt một cái vượt qua thánh thể thiên kiếp, gắng gượng qua nguyền rủa tiểu thành thánh thể đâu? Chớ nói chi là cái này thánh thể tương lai còn có đại thành hy vọng, chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ không cự tuyệt. Bạch. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài xuất hiện nhất đạo tử ý thân ảnh. Chỉ thấy một tên thiếu nữ áo tím chậm rãi đi tới, nàng một bộ thước tha dáng người nhanh như cầu vồng, hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp bị một tấm khăn che mặt che giấu, chỉ có một đôi bình tĩnh đôi mắt bại lộ bên ngoài, linh hoạt kỳ ảo khí chất phiêu miểu xuất trần, ẩn ẩn cùng nói tương hợp. Các trưởng lão tìm ngươi. Tử Hà thanh âm nhẹ nhàng vang vọng đại điện. Nghe được, Diệp Phàm có chút nhíu mày. Hắn cùng Hắc Hoàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi, ra vẻ phách lối đi ra đại điện, cùng Tử Hà sóng vai tiến lên. Diệp Phàm tuy nói ra vẻ phách lối, nhưng hắn cũng không có vội vã đi cùng Tử Hà bắt chuyện. Dù sao tình cảm loại vật này gấp không được, nhất định phải từ từ sẽ đến mới được, huống chi còn là Tử Hà loại này lãnh đạm thiếu nữ. Đối với cái này, Diệp Phàm trong lòng đã có kế hoạch, có thể tìm một cơ hội dùng thánh địa danh hào sắp xỉ Tử Hà ra ngoài, sau đó trong bóng tối phân phó Hắc Hoàng đi mua hung đuổi giết bọn hắn hai. Chập chập chập. Đến lúc đó cô nam quả nữ cùng nhau sinh tử lãnh nạn, cái kia thành cơ bản đều có thể xong rồi. Cái gì? Ngươi nói Diệp Phàm là cặn bã nam? Không không không, cái này không gọi cặn bã nam, cái này kêu thâm tình. Thánh thể phối đạo thai, tuyệt phối tốt, đã ai có ý kiến? Vậy ngươi đi tìm thiên đế bệ hạ nói rõ lý lẽ đi thôi. Đi vào một chỗ đại điện, Tử Phủ Thánh Địa rất nhiều thái thượng trưởng lão tất cả đều tập hợp đông đủ. Bọn hắn cười híp mắt nhìn xem đi tới Diệp Phàm, Tử Hà hai người, trong lòng chỉ cảm thấy hai người này thật là có chút phá lệ xưng a, đặc biệt là Diệp Phàm. Thấy thế nào làm sao thuận mắt. Bọn hắn trước đó không lâu đã phái người khứ Diệp Phàm nói cái kia đại thánh truyền thừa dò xét một phen, phát hiện quả thật có một chỗ như vậy. Trong đó thánh uy không gì sánh được nồng đậm. Còn có không ít đã mất đi thần dị ngọc giản, bên trong xem chừng đều đã ghi lại kình thiên đại thánh khi còn sống truyền thừa, sát phạt thần thuật. Chậc chậc chậc. Tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Tiểu Thiên A, về sau ngươi chính là chúng ta Tử Phủ Thánh Địa thánh tử, mặt khác, đã ngươi đã tiếp nhận kình thiên đại thánh truyền thừa, như vậy ngươi cũng không cần bái sư cái gì. Tử Phủ Thánh Địa thái thượng trưởng lão đối với Diệp Phàm gọi là một cái che chở a, đương nhiên, đây đều là có đại giới, nhưng tất cả những thứ này đều là nhân chi thường tình. Diệp Phàm rất hào phóng đem trên thân đại thánh truyền thừa giao ra, đưa cho Tử Phủ Thánh Địa những cái kia thái thượng trưởng lão quan sát. Dù sao truyền thừa lại không phải của hắn. Đối với cái này, Tử Phủ Thánh Địa tất cả trưởng lão vô cùng mừng rỡ. Bọn hắn hung hăng tán dương Diệp Phàm hiểu chuyện, sau đó lại bắt đầu mưu đồ Diệp Phàm trên thân đại thánh binh. Chỉ tiếc, cái đồ chơi này là Hắc Hoàng bản mệnh binh khí, làm sao có thể cho bọn hắn lấy đi? Hắc Hoàng âm thầm thôi động tiểu linh đang, trực tiếp nhường hắn một lần nữa chui trở về Diệp Phàm cổ hải. Thấy một màn này, những cái kia Tử Phủ Thánh Địa trưởng lão chỉ có thể lắc đầu thở dài. Một kiện có linh đại thánh binh, không phải bọn hắn có thể trưởng khống. Thôi thôi, tại Diệp Phàm trong tay thực ra cũng tương đương với tại Tử Phủ Thánh Địa trong tay. Đều như thế, bọn hắn ở trong lòng tự an ủi mình. Tiểu Thiên A, Thánh Địa định cho ngươi tổ chức một trận truyền thừa thánh tử nghi thức, đến lúc đó sẽ mời tất cả thế lực lớn tới trước xem lễ, ngươi có thể được trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tử Phủ Thánh Địa thái thượng trưởng lão nói ra. Nghe được, Diệp Phàm có chút kích động. Thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có thể hay không sánh vai những cái kia đỉnh tiêm thánh địa thánh tử? Hắn không rõ ràng lắm. Chỉ ít, nguyên bản Tử Phụ Thánh Tử tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cũng không biết cùng hắn Thánh Địa Thánh Tử còn có bao lớn khoảng cách. Tử Phụ Thánh Địa thay đổi Thánh Tử sự tình truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, đại bộ phận thế lực đều nhận được Tử Phụ Thánh Địa mời, dồn dập điều động môn hạ tử đệ tiến đến xem lễ. Cùng một thời gian, Diệp Hạo Thiên cái tên này cũng vào giờ khắc này xuất hiện ở phần lớn người trong mắt. Không lâu qua đi, Tử Phụ Thánh Tử thay đổi nghi thức chính thức bắt đầu. Tất cả đại thánh địa, thế gia dồn dập người tới, đồng thời tới tất cả đều là hạch tâm thành viên, tỷ như Cơ Gia Thắng Đủ Hiện Gia, Khương Gia Khương Giật Phi, Thái Huyền Hoa Vân Phi, Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử, thậm chí là Trung Châu Hoàng Triều đều người đến. Dù sao, bọn hắn đối với Diệp Hạo Thiên cái này đánh bại nguyên bản Tử Phụ Thánh Tử tồn tại vẫn là rất cảm thấy hứng thú, đều muốn trước giờ qua đây gặp một lần. Nói không chừng đại gia tương lai sẽ trở thành đại địch đâu. Thánh tử nghi thức bắt đầu. Tử Phụ Thánh Địa trưởng lão cao giọng nói ra. Thời khắc này, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Phàm long hành hổ bộ, một mặt phách lối đi ra, hắn toàn thân tứ cực uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, bên người đi theo một cái uy phong lấm lấm bạch hổ, nhìn qua có chút bất phàm. Thấy một màn này, không ít thế lực truyền nhân ánh mắt dồn dập ngưng tụ. Người này là cái kình địch, khó trách có thể đánh bại lúc đầu Tử Phụ Thánh Tử. Trong lòng mọi người không nhịn được khẽ thở dài một cái, chỉ cảm thấy lúc đầu Tử Phụ Thánh Tử thua không an. Cùng lúc đó, ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị lên đài tiếp nhận nghi thức thời điểm, đột nhiên biến cố xảy ra. Bạch, chỉ thấy một tên phong hoa tuyệt đại váy trang thiếu nữ từ trong đám người đi ra. Nàng một bộ dáng người cao gầy tinh tế, hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp động lòng người, mắt lạnh trong hai con ngươi tràn ngập một vòng lãnh đạm, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài cao Diệp Phàm, ngựa khí lạnh lùng, bệ nghệ thiên hạ, nói: "Hạo Thiên, cái tên này ngươi cũng xứng." DS, cầu truy đọc a. Chương 96, Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai. Ngươi làm sao có thể là Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai? Chương 96, Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai. Ngươi làm sao có thể là Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai? Hạo Thiên, cái tên này ngươi cũng xứng. Váy trang thiếu nữ tử trong đám người ra khỏi hàng. Nàng một bộ váy tay áo huyền chuyển mẻ múa, bay lên xuất trần, dung mạo hoàn mỹ không một tí vết, một đôi mắt lạnh ánh mắt bên trong lộ ra lãnh đạm, đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm, trong đó mang theo một chút khinh thường. Hạo Thiên cái tên này có đại nhân quả, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể dùng, chỉ là một cái thánh địa thánh tử, cũng xứng. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vô số người dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía trước váy trắng thiếu nữ, không nhịn được ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà có người dám ở thời điểm này ra mặt đập Tử Phụ Thánh Địa chẳng tử. Dù sao, dưới mắt thế nhưng là Tử Phụ Thánh Địa thánh tử sắc phong nghi thức a. Vào lúc này chạy đến chất vấn người ta thánh tử danh tự, có thể không phải liền là đập phá con sao? Trong lúc nhất thời, chung quanh không ít thế lực truyền nhân toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Nhưng vào lúc này, có người nhận ra váy trang thiếu nữ thân phận. T, là nàng. Dương danh Bắc vực An Diệu Y Y. Cái gì? Chính là cái kia trấn áp kim sĩ tiểu bằng vương An Diệu Y Y. Lời vừa nói ra, đang ngồi rất nhiều thánh địa truyền nhân dồn dập đứng dậy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem phía ngoài đoàn người An Diệu Y Y, từng cái toàn bộ cũng nhịn không được híp mắt lại. Nghe đồn, kim sĩ tiểu bằng vương cùng An Diệu Y thì tại đạo cung bí cảnh cùng cảnh giới một trận chiến, kết quả lại liền đối phương 10 chiêu đều không có tiếp được, trực tiếp liền bị tại chỗ trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, An Diệu Y thì thực lực xác thực bất phàm. Trên khán đài, Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn vốn là mong muốn tới khiêu chiến một cái Tử Phụ Thánh Địa tân nhiệm thánh tử, dưới mắt đột nhiên lại xuất hiện một cái An Diệu Y, ngược lại để hắn càng thêm có hứng thú. Dù sao, đế lộ vốn là tàn khốc, mong muốn đăng lâm chí cao, vậy thì phải dẫm lên người khác từng bước một đi lên. Không chỉ có là Cơ Hạo Nguyệt, chung quanh mặt khác thế gia, thánh địa truyền nhân toàn bộ đều có chút nhao nhao muốn thử đứng lên. Như loại này rất nhiều thiên kiêu tề tụ một đường chẳng cảnh, vẫn là rất ít gặp. Đương nhiên, dưới mắt thuộc về Tử Phụ Thánh Địa sân nhà, bọn hắn những người này làm được mời mà đến người xem, thuộc về không tiện ra mặt vượt qua, bởi vậy, bọn hắn tất cả đều khắc chế ngồi tại chỗ, không có ra mặt tham dự trước mắt náo kịch. Ầm ầm. Vào giờ phút này, ngay tại An Diệu Y Y ra sân một khắc này, Tử Phụ Thánh Địa mấy vị thái thượng trưởng lão tất cả đều sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt của bọn hắn nhìn phía trước An Diệu Y Y, ngựa khí bất tiện nói ra: "Tiểu nữ oa, nơi đây chính là ta Tử Phụ Thánh Địa địa bàn, ngươi nếu là tới trước tham quan, Tử Phụ Thánh Địa hoan nghênh ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn phía trước tới gây chuyện, vậy trước tiên cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không?" Dứt lời, tiên đài bí cảnh kinh khủng uy áp ngang nhiên giáng lâm. Nhưng ngay một khắc này, bạch nhất đạo nhàn nhạt khí thế trợ giúp An Diệu Y Y đỡ được Tử Phụ Thánh Địa tất cả trưởng lão áp bách. Chỉ thấy một tên đoan trang phụ nhân từ trong thính phòng đi ra, nàng an tĩnh đứng ở An Diệu Y Y bên cạnh thân, nhẹ nhàng nói ra: "Các vị đạo hữu, tiểu bối sự tình liền giao cho tiểu bối đi giải quyết đi." Lời vừa nói ra, Tử Phụ Thánh Địa tất cả trưởng lão không nhịn được khẽ miệng giật một cái. "Tiểu bối sự tình giao cho tiểu bối giải quyết? Ngươi liền xem như quang minh chính đại tới cửa khiêu chiến, cái kia đã không còn gì để nói, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn chất vấn bọn hắn thánh tử danh tự. Diệp Hạo Thiên cái tên này thế nào? Ăn nhà ngươi gạo sao?" Tử Phụ Thánh Địa tất cả trưởng lão nội tâm tuy nói có chút không nói gì, nhưng bọn hắn giờ phút này lại cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Không có gì khác, chỉ vì trước mắt vị này đoàn trang phụ người thân phận không đơn giản. Giao chỉ thánh địa đạo hữu muốn bảo đảm nàng. Tử Phụ Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói ra. Vừa mới ra mặt vị kia đoàn trang phụ nhân rõ ràng là giao chỉ thánh địa một vị tiên đài trưởng lão, thân phận, thực lực đều không thấp, đủ để đại biểu giao chỉ thánh địa hành sự. Đoàn trang phụ nhân nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nàng mịt mở liếc qua An Diệu Ý, ý chỉ là bình tĩnh nói, Hạo Thiên, cái tên này có đại nhân quả, quý thánh địa thánh tử chỉ sợ không có cái này phúc khí gánh chịu, tốt nhất vẫn là đổi cái danh tự đi. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Hạo Thiên, bọn hắn không tự chủ được nghĩ đến đã từng bị kia chí cao thiên đế. Nói như vậy, Hạo Thiên cái tên này xác thực không phải người bình thường có thể gánh chịu, có quá lớn nhân quả. Trong lúc nhất thời, từ phủ thánh địa tất cả trưởng lão khẽ nhíu mày. Bọn hắn ngay từ đầu nghe thấy Diệp Hạo Thiên cái tên này cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bây giờ trải qua giao chỉ thánh địa nhắc nhở, xác thực cảm thấy có chút không ổn. Nhưng, người là sống, danh tự là chết, cụ thể muốn hay không đổi tên, còn phải nhìn Diệp Hạo Thiên bản ý nguyện của người. Từ phủ thánh địa tất cả trưởng lão dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm vị trí, muốn nhìn một chút hắn là ý tưởng gì. Giờ phút này, Diệp Phàm có chút ngượng bức. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bởi vì là một cái tên bị người khác cho nhầm vào. Đồng thời, Diệp Phàm nội tâm cũng có chút khó chịu. Hạo Thiên cái tên này thế nào à nha? Tuy nói là vị kia chí cao thiên đế xưng hảo, nhưng hắn Diệp Phàm làm thiên đế hậu nhân, thể nội chạy xuôi cùng thiên đế một dạng huyết mạch, dùng một chút danh tự thế nào? Ta lão tổ tông cũng còn không có không đồng ý đâu. Ngươi trước hết không đồng ý bên trên. Ngươi là ai a? Diệp Phàm đầy đủ phát huy chính mình cái kia ngang ngược càn rỡ người bố trí, kiệt ngạo bất tuần trừng mắt phía trước An Diệu Ý, nói, cô nàng, ngươi là ai a? Còn quản bên trên bản đại gia rồi. Hắc Hoàng Ngụy trang thành bạch hổ nằm sấp ở một bên. Nó ngay từ đầu cũng cảm thấy Diệp Hạo Thiên cái tên này có chút không ổn, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm cũng là thái cổ thánh thể, cùng thiên đế đồng căn đồng nguyên, nghĩ đến dùng cái tên này cũng sẽ không có sự tình. Bởi vậy, nó đồng thời không có ngăn cản Diệp Phàm. Nhưng ai có thể nghĩ báo ứng tới nhanh như vậy? Hạo Thiên hai chữ quả nhiên có đại nhân quả a. Muốn chết. An Diệu Y ỉa gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Nàng tại mắt thấy Diệp Phàm ngang ngược càn rỡ qua đi, trong lòng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp lựa chọn cường thế xuất thủ. Ầm ầm. Nàng nâng lên mảnh khảnh bàn tay trắng nõn, sau đó đột nhiên oanh ra mạnh mẽ một quyền. Sau một khắc, khí thế kinh khủng từ trên người nàng bộc phát, tứ cực đỉnh phong. Ừm. Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn từ An Diệu Y thì trên thân cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải nghĩ lại thời điểm, hắn vội vàng đưa tay vội vàng oanh ra một quyền. Cùng An Diệu Y thì va chạm nhau một kích. Lộc cộc, Diệp Phàm lùi lại mấy bước. Sắc mặt của hắn bộc phát nghiêm trọng. Ma Đức, người nữ nhân này thật mạnh. Đây là trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên. Cũng đúng lúc này, nguyên bản hề bài hắc hoàng đột nhiên đứng dậy, nó diễn hóa thành bạch hổ hình thái, một đôi uy nghiêm thú con ngươi nhìn chằm chằm An Diệu Ý, ý tại nhận ra được khí tức trên người nàng qua đi. Hắc hoàng lập tức ngồi không yên. Tiên tiên thánh thể đạo thai, trên người ngươi tại sao lại có tiên tiên thánh thể đạo thai khí tức? Chương 97, Diệp Hắc bị ép đổi tên, nhận tổ quy tông. Chương 97, Diệp Hắc bị ép đổi tên, nhận tổ quy tông. Giống. Trầm thấp tiếng hổ gầm vang lên, tạm thời đánh gãy Diệp Phàm cùng An Diệu Ý đấu pháp. Hắc hoàng một đôi uy nghiêm thú con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm An Diệu Ý, ý. Tại nhận ra được trên người nàng cái kia một cỗ thuộc về tiên tiên thánh thể đạo thai khí tức qua đi, trong lòng của nó tràn đầy chấn kinh. Ngươi là tiên tiên thánh thể đạo thai? Không, không phải. Hắc hoàng cẩn thận cảm ứng một phen, nó phát hiện An Diệu Y khí tức trên thân quá mức bình thường, tuy nói có thuộc về thánh thể đạo thai huyết mạch khí tức, nhưng trong đó khí huyết lại cũng không nồng đậm, tựa như là đã từng luyện hóa thánh thể đạo thai tinh huyết. Nghĩ tới đây, Hắc hoàng lập tức minh bạch. Nó có chút kinh ngạc nhìn xem An Diệu Y, nói, cổ hoàng sơn cái kia một cái phế huyết chỉ là bị ngươi cho luyện hóa. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm hơi sững sờ. Hắn lúc trước đi theo Hắc Hoàng lén vào cổ Hoàng Sơn, chính là vì tìm kiếm cái kia một cái nghe nói là Vô Thủy Đại Đế lộ xác lưu lại phế huyết chỉ. Kết quả chờ hắn đi đến chỗ cần đến, phế huyết chỉ đã bị người cho ngăn chặn. Không nghĩ tới ngăn chặn người lại là trước mắt An Diệu Y. Giờ phút này, An Diệu Y không nhịn được có chút nhíu mày. Nàng ngước mắt nhìn trước mắt một người một hổ, trong lòng có chút kinh ngạc bọn hắn tại sao lại biết rồi thánh thể đạo thai cái này một thể chất. Thậm chí ngay cả cổ Hoàng Sơn phế huyết chỉ đều biết. Vừa nghĩ đến đây, An Diệu Y vận chuyển thời không thần đồng. Đây là một môn ghi chép ở Hạo Thiên trải qua bên trong cấm kỵ thần thuật, có thể nhìn rõ người khác bản nguyên, so nguyên thiên sư nguyên thiên thần nhãn còn muốn ngưu bức. Bạch An Diệu Y thì trong mắt tản ra nhàn nhạt thời không khí tức. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng Ngụy Trang, nhìn đấu diện mục thật của bọn hắn. Nguyên lai là các ngươi. An Diệu Y thì trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng đã sớm nghe nói qua Diệp Phàm vị này thái cổ thánh thể đại danh. Đến mức Hắc Hoàng con chó này, nàng cũng từ lão sư trong miệng một chút nghe nói qua. Bởi vậy, Song Vương cũng coi là có chút quan hệ đi. Dù sao Hắc Hoàng thế nhưng là sư minh của nàng Vô Thủy Đại Đế nuôi cậu, mà Diệp Phàm thể nội cũng chạy xuôi cùng lão sư một dạng huyết mạch. Vừa nghĩ đến đây, An Diệu Y có chút nước mắt. Nàng liếc qua cách đó không xa Tử Phủ Thánh Nữ, trong lòng đại khái xem rõ ràng Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng lẫn vào Tử Phủ Thánh địa ý đồ. Đoán chừng là mong muốn thông đồng tử hạ cái này tiên tiên đạo thai. An Diệu Y trong lòng hiểu rõ hết thảy, nàng cũng không tính ngăn cản vấn đề này. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Phàm to gan lớn mật, lại dám khinh nhường Hạo Thiên cái danh hiệu này, đã có đường đến chỗ chết, nhất định phải hung hăng trừng trị. Giống. Hắc Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Nó tại nhìn thấy An Diệu Y thì triển ra thời không thần đồng cái này một môn cấm kỵ thần thuật về sau, trong lòng lập tức hiểu rõ thân phận của nàng. Dù sao, thời không thần đồng thế nhưng là Hạo Thiên trải qua bên trong ghi lại thần thuật a. An Diệu Y thì có thể thi triển đi ra, chân để tỏ rõ thân phận của nàng. Nàng là Thiên Đế truyền nhân. Giờ phút này, Hắc Hoàng nội tâm có chút kích động. Gâu, Thiên Đế truyền nhân, đó không phải là Vô Thủy Đại Đế sư muội sao? Có thể tính là nó Hắc Hoàng nửa cái tiểu chủ. Tuy nghĩ thế, Hắc Hoàng quả quyết lựa chọn làm phản. Nó trực tiếp cắn một cái tại Diệp Phàm trên cánh tay, dự định tại An Diệu Y trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Gâu, tiểu tử, Hạo Thiên hai chữ nhân quả quá lớn, ngươi khẳng định đem cầm không được, vẫn là nhanh lên một điểm đổi tên đi. Hắc Hoàng nói nhỏ nói. Nghe được, Diệp Phàm sắc mặt một ngộng. Không phải chó chết, đến cùng ai mới là một bên a? Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai ngươi có còn muốn hay không muốn a? Hắc Hoàng nhìn xem Diệp Phàm một mặt ngộng bức biểu lộ, nó nhanh chóng truyền âm nói, nhanh lên một điểm nhận sợ, cái này An Diệu Y ở địa vị lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, ta khuyên ngươi chuột đuối nước. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhìn xem An Diệu Y thì tựa hồ dự định tiếp tục động thủ. Thế là lựa chọn nghe theo Hắc Hoàng khuyên can, trực tiếp tốc độ ánh sáng chân trượt quỷ nhận sợ, tiên tử hãy khoan. Ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện Hạo Thiên hai chữ quả thật có chút không thích hợp ta, dự định hôm nay đổi tên là Diệp Hạo. Đối với đổi tên, Diệp Phàm thực ra không có gì mâu thuẫn. Dù sao hắn bản danh căn bản liền không kêu cái gì Diệp Hạo Thiên, cũng không kêu cái gì Diệp Hạo, những này cũng chỉ là cái giả danh chữ mà thôi. Đổi đến đổi đi đều là giả danh chữ, không quan trọng. An Diệu Y thì có chút dừng lại. Nàng cái kia mắt lạnh hai con ngươi nhẹ nhàng lấp lóe, bình tĩnh nhìn một mắt Diệp Phàm, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục xuất thủ. Dù sao Diệp Phàm đều nhận sợ, giữa song phương cũng coi là có một mối liên hệ. Nàng cũng không có tiếp tục xuất thủ. An Diệu Y thì có chút cụ mắt. Nàng bình tĩnh liếc qua Diệp Phàm, bí mật truyền âm nói, lần sau trùng đạo, thay cái hắn tên hắn, còn dám dùng lao sư danh hảo, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm trong lòng khẽ run lên. Lao sư, danh hảo. Thế, An Diệu Y thì lao sư danh hảo gọi là Hạo Thiên. Cái kia nàng chẳng phải là? Diệp Phàm run lên trong lòng. Hắn đột nhiên trừng to mắt, nhìn trừng trừng lên trước mắt An Diệu Y, trong lòng lập tức sinh ra ôm bắp đuổi ý nghĩ. Hạo Thiên là ai? Đây chính là hắn chưa từng gặp mặt lão tổ tông a. Lão tổ tông đồ đệ cũng là hắn lão tổ tông, sở dĩ An Diệu Y chính là hắn Diệp Phàm lão tổ tông. Nếu không phải là bởi vì hiện trường nhiều người, Diệp Phàm thật muốn cho An Diệu Y tại chỗ quỳ một cái nhận tổ quy tông. Vào giờ phút này, không khí hiện trường có chút xấu hổ. Không ít người tất cả đều niệm ai nhìn xem Diệp Phàm, bị người tới cửa nhục nhã đổi tên, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Đương nhiên, Diệp Phàm đồng thời không cảm thấy nhục nhã. Dù sao hắn muốn là không kêu cái gì Diệp Hạo Thiên, đổi tên cái kia cũng chỉ là đổi cái giả danh mà thôi. Có cái gì tốt đục nhã? Hắn hiện nay chỉ đang nghĩ nên như thế nào ôm bắt đuổi. À không phải, nên như thế nào nhận tổ quy tông. Diệp Phàm có chút túi đầu, mong muốn nhường Hắc Hoàng cho mình đưa chút ý kiến. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện Hắc Hoàng đã không thấy. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện Hắc Hoàng đã ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới An Diệu Y ở bên người. Ngoa tào, ngươi mẹ nó chó thật a, liếm người cũng không mang theo ta một cái. Ta cũng nghĩ nhận tổ quy tông a. Diệp Phàm khoẹt miệng có chút co lại, nhưng hắn giờ phút này thuộc về không tốt đi cùng An Diệu Y để tiếp xúc, bởi vì hắn hiện nay là Tử Phủ Thánh Địa Thánh Tử, kế thừa nghi thức còn muốn tiếp tục đâu. Tử Phủ Thánh Địa tất cả trưởng lão sắc mặt có đen một chút, nhưng bởi vì giao trì Thánh Địa nguyên nhân, bọn hắn thực tế không tốt áp bách An Diệu Y để, huống hồ Diệp Phàm đều chủ động đổi tên, bọn hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Thôi thôi, Tử Phủ Thánh Địa đám người mặt đen lên nhận rơi xuống cái này một cọc xỉ nhục. Đương nhiên, Diệp Phàm đồng thời không cảm thấy đây là xỉ nhục ha. Hơn nữa hắn đối Tử Phủ Thánh Địa thậm chí đều không có một điểm lòng cảm mến, hiện nay đầy trong đầu đều đang nghĩ nên như thế nào nhận tổ quy tông. Thánh tử nghi thức tiếp tục tiến hành. An Diệu Y thì có chút của mắt, nàng cúi đầu nhìn bên cạnh chó sủ, một mặt không nói gì nói, ngươi làm sao bộ này đức hạnh, dù sao cũng là sư minh nuôi cậu. Hắc Hoàng khi nghe thấy sư minh hai chữ qua đi, trong lòng càng thêm kích động, nó không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi nói, ngươi, ngài gặp qua đại đế rồi? Không có. An Diệu Y lắc đầu nói, ta chỉ gặp qua lão sư. Hắc Hoàng trong lòng giật mình, chưa thấy qua đại đế, gặp qua Thiên Đế. Ngoa tạo, thật đúng là Thiên Đế bệ hạ đệ tử a. DS, cầu truy đọc qua. Sau đó chính là bình thường thời gian tuyến kịch bản tiến triển, sẽ nặng miêu tả ngoan nhân đại đế, Tây Hoàng hai nữ tính vai trò. Đại gia nhớ kỹ truy đọc. Chương 98, Thiên Đình Tử Đế, nữ hoa chứng đạo. Tiểu áo đông hở rồi. Chương 98, Thiên Đình Tử Đế, nữ hoa chứng đạo. Tiểu áo đông hở rồi. Thời đại hoang cổ, Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Ba tòa rộng rãi cung điện sừng sững tại Hóa Tiên trì trung quanh. Phu cận tản ra từng sợi nhàn nhạt cực đạo uy áp, cái này ba tòa huy hoàng cung điện rõ ràng là ngày hôm nay đỉnh ba vị đế giả hành cung. Phanh, trong đó nhất đạo cung điện đại môn từ từ mở ra. Chỉ thấy nhất đạo vĩ nạn thân ảnh ung dung từ trong đó đi ra, hắn thân mang một bộ đế bào, oai hùng bất phàm, mái tóc đen dày áo choàng tản mát, toàn thân khí huyết phản phát quy chân. Không phải Lâm Hạo là ai đâu? Bây giờ, khoảng cách phục hy đại đế chứng đạo đã qua hơn một vạn năm. Lâm Hạo thời khắc này trạng thái cũng đạt tới đời thứ ba đỉnh phong, ngược lại là có thể bắt đầu chuẩn bị tay đời thứ tư lột xác. Hắn chậm rãi đi tới đỉnh nghỉ mát dưới. Lâm Hạo tiện tay nấu một bình trà xanh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác hai tòa cung điện, phát hiện trong đó đạo vận ngay tại một chút tiêu tán, Phục Hy đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn hai người bế quan cũng kém không nhiều đến hồi cuối. Hơn một vạn năm trước, ba người bọn họ cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau chia sẻ một cái hồng trần tiên lộ kinh nghiệm. Riêng phần mình thu hoạch đều vẫn rất đại. Phục Hy đại đế cũng quyết định cái kia dùng loại phương pháp nào tiến hành đời thứ 2 lột xác, Linh Bảo Thiên Tôn thì dự định dùng Lâm Hạo Trảm thi pháp tiến hành đời thứ 5 lột xác. Nói trắng ra, Hồng Trần Tiên Lộ chính là chép hoạt động. Dù sao đại gia mục đích chủ yếu chính là thành tiên, chỉ cần có thể lột xác thành công là được rồi, đừng quản lột xác phương pháp có phải hay không là người sáng tạo. Không cần thiết đi quản nhiều như vậy, chỉ cần kết quả là đúng là được rồi. Ầm ầm. Không lâu qua đi, mặt khác hai tòa cung điện đại cửa bị mở ra. Phục Hy đại đế, Linh Bảo Thiên Tôn hai người từ đó đi ra. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi tới đỉnh nghỉ mắt dưới, cùng Lâm Hạo nhàn nhạt thi lễ một cái, lập tức liền ngồi tại bồ đoàn bên trên thưởng thức trà luận đạo. Hai vị, lần này bế quan thu hoạch như thế nào? Lâm Hạo khẽ cười nói. Nghe được, Linh Bảo Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói, bần đạo cũng coi là thu hoạch rất nhiều, đa tạ thiên đế chỉ điểm sai lầm. Lâm Hạo khoát tay áo, lẫn nhau luận đạo mà thôi, chưa nói tới cái gì chỉ điểm. Phục Hy đại đế hơi trầm ngâm nói, Lâm Hạo, ta đã quyết định đời thứ 2 lột xác phương pháp, dưới mắt ta đời thứ nhất sắp tuổi già, ta dự định trực tiếp bỏ qua thiên tâm ấn ký, sau đó lấy tay hoán tỉnh tiểu muội. Lời vừa nói ra, Lâm Hạo có chút trầm ngâm nói, thiên tâm ấn ký đối mỗi một vị đã thành đạo đều có rất lớn giá trị, có thể hiệp trợ cảm ngộ vũ trụ ở giữa vạn đạo, ngươi cảm thấy mình bây giờ đạo cùng pháp chỉnh lý rõ ràng sao? Nếu như đã không cần dùng đến thiên tâm ấn ký, như vậy thì xem như bỏ qua cũng không có gì. Được. Phục Hy đại đế khẽ gật đầu. Bình thường tới nói, hắn không nên nhanh như vậy bỏ qua thiên tâm ấn ký. Nhưng bởi vì một thế này cùng hai vị thiên đế cấp cao thủ cùng ngồi đàm đạo, nhường hắn thu hoạch rất nhiều, đồng thời dòng dã hơn một vạn năm đều tại cảm ngộ đại đạo. Bởi vậy, hắn hiện nay ngược lại cũng không thế nào cần dùng đến thiên tâm ấn ký, bản thân đạo cùng pháp đã thôi diễn đến trạng thái đỉnh phong, chỉ kém lột xác đời thứ 2. Ầm ầm, 2000 năm sau, thiên địa vạn đạo diễn dị, nguyên bản vốn thuộc về Phục Hy đại đế cực đạo pháp tắc cầm vang sụp đổ, thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ, một lần nữa biến thành vô chủ trạng thái, một cỗ nồng đậm hóa đạo khí tức quyết tán tới toàn bộ vũ trụ chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, vạn linh ngộp bức, Phục Hy đại đế tọa hóa. Không thể nào, cái này hơn một vạn năm a, hẳn là Phục Hy đại đế không có tìm kiếm được trong truyền thuyết bất tử thần dược sao? T, có khả năng. Không phải vậy Phục Hy đại đế làm sao lại nhanh như vậy tọa hóa? Vũ trụ không ít người đều bị đột nhiên xuất hiện hóa đạo khí tức cho chỉnh ngộp bức, cho dù là cấm khu chí tôn cũng có chút không quá lý giải, đương nhiên bọn hắn càng nhiều vẫn là mừng rỡ. Dù sao Phục Hy đại đế cũng rất cường thế, cho dù là cùng ngày xưa Hạo Thiên đế đều không thua bao nhiêu. Phục Hy đại đế tọa hóa sau, vũ trụ ở giữa đại đạo áp chế vẫn còn đang kéo dài. Cái này một trạng thái không sai biệt lắm duy trì một vạn năm khoảng chừng mới kết thúc. Vâng, đại đạo áp chế tiêu tán sau, một cái sáng chói hoàng kim đại thế thình lình xuất hiện. Tất cả đại thánh địa, thế gia xuất hiện đến không hết thiên tiêu, bọn hắn có đủ loại thể chất, thiên tư có 102 cổ kim, bệ nghệ thiên hạ và linh. Nhưng, đúng lúc này, ầm ầm, vũ trụ chỗ sâu, thiên lôi tràn ngập. Một cỗ có thể so với cực đạo uy áp khí tức quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, nồng đậm lôi kiếp bao trùm chỉnh một trong sao, chỉ thấy nhất đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh có 102 thiên hạ. Đây là, có người dẫn động thành đạo cướp. Không, vì cái gì? Vì cái gì? Ta chờ chọn vẹn hai cái thời đại, đã từng Hạo Thiên đế, Phục Hy đại đế, bây giờ vì sao lại bị người đoạt trước một bước? Không phục. Ta không phục a. Vô số thiên tiêu đều nhanh muốn bị tức hộc máu. Nhưng, cái này thì có biện pháp gì đâu? Đế lộ chính là tàn khốc như vậy. Thời gian không đợi người. Một bước chậm, từng bước chậm. Vô số thiên tiêu trơ mắt nhìn vũ trụ chỗ sâu cái kia một bóng người vượt qua từng đạo thành đế kiếp, lòng của bọn hắn cũng sắp mát tới cực điểm. Là nàng. Từ Hồng Hoang cổ tinh đi ra nữ oa. Nghe nói nàng cùng đã từng Hạo Thiên đế, Phục Hy đại đế quan hệ không ít, không nghĩ tới một thế này kẻ thành đạo lại là nàng. T. Nữ đế. Nhân tộc ta muốn ra một vị nữ đế sao? Hồng Hoang cổ tinh liên tục ra ba vị trí cao vô thượng đại đế, cái này địa phương hẳn là vốn có không cách nào tưởng tượng đại khí vận. Không ít lao quái vật âm thầm sợ hãi thán phục. Một hành tinh cổ có sự sống liên tục ra ba vị trí cao vô thượng đế giả. Này làm sao nhìn đều có chút không đúng. Có lẽ, Hồng Hoang cổ tinh thật thiên mệnh sở quy. Ầm ầm, tùy theo lôi kiếp chậm rãi tiêu tán. Nữ hoa lẻ loi một mình sừng sững tại sâu trong tinh không, nàng một bộ phong hoa tuyệt đại dáng người bệ nghệ thiên hạ, nữ đế chi uy chấn động cổ kim, kinh khủng cực đạo uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ. Đại đạo áp chế, ấy, ta lại tới. Mùi vị quen thuộc, bất đồng khí tức. Vô số thiên tiêu tức đến phun máu. Nhưng cái này thì có biện pháp gì đâu. Chậm một bước cuối cùng là chậm một bước. Không có cách nào nói cái gì. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Vũ trụ chỗ sâu, cấm khu khôi phục. Rất nhiều chí tôn dồn dập từ trong ngủ mê tỉnh lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía bến bờ vũ trụ một chỗ khác, nhìn chăm chú lên vừa mới thành đạo nữ hoa, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng. Chư vị, muốn xuất thủ sao? Quên đi thôi. Bản hoàng hoài nghi Hạo Thiên cùng Phục Hy khả năng căn bản liền cũng chết, Côn Luân Sơn tình huống chúng ta đến nay đều không thể dò xét tra rõ ràng. Không sai. Không ít chí tôn lựa chọn tiếp tục ngủ say. Dù sao bọn hắn là thật bị Hạo Thiên cho đánh sợ, trời mới biết hắn đến cùng chết hay không à. Coi như không chết, Phục Hy tình huống cũng không rõ. Hơn nữa Côn Luân còn cầu thả lấy một tên phản đồ huyết hoàng cổ hoàng. Bọn hắn nếu là thật sự xuất thế lời nói, có thể muốn đứng trước ba vị không thiếu sót đại đế, không. Không chỉ. Còn có vạn năm trước Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn lại là cái tình huống như thế nào? Điểm này căn bản không ai biết được. Thôi thôi. Tiếp tục ngủ say đi. Bản hoàng cũng không tin ngủ cái mười mấy vạn năm, bọn hắn còn có thể tiếp tục còn sống trên thế gian. Chương 99, làm Linh Bảo Thiên Tôn cùng Minh Tôn mặt dựa vào. Chương 99, làm Linh Bảo Thiên Tôn cùng Minh Tôn mặt dựa vào. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Nữ hoa hào hứng đội vàng ngồi đến nơi này. Nàng toàn thân tuy nói mang theo khó có thể tưởng tượng đến uy, nhưng một gương mặt xinh đẹp bên trên biểu lộ lại căn bản không giống như là một vị đế giả. Huynh trưởng, Lâm Hạo. Lâm Hạo cùng Phục Hy sóng vai đi ra. Bên cạnh còn đi theo Linh Bảo Thiên Tôn. Tốt rồi, đều đã thành đế. Tính tình của ngươi cũng nên thu liễm một chút. Phục Hy có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Nghe được. Nữ hoa không nói gì. Nàng cách lấy thật xa liền nhảy nhảy nhót nhót giang hai cánh tay, tựa hồ mong muốn cho hắn đến một cái lớn ôm. Thấy một màn này, Phục Hy trên mặt tươi cười. Hắn làm huynh trưởng theo bản năng mong muốn giang hai cánh tay, nên đón nhà mình tiểu muội ôm. Nhưng đúng lúc này, bạch nữ hoa thân ảnh trực tiếp lướt qua hắn, sau đó đột nhiên trực tiếp nhào vào Lâm Hạo trong ngực. Phục Hy, nụ cười trên mặt hắn dần dần cứng ngắc. Vừa nghiêng đầu, phát hiện nữ hoa đang nằm tại Lâm Hạo trong ngực, một mặt cười tủm tỉm nhìn xem chính mình đâu. Phục Hy sắc mặt tối sầm, hắn xem như đã nhìn ra, nữ hoa đây là tại cho hắn nói xấu đâu. Tốt tốt tốt, rau xanh liền chạy như vậy đúng không? Khu khu. Lâm Hạo nhẹ nhàng tằng hắn một cái, hắn đứng ra đánh cái giảng hòa, nói, tốt rồi, chúng ta đi vào trước đi, đừng làm đứng ở chỗ này. Phục Hy yên lặng không nói lời nào. Đi vào. Ta nhìn Côn Luân Sơn chỉ sợ đã không có vị trí của ta. Mấy người cùng nhau trở lại đỉnh nghỉ mát dưới. Nguyên bản nơi này chỉ có 3 cái bộ đoàn, bây giờ đã tăng thêm vào 4 cái này cũng đại biểu cho Thiên Đình Đế giả đạt đến 4 vị. Và anh, 4 vị đế giả lẫn nhau ngồi đối diện, kinh khủng cực đạo pháp tắc va chạm nhau, đưa tới chỉnh một mảnh Côn Luân thành tiên địa dị động. Bây giờ, Phục Hy đã mượn nhờ Lâm Hạo, Linh Bảo Thiên Tôn kinh nghiệm, thành công sống thêm đời thứ 2, hắn dùng chính là sinh tử áo nghĩa pháp. Cái này nhất pháp chính là tại cực điểm bên trong lĩnh ngộ sinh tử, từ đó lộ sát tân sinh. Phục Hy sở dĩ lựa chọn một phương này pháp, là bởi vì coi như cuối cùng một phương này pháp thất bại, hắn cũng có thể lâm thời chuyển hóa thành Dừng Hạo Trảm Thi pháp, như vậy có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Giờ phút này, Lâm Hạo đời thứ 3 cũng đã sắp đến hồi kết thúc, không sai biệt lắm còn có 6-7 ngàn năm khoảng trường tuổi thọ. Linh Bảo đạo hữu, không biết ngươi đời thứ 4 hết thệ có nhiều ít vạn năm thọ nguyên? Lâm Hạo dò hỏi. Hắn suy đoán đời thứ 3 đến đời thứ 4 ở giữa hẳn là một cái khá lớn cánh cửa, chỉ cần vọt đi qua, thọ nguyên sợ rằng sẽ vượt lên 1-2 lần. Dù sao, hắn ba vị trí đầu thế giới thọ nguyên khoảng cách cũng không lớn, đều là 2-6-7 ngàn năm dáng vẻ trường đi. Nghe được, Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm nói, vân đạo ba vị trí đầu thế giới thọ nguyên đều là hơn 1 vạn năm, nhiều thời điểm cũng liền tiếp cận 2 vạn năm thôi, bây giờ đời thứ 4 có chừng 4-6 ngàn năm khoảng chừng. Lời vừa nói ra, Phúc Hy, nữ hoa dồn dập ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. 4-6 ngàn năm, kinh khủng như vậy, cái số này thật là đáng sợ. Dù sao phổ thông đại đế nhất thế cũng liền hơn 12 ngàn năm, Linh Bảo Thiên Tôn nhất thế 4-6 ngàn năm, cả hai lẫn nhau so sánh với một phen, đủ để nhìn ra trong đó khoảng cách, quả nhiên sẽ gấp bội sao. Lâm Hạo trong lòng có chút trầm ngâm nói, hắn ba vị trí đầu thế giới đều là 2-6-7 ngàn năm khoảng chừng, sau đó đời thứ 4 thọ nguyên sợ rằng sẽ đạt tới kinh người 5 vạn năm, thậm chí là 6 vạn năm. Phục Hy thở dài nói, ta bây giờ đời thứ 2 cũng liền 17,000 năm, không nghĩ tới Linh Bảo Tiền Tôn nhất thế lại có hơn 4 vạn năm thọ nguyên. Đúng nha. Nữ hoa liên tục gật đầu, một mặt sợ hai thán phục, ta một thế này cũng mới miễn cưỡng 16,000 năm mà thôi. Phục Hy cùng nữ hoa thể chất lai lịch bất phàm, hai người bọn họ một cái cổ thiên tôn truyền thế, một cái có nguyên linh thể, đều siêu việt phổ thông đại đế cực hạn, nhưng coi như thế, cùng Linh Bảo Thiên Tôn lẫn nhau tương đối, vẫn như cũng là một trời một vực. Linh Bảo Thiên Tôn chứa cười nói, hai vị đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, đối đãi các ngươi lộ sắc đến đời thứ 4 thời điểm, thọ nguyên cũng sẽ giống như ta đồng dạng nhiều. Không sai. Lâm Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Đời thứ 4 a. Phục Hy lắc đầu thở dài, khó khăn a. Chỉ có lộ sắc qua nhất thế, mới có thể biết được Hồng Trần Tiên Lộ đến tuột cùng có nhiều khó khăn. Cho dù là chép hoạt động, sơ ý một chút cũng có khả năng tọa hóa, quả nhiên là khó như lên trời a. Không sao, ta bọn 4 người hô bang hỗ trợ. Thực tế không được, còn có thể tiến vào kỳ dị thế giới kéo dài thọ nguyên. Lâm Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. 4 người hô bang hỗ trợ, dù sao cũng tốt hơn một người trầm tư suy nghĩ. Thú hổ, còn có kỳ dị thế giới đâu? Coi như thật lột xác không nổi nữa, cũng có thể tiến vào đi tiếp tục nghiên cứu lột xác. Không ngoài chính là tiêu phí thời gian lâu dài một điểm mà thôi. Linh Bảo Thiên Tôn kinh ngạc nói, kỳ dị thế giới? Đó là chỗ nào? Lâm Hạo vì đó giải thích một phen, đồng thời cũng nói một lần hắn cùng Bất Tử Thiên Hoàng ân đoán. Nghe được, Linh Bảo Thiên Tôn có chút nhíu mày. Sau lưng của hắn 4 trôi sát kiếm có chút chiến minh, thử lạnh nói, Bất Tử Thiên Hoàng, cùng ngày xưa Minh Tôn một dạng để cho người ta chán ghét. Lâm Hạo cười thầm trong lòng, nếu để cho Linh Bảo Thiên Tôn biết rồi ngày xưa Minh Tôn còn chưa có chết lời nói, cũng không biết hắn có thể hay không xách theo Chu Tiên kiếm đi qua giết chết Tào Vũ Sinh. Dù sao, Linh Bảo Thiên Tôn cả đời thật bị Minh Tôn cho hại thảm. Hoàn thành cũng không kể là Chu Tiên tứ kiếm vẫn là độ nhân kinh, tất cả đều là làm thi họa mà chuẩn bị, chuyên môn khắc chế Minh Tôn nghiên cứu luân hồi ấn. Từ một điểm này đủ để nhìn ra Linh Bảo Thiên Tôn nhọc lòng. Ầm ầm. Ngay một khắc này, Linh Bảo Thiên Tôn thể nội trận đồ khẽ run lên. Sắc mặt của hắn đột nhiên ngưng trọng tới cực điểm, sắc bén ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Bắc Đầu Táng Đế Tinh, ở nơi đó, hắn cảm ứng luân hồi ấn khôi phục, lại có tuyệt thế thi họa xuất thế. Bạch, Linh Bảo Thiên Tôn sau lưng bốn chuôi sát kiếm có chút chiến minh, khắc vào trong xương cốt xúc động đường hắn không nhịn được xuẩn xuẩn rung động. Linh Bảo đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo mấy người đều chú ý tới Linh Bảo Thiên Tôn không thích hợp, bọn hắn vội vàng dò hỏi. Nghe được, Linh Bảo Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, hắn rút ra sau lưng Chu Tiên tứ kiếm, một tay nắm lấy Chu Tiên trận đồ, ánh mắt nhìn về phía Bắc Đầu Táng Đế Tinh, từng chữ từng câu nói, bắt đầu có tuyệt thế thi họa khôi phục. Lời vừa nói ra, ở đây mấy người hơi sững sờ. Tuyệt thế thi họa, hẳn là lại là một tôn tiên thi. Lâm Hạo nhẹ nhàng nhíu mày, tâm hắn muốn sẽ không phải là Tảo Vũ Sinh khôi phục đi. Dù sao muốn nói tuyệt thế thi họa lời nói, còn có ai so Tảo Vũ Sinh cái này thể nội có mấy đạo luân hồi ấn người còn muốn tuyệt thế đâu. Linh Bảo đạo hữu, chúng ta cùng nhau đi xem một cái đi. Lâm Hạo đề nghị, cũng không thể thật làm cho Linh Bảo Thiên Tôn đem Tảo Vũ Sinh cho chém chết ta. Cùng lúc đó, bắt đầu Táng Đế Tinh, nào đó một chỗ không người của mộ, một tên bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu mập mạp từ trong ngủ mê khôi phục. DS, cầu truy đọc qua. Chương 100, Linh Bảo đạo hữu tỉnh táo a. Chớ có xúc động. Chương 100, Linh Bảo đạo hữu tỉnh táo a. Chớ có xúc động. Ầm ầm, phong cách cổ xưa quan tài run nhẹ nhẹ. Nặng nghề nắp quan tài bị người từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ thấy một tên bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngồi dậy, hắn đầu tiên là hoảng hốt nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh, lập tức ngơ ngác nói, đây là nơi nào? Tào Vũ Sinh có chút túi đầu. Trong lực của hắn ôm cùng một chỗ lớn chừng bàn tay mảnh mỡ, tiểu dáng có chút cùng loại với nguyên bảo hình dạng, thế nhưng chỉ có 1/3 lớn nhỏ. Rõ ràng là Thông Thiên Minh Bảo mảnh mỡ. Ông, giờ phút này, Thông Thiên Minh Bảo mảnh mỡ run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy nhất đạo màu đen huyền quang lập tức xông vào Tào Vũ Sinh tiên đài bên trong, dẫn tới trong cơ thể hắn hai đạo luân hồi ấn cái xảy ra va chạm. Tào Vũ Sinh bây giờ đã luân hồi hai đời. Đời thứ nhất chính là thần thoại thời đại sơ kỳ độ kiếp thiên tôn, đời thứ hai thì là thần thoại thời đại thời kỳ cuối minh tôn, cũng gọi là minh hoàng hoặc nguyên đế, luân hồi chi pháp. Nguyên thuật truyền thừa chính là cái này thời kỳ hắn truyền thụ ra ngoài. Về sau, luân hồi chi pháp bị thế nhân biết được, toàn bộ giả thiên đại vũ trụ liền bạo phát xưa nay chưa từng có thi họa, hại khổ thời kỳ đó chứng đạo linh bảo thiên tôn. Nguyên thuật truyền thừa thì bị đệ nhất nguyên thiên sư thu hoạch được, sau đó chỉnh lý trở thành nguyên thiên thư. Ầm ầm, giờ phút này, Tào Vũ Sinh thể nội hai đạo luân hồi ấn va chạm nhau, khiến cho hắn ngắn ngủi khôi phục ngày xưa ký ức, một đôi bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu tránh qua có chút tàn thương, không tự chủ được lẩm bẩm nói, "Hoang, huynh đệ của ta, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào?" Vừa dứt lời, Tào Vũ Sinh thân thể hơi chấn động một chút, hắn phảng phất cảm giác được cái gì bình thường, thâm thúy hai con người bỗng nhiên nhìn về phía cổ mộ bên ngoài, nơi đó có bốn đạo khí tức cực kỳ kinh khủng chính đang đến gần. Bạch, Tào Vũ Sinh xoay người từ quan tài bên trong leo ra, hắn tay mắt lênh lẹ đem chung quanh vật bồi táng toàn bộ tốt, dù sao những thứ kia tất cả đều là chút đáng tiền đồ chơi, hắn kiếp trước tân tân khổ khổ mới góp nhặt nhiều như vậy, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Ầm ầm, đúng lúc này, cổ mộ bên ngoài cực đạo trận văn bị người cưỡng ép phá hư. Tào Vũ Sinh hoang mang rối loạn mang mang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên đạo nhân cầm trong tay sát kiếm khí thế hung hăng bạo vào, sau lưng hắn còn đi theo ba cái khí thế bất phàm tồn tại. Ngoa tào, Tào Vũ Sinh bị giật nảy mình, không có cách nào, thật sự là linh bảo thiên tôn quá dọa người, toàn thân tứ thế thiên đế khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, bốn chuôi trùng thiên sát kiếm tản ra đặc biệt nhằm vào luân hồi ấn khí tức, quả thực hữu chết cá nhân. Cái này sợ không phải chuyên môn hướng về phía hắn tới. Tào Vũ Sinh trong lòng hoảng hốt, vũ trụ lúc nào ra như thế kẻ hung hăng a? Giờ phút này, linh bảo thiên tôn khí thế hung hăng vọt vào trong cổ mộ bộ phận. Hắn một kiếm trực tiếp phá vỡ chung quanh cực đạo trận văn, liếc mắt liền nhìn thấy vừa mới khôi phục Tào Vũ Sinh. Ừm. Tại nhìn thấy đối phương một khắc này, Linh Bảo Thiên Tôn ngắn ngủi mộng bức trong một giây lát. Hắn nhìn xem Tào Vũ Sinh cái kia một tấm quen thuộc mặt, cả người thân thể dừng không ngừng run rẩy, khuôn mặt này hắn thật cả một đời đều không thể quên được a. Minh Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn sắc bén đáy mắt hiện lên sát ý ngút trời. Trong bàn tay hắn bốn chôi sát kiếm bộc phát ra không cách nào tưởng tượng sát khí, cấu kết chu tiên trận đồ trực tiếp phong tỏa chỉnh một mảnh của mộ, cho dù là không thiếu sót đại đế tới đều ra không được. Minh Tôn, chịu chết đi. Linh Bảo Thiên Tôn nâng lên Chu Tiên kiếm liền định trực tiếp diệt ra hỏa này. Tào Vũ Sinh cả người đều nhanh muốn sợ choáng váng. Hắn theo bản năng mong muốn gọi hồi phía trước hai đời Thiên Tôn đạo quả, nhưng vào lúc này, Linh Bảo đạo hữu tỉnh táo a. Lâm Hạo kịp thời đứng dậy. Hắn đưa tay cản lại Linh Bảo Thiên Tôn trong tay cực đạo sát kiếm, trong lòng cũng có chút không nói gì. Hắn nói từ đâu tới tuyệt thế thi họa đâu? Hóa ra thật sự là Tào Vũ Sinh khôi phục a. Hạo Thiên đạo hữu, chớ có ngăn đón ta. Bần đạo hôm nay liền muốn nhất cử kết thúc thi họa đồ mượn, còn vũ trụ một cái tươi sáng cả khuôn. Linh Bảo Thiên Tôn đại nghĩa lâm nhiên nói ra, hắn đây cũng không phải là trang, bởi vì hắn là thật mong muốn giết chết Minh Tôn cái này thi họa đầu nguồn. Lúc trước nếu là không có Minh Tôn ra hỏa này lời nói, hắn há lại sẽ thê thảm như vậy. Tam thế không sai biệt lắm 5 vạn năm có một nửa thời gian đều tại tiêu diệt thi họa, đằng sau khôi phục một bộ tiên thi, thậm chí hơi kém muốn hắn nửa cái mạng. Tổng kết, không có Minh Tôn truyền bá luân hồi ấn pháp, Linh Bảo Thiên Tôn cũng sẽ không trôi qua đắng như vậy. Nói, đạo hữu a, người ta ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tào Vũ Sinh không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hiểu lầm. Linh Bảo Thiên Tôn tức giận nở nụ cười. Nhưng hắn xem ở Lâm Hạo trên mặt mũi, cuối cùng vẫn là chủ động tản ra Chu Tiên kiếm trận. Đương nhiên, bốn chuôi kinh thiên sát kiếm vẫn như cũ bao vây chỉnh một tòa cổ mộ. Tào Vũ Sinh muốn đi ra ngoài, hỏi trước một chút trong tay hắn kiếm có đáp ứng hay không. Minh Tôn đạo hữu. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Tào Vũ Sinh. Hắn đem ngày xưa vũ trụ bộc phát thi họa nói đơn giản một lần, sau đó trực tiếp điểm tên nói hắn Tào Vũ Sinh chính là kẻ cầm đầu. Nghe được, Tào Vũ Sinh một bước. A, ta là giết hại vũ trụ phía sau màn hát thủ. Ta thật không ngờ a. Hắn ngày xưa thành lập địa phủ, thu nạp rất nhiều trí tôn, chủ yếu là mong muốn tiến thêm một bước nghiệm chứng luân hồi pháp, ai biết đến tiếp sau sẽ dẫn phát một loạt biến cố. Đường đường địa phủ thế mà biến thành sinh mệnh cấm khu. Tào Vũ Sinh sắc mặt tối sầm. Hắn nói hết lời chứng minh chính mình thật không phải cố ý, đồng thời cuối cùng còn biểu lộ chính mình thân phận, cái này mới miễn cưỡng nhường Linh Bảo Thiên Tôn tạm thời buông xuống lửa giận trong lòng. Ngươi nói độ kiếp Thiên Tôn là ngươi đời thứ nhất. Linh Bảo Thiên Tôn hồ nghi nói. Không sai. Tào Vũ Sinh nhẹ gật đầu. Hắn sợ đám người không tin, thậm chí còn chủ động tiết lộ độ kiếp thiên công khí tức. Cuối cùng cái này lấy được Linh Bảo Thiên Tôn tín nhiệm. Phúc Hy, nữ oa trong lòng hai người hơi giật mình, không nghĩ tới ngày xưa mở ra thần thoại thời đại độ kiếp thiên tôn thế mà còn tiếp tục học tập. Hơn nữa còn đi lên hồng trần tiết lộ, thậm chí sống ra đời thứ ba. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Đạo hữu dự định tại một thế này mở ra đời thứ ba sao? Lâm Hạo dò hỏi. Đối với Tào Vũ Sinh hắn đồng thời không có ý kiến gì, sở dĩ ngăn cản Linh Bảo Thiên Tôn, cái kia cũng là bởi vì Tào Vũ Sinh thân phận đặc thù. Là ngày xưa Hoàng Thiên Đế hảo huynh đệ, Tào Vũ Sinh không tốt cứ thế mà chết đi. Đúng. Tào Vũ Sinh thở dài nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua nữ hoa, có thể nhìn ra nàng là đương kim thời đại kẻ thành đạo, hắn coi như thời đại này xuất thế cũng vô pháp chứng đạo, nhưng cái kia thì có biện pháp gì đâu? Hắn dưới mắt đều triệt để khôi phục, cũng không có cách nào tiếp tục ngủ say đi, chỉ có thể lựa chọn tại một thế này khôi phục. Đúng lúc này, Tào Vũ Sinh khẽ nhíu mày. Hắn nhìn về phía Lâm Hạo một bọn người, nói: "Mấy vị đạo hữu, trí nhớ của ta lập tức liền muốn rơi vào phong ấn bên trong, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi thăm sao?" Nghe được, Lâm Hạo vội vàng dò hỏi: "Độ kiếp đạo hữu có thể nhớ kỹ Đế Tôn?" Đế Tôn. Tào Vũ Sinh đương nhiên nhớ kỹ. Hắn đời thứ hai đã cùng Đế Tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn, cả hai quan hệ trong đó không ít, thậm chí có thể dùng sư đồ để hình dung. Chương 101, sợ hãi. Tu La Tràng. Tương lai Tây Hoàng cùng nữ hoa mặt đối mặt. Chương 101, sợ hãi. Tu La Tràng. Tương lai Tây Hoàng cùng nữ hoa mặt đối mặt. Đạo hưu vì sao mong muốn hỏi chuyện của hắn? Tào Vũ Sinh hơi nhíu mắt. Hắn không có trả lời ngay Lâm Hạo vấn đề, mà là lộ ra hơi có vẻ ánh mắt cảnh giác. Dù sao Đế Tôn cùng hắn quan hệ không ít, hắn không thể là vì chính mình mạng sống mà bán đứng Đế Tôn. Thấy một màn này, Lâm Hạo liền đem hắn phỏng đoán Đế Tôn còn tiếp tục học tập, thậm chí có khả năng sa đọa hắc ám sự tình giảng thuật ra. Tào Vũ Sinh khi nghe thấy hắc ám hai chữ sau, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Ngươi có thể có cái gì căn cứ? Tào Vũ Sinh một mặt ngưng trọng dò hỏi. Hắn đời thứ hai so Đế Tôn còn muốn ngồi trước hóa, bởi vậy đồng thời không rõ ràng lắm Đế Tôn tình huống ở phía sau. Nghe được, Lâm Hạo đem hắn từ xuyên anh nơi đó biết được sự tình giảng thuật ra. Nghe nói, Đế Tôn tuổi già đã từng chiếm được nhất đoàn có thể trợ giúp người khác vượt qua tiên đạo lĩnh vực hắc ám vật chất. Tào Vũ Sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày, nói, điểm này ta cũng không hiểu biết, dù sao năm đó ta dẫn đầu tọa hóa, đối với hắn tuổi già thời kỳ sự tình đồng thời không thế nào hiểu rõ tình hình. Thì ra là thế. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Hắn không lại tiếp tục hỏi thăm việc này, mà chỉ nói, độ kiếp đạo hữu có thể đã biết được Đế Tôn kiếp trước là người nào. Hắn suy đoán có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Dưới mắt độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh ở đây, đúng lúc thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của hắn. Tào Vũ Sinh kinh ngạc nói, đạo hữu thế mà biết được Đế Tôn còn có kiếp trước. Dứt lời, hắn cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp cấp ra đáp án, Đế Tôn kiếp trước cùng là chín đại thiên tôn một trong, chính là đấu tự bí người khai sáng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhiên, Lâm Hạo có chút nhíu mày. Hắn vẫn luôn hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Đế Tôn đời thứ nhất, dù sao mấy vị khác thiên tôn lai lịch cùng kết cục đều thật cặn kẽ. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn thần bí khó lường. Tào Vũ Sinh ánh mắt nhìn về phía Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn dưới mắt sắp rơi vào tự phong trạng thái bên trong, tại tự phong phía trước hắn phất tay đưa ra bản thân đối với luân hồi ấn lý giải, Linh Bảo đạo hữu, ta cũng không nghĩ tới ngày xưa cử động sẽ dẫn phát tương lai nhiều như vậy biến cố, đây là ta đối luân hồi ấn lý giải, hôm nay tặng cho đạo hữu cũng coi là để bày tỏ ấy nấy. Ai? Linh Bảo Thiên Tôn khẽ khẽ thở dài. Hắn nhận Tào Vũ Sinh đưa tới nhận lỗi, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông xuống cừu hận trong lòng, dù sao Hồng Trần Tiên Lộ bên trên có thể nhiều một vị đạo hữu, cũng xem là tốt. Ông Tào Vũ Sinh tự phong ký ức, hắn bắt đầu đời thứ ba luân hồi. Lâm Hạo mấy người cũng tại lúc này rời đi của bộ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm gì? Tiểu Mập Mạp mở mịt mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem chung quanh của mộ, trong lòng không tự chủ được sinh ra mở đảo xúc động, thật giống như có nào đó cái trọng yếu đồ vật chờ đợi hắn đi tìm. Đến tận đây, Tào Vũ Sinh chính thức mở ra đời thứ ba luân hồi. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Lâm Hạo mấy người một lần nữa hồi đến nơi này. Bọn hắn cùng nhau ngồi tại đình nghỉ mát dưới, pha trà luận đạo. Ai? Linh Bảo Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới Minh Tôn lại là đã từng bị kia độ kiếp thiên tôn. Trên đời thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Phúc Hy, nữ hoa tán đồng nhẹ gật đầu. Vũ trụ mênh mông chỗ sâu không biết rồi ẩn giấu bao nhiêu bí mật, ai biết trên đời này đến tuột cùng có bao nhiêu người bước vào Hồng Trần Tiên Lộ đâu. Lâm Hạo có chút trầm âm. Hắn đang tự hỏi liên quan tới một chút luân hồi ấn sự tình. Đầu này thành tiên pháp giống như nối thẳng Hồng Trần Tiên, đồng thời trong đó trình độ hung hiểm cũng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ tiếc nó cần dùng đến thời gian quá nhiều rồi. Đâu chỉ trăm vạn năm a. Tào Vũ Sinh từ thần thoại thời đại sơ kỳ liền bắt đầu nếm thử luân hồi phương pháp, nhưng hắn một mực tiếp tục đến thời đại hậu hoang cổ đều còn chưa đi thông. Bởi vậy mà thấy, đủ để nhìn ra nó đến tột cùng phải dùng thời gian bao nhiêu lâu rồi. Được rồi, tham khảo một chút là được rồi, không cần thiết đi chiều sâu nghiên cứu. Lâm Hạo lắc lắc đầu. Hắn ngồi tại đình nghỉ mát hạ cùng Linh Bảo, Phục Hy, Nữ Hoa ba người luận đạo một phen, trong lòng đối với đời thứ tư lộ sắc ngược lại là bộc phát rõ ràng. Cũng không lâu lắm, Phục Hy dẫn đầu đi bế quan ngộ đạo. Linh Bảo Thiên Tôn cũng trong cùng một lúc đứng dậy rời đi. Hắn tuy nói đã quyết định đời thứ 5 liền dùng Lâm Hạo Trảm thi pháp lột xác, nhưng độ kiếp Thiên Tôn tặng cho hắn luân hồi ấn chi pháp cũng có thể nghiên cứu một chút. Dù sao Hồng Trần Tiên Lộ chính là chép hoạt động thôi. Nơi này chép cơ tới, nơi đó chép cơ tới. Như vậy liền tất cả đều là của ta. Trong lúc nhất thời, đề nghị mát hạ chỉ còn lại có Lâm Hạo cùng Nữ Hoa hai người. Hai người bọn hắn lẫn nhau đối ngồi chung một chỗ nhi, do Lâm Hạo mở miệng vì nàng giảng thuật một chút liên quan tới lột xác kinh nghiệm cùng phương pháp. Ừm. Đúng lúc này, Lâm Hạo có chút dừng lại. Làm sao rồi? Nữ Hoa chớp chớp mắt lạnh đôi mắt. Không có việc gì. Lâm Hạo lắc lắc đầu. Hắn tiếp tục cùng Nữ Hoa luận đạo, nhưng tâm thần dĩ nhiên đã chìm vào ngay trong thức hải. Ông chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh tạo hóa ngọc điệp đột nhiên run rẩy lên, nồng đậm thời không đạo tắc giống như bao trùm Lâm Hạo chỉnh một tòa thiên đài, khiến cho hắn đối thời không nhạy bén trình độ đến tới cực điểm. Ầm ầm. Ngay một khắc này, Lâm Hạo mơ hồ đã nhận ra không thích hợp. Thời gian trường hà tại sao động? Mênh mông nước sông dòng nước xiết dũng tiến vào, tựa hồ lại có người ở trong đó bước chân, đồng thời đang theo lấy cái này một phiến thời không tiến lên. Lại có người xâm nhập cái này một mảnh cổ sự. Lâm Hạo khẽ nhíu mày, hắn âm thầm vận chuyển thời không thần đồng, tại tạo hóa ngọc điệp ra chỉ dưới, ngắn ngủi phá vỡ thiên địa vạn đạo trói buộc, sáng choi ánh mắt nhìn về phía lên 9 tầng mây. Ầm ầm, xôi trào mãnh liệt nước sông chính đang lan lộn. Chỉ thấy nhất đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh sừng sững tại thời gian trường hà phía trên, nàng một bộ y phục rực rỡ huyền chuyển nhảy múa, dáng người nhanh như cầu đồng, toàn thân tản ra kinh khủng uy áp, rõ ràng là một tôn nữ tiên vương. Ừm. Lâm Hạo tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cổ quái. Là nàng, Tây Hoàng. Nàng chạy tới cái này một phiến thời không làm cái gì? Lâm Hạo trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, vẫn còn tiếp tục làm Nữ Hoa giảng đạo, tỏ rõ lộ sắc con đường trình độ hung hiểm. Ầm ầm, Tây Hoàng thân mang một bộ y phục rực rỡ, nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết dung mạo chung quanh che kín sương mù, làm cho không người nào có thể nhìn thấu diện mục thật của nàng. Một bộ dáng người sừng sững tại thời gian trường hà phía trên, mắt lạnh ánh mắt có chút rủ xuống, nhìn về phía Lâm Hạo vị trí cái này một mảnh cổ sử. Vừa mới nếu như không phải là bởi vì Lâm Hạo ánh mắt, nàng còn chưa nhất định tìm tới nơi này đâu. Bạch Tây Hoàng phá vỡ thời không trói buộc, nàng độc thân xâm nhập cái này một mảnh cổ sử, lập tức trực tiếp đi tới Côn Luân Thành Tiên Điện. Bạch kinh khủng tiên vương uy áp quyết tán. Thế nhưng tại nàng cố ý thu liếm lại, đồng thời không có đối cái này một vùng vũ trụ tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí không người phát hiện nàng đến. A, ngoại trừ Lâm Hạo. Tây Hoàng có chút cụp mắt, nàng không để ý đến trước mắt Lâm Hạo, chỉ là sâu kín nhìn về phía trước mặt hắn nữ hoa, cái kia một đôi mắt lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy u hoán, phảng phất đại lao bà bắt được nhà mình phu quân ở bên ngoài an bụng mở dạng. Lâm Hạo, nguy. DS, cầu truy đọc qua. Chương 102, Tây Hoàng, rất bụng ta cùng hắn có cái em bé. Chương 102, Tây Hoàng, rất bụng ta cùng hắn có cái em bé. Thanh Nhã đỉnh nghỉ mắt dưới, Lâm Hạo cùng Nữ Hoa lẫn nhau ngồi đối diện. Trước mặt bọn hắn trên bàn trà nấu lấy một bình sôi trào nước trà. Nồng đậm hương trà vị bốn phía tản ra. Từng sợi trình bày đạo thiên âm không ngừng vang vọng trung quanh, khiến cho phụ cận không ít sinh linh đều trầm mê trong đó, một gốc hà thủ ô yên lặng nắm sấp ở phía xa. Nó một bên hấp thu ngộ đạo trà hương, một bên lắng nghe thiên đế dạy bảo. Giờ phút này, Lâm Hạo ngay tại làm Nữ Hoa giảng thuật Hồng Trần Tiên Lộ hung hiểm, bọn hắn một cái nghiêm túc giảng, một cái nghiêm túc nghe, phối hợp bên trên pha trà luận đạo không khí, nhìn qua ngược lại cũng phá lệ ấm áp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ Lâm Hạo sau lưng Tây Hoàng. Soạt, nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ lướt qua sân gốc. Tây Hoàng một bộ y phục rực rỡ huyền chuyển nhảy múa, nàng cái kia ngạo nghệ dáng người đứng lặng ở giữa phiến thiên địa này, kinh khủng thời không pháp tắc cùng nhân quả đại đạo đưa nàng bao khỏa, ngăn cản nàng quấy nhiêu cái này một phiến thời không. Tây Hoàng có chút cụp mắt, nàng gái kia mát lạnh đôi mắt bất động thanh sắc liếc qua trước người Lâm Hạo, nàng biết được đối phương thấy được chính mình, nhưng nàng giờ phút này cũng không nói lời nào, bởi vì nàng không xác định hiện nay Lâm Hạo đến tột cùng nhận không biết mình. A, thực ra Tây Hoàng trong lòng đã có đáp án. Nếu như bây giờ Lâm Hạo không biết mình, vậy hắn vì sao một chút phản ứng cũng không có chứ? Ở ngoài sáng minh có thể trông thấy tình huống của nàng dưới, bây giờ lại chứa làm nhìn không thấy. Đây là cái đạo lý gì? Trừ phi hắn biết rồi nàng không có gặp nguy hiểm. Thay cái ý tứ tới nói, ngay tại lúc này Lâm Hạo nhận biết nàng. Có câu lời nói được tốt, yêu đương bên trong nữ nhân dị thường mẫn cảm. Lâm Hạo cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là bởi vì một cái sai lầm nhỏ nhỏ, thiếu chút nữa nhi dẫn đến một trận tu la chàng bộc phát. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt bộc phát u oán, Lâm Hạo cũng hiểu biết chính mình bại lộ. Ai? Trong lòng của hắn yếu ớt thở dài. Ngay sau đó cũng chỉ có thể mặt không đổi sắc dừng lại giảng đạo, lập tức ngước mắt nhìn về phía trước mắt Nữ Hoa, ôn hòa nói, "Tiểu muội, ngươi bây giờ mới chứng đạo không lâu, vẫn là mau chóng đi bế quan một đoạn thời gian, mượn nhờ thiên tâm ấn ký trải bước một cái bản thân đạo cung pháp, Hồng Trần Tiên Lộ tạm thời không đổi." Lời vừa nói ra, Nữ Hoa còn không nói gì. Lâm Hạo sau lưng Tây Hoàng liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. "Ôi ôi ôi tiểu muội, đều thật là thân thiết a." Lâm Hạo, hắn cho dù không quay đầu lại đều có thể cảm nhận được Tây Hoàng trong lời nói mùi giấm, quả thực liền cùng cái bình dấm chua không có gì khác biệt. Cũng may mà nữ hoa không phát hiện được Tây Hoàng, nếu không hai người này thực sự sẽ đứng lên. Nữ hoa tức giận rõ ràng là ta tới trước. Tây Hoàng, rất bụng ngươi tính là cái gì chứ a? Ta cùng hắn có cái em bé. Lâm Hạo nghĩ đến đây trùng tràn diện, trong lòng của hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Vào giờ phút này, nữ hoa đồng thời không có chú ý tới Lâm Hạo đấy mắt vẻ mặt biến hóa, đương nhiên nàng cũng không nghe thấy Tây Hoàng vừa mới câu nói kia, dù sao Tây Hoàng câu nói kia là chuyên môn âm dương Lâm Hạo. A, Lâm Hạo, vậy ta trước hết đi bế quan à nha. Nữ hoa cười tủm tỉm đứng dậy, nàng đối tại tương lai của mình chỉ cảm thấy bừng sáng, dù sao tất cả mọi người thành đế, mấy người cùng nhau hô bang hỗ trợ, cùng đạp vào hồng trần tiết lộ, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Được. Lâm Hạo chứa cười nói, hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên, cảm thụ sau lưng u hoán ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút không thoải mái, loại cảm giác này hắn đã hồi lâu không có trải qua. Đợi đến nữ hoa sau khi đi, Lâm Hạo nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn phát hiện sau lưng ánh mắt đã từ trên người mình rời đi, ngược lại nhìn về phía dần dần rời đi nữ hoa. Khục. Lâm Hạo ho nhẹ một tiếng, hắn tự mình nâng chung trà lên rót một chén trà xanh. Cũng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm sâu kín, ngươi liền để ta làm như vậy đừng đấy. Lâm Hạo có chút dừng lại, hắn mang chén trà ngoái nhìn vừa nhìn, chỉ thấy một bộ y phục rực rỡ Tây Hoàng chính sâu kín đứng ở nơi đó, nàng cái kia thức tha dáng người phảng phất cùng nói tương hợp, mọi cử động tản ra không hiểu sức mạnh to lớn, phảng phất nàng chính là đạo hóa thân. Lâm Hạo đứng dậy, hắn đem vị trí của mình nhường cho Tây Hoàng. Ngồi. Dứt lời, hắn lại đem chén trà trong tay đưa cho Tây Hoàng, nói, uống chén trà. Tây Hoàng ưu nhã ngồi xuống, nàng một bộ y phục rực rỡ váy có chút trượt xuống, cụp mắt nhìn xem Lâm Hạo đưa tới chén trà, đây là trước mặt hắn chính mình đã dùng qua. Lâm Hạo dừng một chút, hắn cũng lấy lại tinh thần đến, chén trà trong tay là trước mặt hắn vừa mới đã dùng qua, cần phải đổi cái mới mới đúng. Nhưng Tây Hoàng tiếp tới, nàng cũng không hề để ý nhiều như vậy. Tất nhiên Lâm Hạo đã biết được thân phận của nàng, cái kia nàng cần gì phải mang giá đỡ đâu. Dù sao quan hệ của song phương thân mật vô gian, không cần thiết để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Hạo chính là Lâm Hạo, Tây Hoàng chính là Tây Hoàng. Cho dù là quá khứ tương lai, bọn hắn vẫn như cũ cùng làm một thể, lẫn nhau làm phu thê. Tây Hoàng nâng chung trà lên, nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng, rõ ràng chỉ là một cái đơn giản uống trà động tác, nàng lại tản ra giống như gần đạo khí tức. Đây chính là tiên thiên đạo thai, chỉ cần có thể cùng nàng đợi cùng một chỗ, thậm chí có thể làm đến chân chính hòa hợp đại đạo. Đương nhiên, bình thường tiên thiên đạo thai khẳng định là không có loại hiệu quả này, chỉ có đem tiên thiên đạo thai khai phát đến cực hạn Tây Hoàng mới có loại hiệu quả này. Lâm Hạo có chút dừng lại, hắn nhìn trước mắt y phục rực rỡ nữ tử, đột nhiên cảm giác có như thế một cái nàng dâu còn rất khá. Bạch Tây Hoàng có chút nước mắt, nàng cùng Lâm Hạo liếc mắt nhìn nhau, hai người ai đều không nói gì, bởi vì bọn hắn không biết nên nói cái gì, dù sao hai người một cái là tương lai thân, một cái là đi qua thân, thật không có gì cùng chủ đề. Hơn nữa, Tây Hoàng cho dù có muốn nói, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân nàng cũng vô pháp nói ra miệng, không phải vậy sợ rằng sẽ dẫn tới nhân quả đại đạo phản vệ. Tây Hoàng ánh mắt thoáng nhìn, nàng ánh mắt nhìn về phía nữ hoa bế quan cung điện, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một việc, mình cùng hiện nay Lâm Hạo cũng không phải là không có cùng chủ đề. A, liên quan tới ai là đại lão bà đề tài. Hừ, Tây Hoàng trong lòng nhẹ nhàng hừ một cái. Nàng tuy nói rất nghĩ thông bụng hỏi một chút, nhưng khéo hiểu lòng người nàng hiểu rõ cho dù là hỏi, hiện nay Lâm Hạo cũng không có khả năng cho nàng cái gì trả lời. Phu quân á, Tây Hoàng sâu kín mở miệng. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, giống như thiên địa thanh âm, mỗi một chữ phù đều đại biểu cho đại đạo, đồng thời đưa tới nhân quả phản vệ. Ầm ầm, thời gian trường hà không ngừng sôi trào, trong đó có nhất đạo kinh khủng nhân quả thần lôi đang nổi lên. Dù sao Tây Hoàng đối Lâm Hạo hô lên phu quân hai chữ, đã coi như là lộ ra tương lai. Tuy nói không thể nào chuyện nghiêm trọng gì, nhưng thời gian trường hà có loại tại chính mình quy tắc, bất kể là ai phá hư cái này một loại quy tắc, đều sẽ nên đón nhân quả đại đạo phản vệ. Tây Hoàng có chút nước mắt, nàng bẹn bẹn chỉ là một ánh mắt, trực tiếp liền để thời gian trường hà bên trong nhân quả thần lôi tiêu tán. Dù sao ngươi cũng không nhìn một chút nàng là ai, nhi tử vô thủy chuẩn tiên đế, phu quân Hạo Thiên tiên đế, chỉ là nhất đạo nhân quả thần lôi làm sao dám bổ nàng a. Chương 103, gia đình đế vị. Hạo Thiên đế quá khứ, mệnh trung chú định vô thủy. Chương 103, gia đình đế vị. Hạo Thiên đế quá khứ, mệnh trung chú định vô thủy. Ầm ầm, thời gian trường hà run rẩy không ngừng lấy, giọt giọt nước sông không ngừng cuồn cuộn, nhân quả xiềng xích lẫn nhau dây dưa, kinh khủng phản phệ đang nổi lên bên trong. Nhưng vào lúc này, vô tận tuế nguyệt hạ du, nhất đạo vĩ ngạn bóng lưng đứng lặng tại thời gian trường hà phía trên, hắn đưa lưng về phía chúng sinh, thân hình thẳng tắp, toàn thân chuẩn tiên đế khí thế ngang ngược ép đương thời, một cái hư vô trung lớn chấn áp hoàn vũ. Ừm, vô thủy có chút dừng lại, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì bình thường, một chút ngoái nhìn về phía vô tận tuế nguyệt nào đó một mảnh cổ sự, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. A, vô thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn yên lặng ở trong lòng thay cha cầu nguyện 3 giây, sau đó quả quyết giúp nhà mình mẫu thân kháng cự nhân quả đại đạo phản vệ. Phụ thân a, phụ thân, ta có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy. Vô thủy thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn làm cái gì? Trợ giúp Tây Hoàng kháng cự nhân quả đại đạo phản vệ, sau đó thì sao? Không có rồi. Lời vừa nói ra, thời gian trường hà rung động, từ nơi sâu xa có nhất đạo vô thượng ánh mắt rủ xuống. Hắn tức giận trừng mắt liếc Vô Thủy cái này thật lớn nhi, nhưng bởi vì hiểu rõ vô cùng Tây Hoàng nguyên nhân, sở dĩ hắn cũng không có ngăn cản cái gì. Thôi thôi, khoảng chừng đều là nàng dâu, cũng không sẽ chuyện gì phát sinh. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Lâm Hạo khi nghe thấy Tây Hoàng cái kia một tiếng phu quân qua đi, hắn lập tức không nhịn được có chút dừng lại. Ai? Lâm Hạo than nhẹ một tiếng, nói, ngươi không thuộc về cái này một mảnh cổ sự, vẫn là mau chóng rời đi thôi. Hắn là thật không biết nên nói cái gì. Dù sao hai người mặc dù nói rõ ràng quan hệ của song phương, nhưng một cái là tương lai Tây Hoàng, một cái lại là đã từng Lâm Hạo, cơ bản không có gì cùng chủ đề. Nghe được, Tây Hoàng có chút không vui. Ta vừa mới đến liền nghĩ đuổi ta đi. A, nàng không nhịn được cười lạnh một tiếng, sau đó có chút chua chua nói, làm sao? Quấy rầy đến ngươi cùng ngươi tiểu muội ngọt nào sao? Nghe được, Lâm Hạo có chút không nói gì. Hắn hiện tại cuối cùng không phải tương lai cái kia Lâm Hạo, cũng không phải Tây Hoàng chân chính ý nghĩa bên trên phu quân. Hắn tuy nói nguyện ý thừa nhận cái này thân phận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ vui lòng đối tiếp Tây Hoàng cố tình gây sự. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó, hắn nguyện ý cho Tây Hoàng một chút bao dung, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tây Hoàng có thể ở trước mặt hắn tùy ý ăn dấm. Thay cái ý tứ tới nói, trước mắt Tây Hoàng đối hắn có yêu thương, nhưng hắn cũng không phải là tương lai Lâm Hạo, cũng không phải là Tây Hoàng cái kia phu quân. Hắn tuy nói nguyện ý thừa nhận đại gia tương lai quan hệ, nhưng hắn hiện nay đối Tây Hoàng đồng thời không có cái gọi là yêu thương. Bởi vậy, hắn hiện tại không có khả năng bồi tiếp Tây Hoàng đi cố tình gây sự, cũng không có khả năng đi hống nàng cái gì. Tuy nghĩ thế, Lâm Hạo mặt không biểu tình. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt y phục rực rỡ nữ tử, cho dù vẹn vẹn chỉ là tam thế thiên đế, nhưng giờ phút này lại tản ra nào đó nhường Tây Hoàng hoảng hốt khí tức. Ta, Tây Hoàng có chút của mắt, nàng nhẹ giọng nói ra, xin lỗi, ta nói sai. Lâm Hạo lắc lắc đầu, hắn đưa tay cầm lên ấm trà cho Tây Hoàng liên tiếp một chén nước trà, lạnh nhạt nói, lần sau đừng như vậy. Ừm. Tây Hoàng nhu thuận nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao chuyện tương lai Tây Hoàng lại không thể giảng, Lâm Hạo cùng nàng cũng không có cái gì cùng chủ đề. Lâm Hạo bình tĩnh nhìn nàng, hắn hơi trầm ngâm một lát, nói, muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Tây Hoàng sự tình liên quan đến tương lai, không thể giảng. Vậy hắn cũng chỉ có thể giảng một chút chính mình sự tình. Nghe được, Tây Hoàng ôn nhu cười một tiếng, ôn nhu nói, được. Liên quan tới Lâm Hạo sự tình, nàng cơ bản tất cả đều rõ rõ ràng ràng, nhưng dưới mắt Lâm Hạo tất nhiên nguyện ý cùng với nàng lặp lại lần nữa, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Hạo tiện tay lấy ra một cái mới chén trà, hắn vừa định cho mình rót một chén trà xanh làm chân hậu, liền thấy Tây Hoàng dẫn đầu vươn mảnh khảnh ngón tay ngọc, sau đó cầm lên ấm trà cử chỉ ưu nhã cho hắn rót một chén trà xanh. Tây Hoàng hướng về Lâm Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng buông xuống bình trà trong tay, liền ôn nhu như vậy nhìn xem hắn. Thực ra Tây Hoàng là một cái vô cùng ôn nhu nữ tử, nàng vừa mới cũng là bởi vì thay vào cảm xúc, cho nên mới có thể nói ra loại kia hơi có vẻ cố tình gây sự lời nói đến, dù sao yêu đương bên trong nữ tử đều sẽ hơi có vẻ mất cảm. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, hắn nâng chung trà lên đơn giản nhấp một miếng, lập tức hơi có vẻ hoài niệm nói, năm đó ta chỉ là một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, phụ mẫu đều là phổ phổ thông thông nông dân, một lần ngoại ý muốn để cho ta tiếp xúc đến tu hành thế giới. Lâm Hạo nhưng thật ra là thai xuyên, không sai biệt lắm chính là cùng loại với chuyển thế cái chủng loại kia đi. Hắn vừa ra đời liền đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chỉ bất quá hắn lúc ấy đồng thời không biết mình vị trí thế giới là giả thiên vũ trụ. Về sau, ta ngoại ý muốn bái nhập một cái môn phái nhỏ, bản đến thật vui vẻ nghĩ đến có thể bước vào tiên đạo, nhưng một lần ngoại ý muốn lại làm cho ta người bên cạnh bị chịu ảnh hưởng. Lâm Hạo cúi đầu vào tông môn, bất diệt kim thân thể chất lập tức liền nhường hắn trở thành toàn bộ tông môn hạch tâm mầm tiên. Nhưng việc này bị tông môn thế lực đối địch biết rồi, bọn hắn trực tiếp quả quyết ép buộc Lâm Hạo phụ mẫu, mong muốn dùng cái này đoạn tuyệt Lâm Hạo tương lai con đường. Về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Hạo phụ mẫu thân thích tất cả đều bị liên lụy, bọn hắn tất cả đều chết tại thế lực đối địch trong tay. Thế nhân vốn cho rằng việc này sẽ cho Lâm Hạo mang đến đả kích cực lớn, nhưng đồng thời không có. Việc này không chỉ có không có cho Lâm Hạo mang đến đả kích, ngược lại còn nhường hắn bộc phát cường đại. Bởi vì khi đó Lâm Hạo đã biết được chính mình đi tới giả thiên vũ trụ, tử vong cũng không phải là kết thúc. Chỉ cần hắn cố gắng trở thành trí cao vô thượng tiên đế, một ngày nào đó hết thảy bởi vì hắn người đã chết đều sẽ bị chiếu rọi trở về. Dựa vào cái này một niềm tin, còn có tạo hóa ngọc điệp cái này hắc, Lâm Hạo càng đánh càng mạnh. Hắn đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, trấn áp đương đại hết thảy thiên kiêu, cuối cùng tại tứ cực bí cảnh làm quen Phục Hy, nữ hoa hai người. Ta cùng Phục Hy, nữ hoa giúp đỡ lẫn nhau. Đối mặt thế gian đều là địch hoàn cảnh, ba người chúng ta cùng nhau liên thủ đối kháng Hồng Hoang cổ tinh rất nhiều thế lực, dùng tán tu thân phận từng bước một tan rã thế gia, thánh địa vây giết. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau bước lên tinh không cổ lộ. Lâm Hạo đem hắn cùng Phục Hy, nữ hoa ở giữa kinh lịch tất cả đều giảng thuật ra. Ba người cơ hồ là một đường giúp đỡ lẫn nhau đi tới, cho dù là tại tinh không cổ lộ, bọn hắn cũng không có tách ra. Bởi vì lúc đó tinh không cổ lộ đã có không ít nhân vật đời trước tại sông sáo, ba người bọn họ nếu là không liên thủ, thật rất khó đi đến thời khắc cuối cùng. Dù sao những lao bất tử kia quá không biết xấu hổ, luôn muốn vây giết. Lúc kia, cho dù Phục Hy là cổ thiên tôn chuyển thế, một mình hắn cũng rất khó đối mặt mấy chục lao quái vật vây giết. Đại gia cùng nhau xông ra Hồng Hoang cổ tinh, sau đó lại cùng nhau xông sáo tinh không cổ lộ, lẫn nhau ở giữa hữu nghị có thể xưng sâu dày vô cùng. Lâm Hạo cùng nữ hoa ở giữa tình cảm cũng là tại tinh không cổ lộ một lần ngoài ý muốn bên trong xảy ra biến hóa. Lúc kia bọn hắn cùng Phục Hy đột nhiên phân tán, đối mặt mọi người truy sát, Lâm Hạo bằng vào nữ hoa nguyên linh thể khôi phục đỉnh phong, cuối cùng cái này chém giết rất nhiều địch nhân. Tây Hoàng Yên lặng nghe, nàng toàn bộ hành trình đều không có có động tác gì, chỉ có tại Lâm Hạo sắp uống xong nước trà trong chén thời điểm mới có thể đứng dậy giúp hắn nối liền một chút trà xanh. Đối với Lâm Hạo quá khứ, Tây Hoàng thực ra đã sớm nhất thanh nhị sở, nàng thật vô cùng ôn nhu, có thể bao dung Lâm Hạo hết thảy, nhưng nàng cũng có được loại tại sự kiêu ngạo của chính mình, thật rất khó tiếp nhận bên thứ ba bước chân tình cảm giữa bọn họ. Ách, thực ra đến cùng ai là bên thứ ba? Tây Hoàng cũng nói không nên lời. Ngươi nói nữ hoa là bên thứ ba đi, hết lần này tới lần khác nàng cùng Lâm Hạo trước hết nhất cùng một chỗ. Ngươi nói Tây Hoàng là bên thứ ba đi, hết lần này tới lần khác nàng cùng Lâm Hạo lại có đứa bé này. Tây Hoàng sâu kín nhìn xem Lâm Hạo. Tổng kết, nàng cùng nữ hoa đều là người bị hại. Nhưng Lâm Hạo cũng rất vô tội a, năm đó hắn vừa lúc ở vào nào đó nhất thế lột xác thời khắc, mà nữ hoa lúc ấy cũng bế quan tiến hành lột xác, sau đó lột xác bên trong Lâm Hạo làm quen Tây Hoàng, song phương cứ như vậy một cách tự nhiên kết hợp lại cùng nhau. Các loại nữ hoa xuất quan thời điểm, hai người bọn hắn hài tử đều xuất thế. Cái này còn có thể có biện pháp nào đâu? Thật giống như từ nơi sâu xa tự có định số, Tây Hoàng cùng Lâm Hạo cùng một chỗ chính là mệnh chung chú định, liền cùng con của bọn hắn một dạng. Vô thủy cái này tồn tại, nhất định sẽ xuất hiện. DS, cầu truy đọc qua. Mặt khác, chiêu mộ một cái Tây Hoàng, ngoan nhân danh tự, một cái họ Tiêu, một cái họ Diệp, các vị đề nghị một chút đi, nếu có thể ta liền tiếp thu một cái. Chương 104, dung luyện tiên khí. Hạo Thiên kiếm. Sống ra đời thứ tư. Chương 104, dung luyện tiên khí. Hạo Thiên kiếm. Sống ra đời thứ tư. Ầm ầm. Kinh khủng tiên vương uy áp dần dần quyết tán. Thế nhưng tại Tây Hoàng cố ý thu liễm lại, đồng thời không có đối phiến thiên địa này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho dù là khoảng cách nàng rất gần Lâm Hạo đều không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Hoàng xác thực vẫn là rất để ý Lâm Hạo. Nàng tại Lâm Hạo trước mắt sẽ có ý thu liễm chính mình để uy. Cho dù ở bên ngoài nàng lại thế nào quân lâm thiên hạ, tại Lâm Hạo trước mặt nàng cũng thủy chung là một cái ôn nhu thế tử, sẽ chủ động đi bao dung hắn hết thảy. Đương nhiên, trong này đồng thời không bao gồm nữ hoa. Ong ong ong. Thời gian trường hà hiện hóa tại thế. Xôi trào mãnh liệt nước sông không ngừng từ thượng du chảy xuôi mà xuống, trong đó mỗi một giọt nước sông đều là một mảnh cổ sự, vô tận nhân quả khí tức tràn ngập, kinh khủng pháp tắc ở trung quanh phun trào. Tây Hoàng chuẩn bị rời đi. Nàng trước khi đi, theo bản năng ngoái nhìn về phía đình nghỉ mát dưới Lâm Hạo, một đôi mắt lạnh trong đôi mắt lộ ra sâu kín khí tức. Ai? Lâm Hạo khe khẽ thở dài. Hắn đưa tay hướng về Tây Hoàng cơ cơ, trong lòng thoáng có chút bất đắc dĩ. Tây Hoàng tuy nói rời đi, nhưng vấn đề này còn không có triệt để kết thúc đâu. Dù sao, dưới mắt xuất hiện là tương lai tiên vương Tây Hoàng. Sau này hắn còn muốn đối mặt chân chính cùng hắn kết làm đạo lữ, đồng thời vì hắn sinh hạ một đứa con Tây Hoàng, không chỉ là Tây Hoàng, còn có nữ hoa. Một nghĩ đến việc này, Lâm Hạo liền không hiểu có chút đau đầu. Thôi thôi, chuyện tương lai vẫn là giao cho ta của tương lai đi quan tâm đi. Lâm Hạo không nhịn được nhả danh nói, cái này chẳng phải đúng dịp sao? Tương lai Lâm Hạo cũng là ý nghĩ như vậy. Tương lai Lâm Hạo đi qua phạm vào tội nghiệp, vẫn là giao cho ta của quá khứ đến chuộc tội đi. Đương nhiên, vấn đề này thực ra cũng không tính được đại sự gì. Dù sao lấy Tây Hoàng, nữ hoa tính cách đến xem, liền đã chú định các nàng sẽ không đem chuyện này làm lớn chuyện, nhiều nhất liền buồng nghịch chút ít tính tình, đây cũng là nhân chi thường tình. Nữ nhân nha, đều như vậy. Tây Hoàng cùng nữ hoa cường thế, giống như đã chú định các nàng rất khó chân chính tương dung. Dù sao tất cả mọi người là đế giả, hơn nữa còn là vạn người không được một nữ đế, ai sẽ nguyện ý đem chính mình yêu chia sẻ ra ngoài đâu? Không có người sẽ nguyện ý các nàng đều có loại tại sự kiêu ngạo của chính mình, làm là nữ tính kẻ thành đạo, các nàng không kém ai, chớ nói chi là hai nữ tổng hầu một chồng. Giống trong tiểu thuyết loại kia nhân vật chính bá vương chi khí chấn động, nữ chính trực tiếp ngoan ngoãn thần phục. Loại trang diện này suy nghĩ một chút là được rồi. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không thế nào lo lắng. Dù sao tương lai Tây Hoàng tất nhiên có thể qua đây gặp hắn, vậy liền đại biểu cho vấn đề này thực ra đã giải quyết không sai biệt lắm, hơn nữa dựa theo Lâm Hạo bản nhân lý niệm, chỉ cần là hắn người, vậy hắn liền sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào. Giống cái kia chồng cái gì nhân làm đại lao bà nguyên nhân một cách miễn cưỡng, sau đó từ bỏ mặt khác bạn lữ. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở Lâm Hạo trên thân. Quá mẹ nó bị quất. Đúng, không sai. Nói chính là ngươi. May mắn ca. Lâm Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đem trong lòng cái này một sợi tạm niệm chém dụng, chuẩn bị bắt đầu tay bế quan, dù sao hắn một thế này thọ nguyên chỉ còn lại có 6-7 ngàn năm, cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị đời thứ tư. Lâm Hạo rất hiếu kỳ. Đời thứ tư hắn thọ nguyên đến tột cùng sẽ đạt tới một cái như thế nào độ cao. Soạt, Lâm Hạo lấy ra một đống cổ hoàng binh mảnh vỡ. Hắn không có lập tức bắt đầu bế quan lấy tay đời thứ tư lột xác, mà là dự định luyện chế mấy món hộ đạo chi khí, dù sao hắn tương lai lột xác sẽ hay không thuận lợi. Vấn đề này rất khó nói. Vẫn là luyện chế mấy món đế binh cho thi ta đạo thân lấy ra hộ đạo đi. Phúc Hy, nữ hoa bọn hắn tuy nói cũng có thể giúp đỡ bảo vệ, nhưng bọn hắn cũng có bế quan thời điểm, không nhất định có nhiều thời giờ như vậy. Ầm ầm, từng kiện không chọn vẹn cổ hoàng binh bộc phát ra kinh khủng cực đạo hoàng oai, bọn chúng đều là Lâm Hạo đã từng chém giết những cái kia chí tôn đạt được chiến lợi phẩm, có chừng hơn 10 kiện, chỉ tiếc không có một kiện là hoàn hảo không chút tổn hại, giống như tất cả đều báo hỏng. Ầm ầm, Lâm Hạo đưa tay diễn hóa xuất nhất đoàn đế hỏa, hắn trực tiếp cưỡng ép xóa đi những này cổ hoàng binh bên trong thần linh, sau đó đưa chúng nó phản phát quy chân, một lần nữa luyện hóa thành ngày xưa tiên vàng. Vũ hóa thanh kim, đạo kiếp hoàng kim, tiên lệ lục kim, vĩnh hằng lam kim, thần ngân tử kim, hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, chín đại tiên vàng đều có áo nghĩa. Lâm Hạo lấy ra trong đó một bộ phận, đem hắn luyện thành một thanh tiên kiếm, Hạo Thiên kiếm. Kiếm này dùng 9 loại tiên vàng dung luyện mà thành, ẩn chứa 9 loại thần bí phi phàm áo nghĩa, đổi đừng đề cập còn là một vị có thể so với chân tiên cường giả tự thân luyện chế, Hạo Thiên kiếm đã trở thành tiên vương khí phôi. Tương lai lột xác thành tiên khí cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sợ. Kiếm vô hình tiếng hót vang vọng hoàn vũ. Rất nhiều cấm khu chí tôn còn tưởng rằng là Linh Bảo Thiên Tôn trong bóng tối làm cái gì đâu, dù sao từ xưa đến nay dùng kiếm cao thủ cũng liền Linh Bảo Thiên Tôn nổi danh nhất. Trong lúc nhất thời, cấm khu chí tôn tất cả đều co đầu rút cổ lên. Một vị chém giết qua tiên cổ thiên tôn, bọn hắn vẫn còn có chút e ngại. Giờ phút này, Lâm Hạo đồng thời không biết mình chỉ là luyện một chôi kiếm liền dọa đến cấm khu chí tôn không dám ló đầu. Hắn xuất ra còn lại tiên vàng, trong lòng nghĩ đến còn có thể luyện chế hình thái hộ đạo binh. Dưới mắt công phạt chi đạo đã có Hạo Thiên kiếm, vậy liền lại luyện chế một kiện phòng thân. A Lâm Hạo hơi trầm ngâm, cuối cùng dự định lại luyện chế một cái chuông lớn. Chuông thuộc về trọng khí, có thể công có thể thủ, ngược lại cũng thật thích hợp. Ông, đế hỏa vặn bẹo không gian, còn lại 9 loại tiên vàng dần dần bị dung luyện trở thành một cái chuông lớn, trong đó tản ra 9 loại phi phàm áo nghĩa, vừa có vũ hóa phi tiên thái độ, lại có xanh tím xanh mấy đạo tiên quang phun trào. Cái này một cái chuông lớn, liền kêu hỗn độn chung đi. Lâm Hạo nhẹ giọng thì thào nói ra. Hắn đơn giản đem cái này một chuông một kiếm tự thân dựng dục một chút thời gian, lập tức liền đem nó ném cho tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế. Làm xong đây hết thảy sau, hắn liền bắt đầu bế quan nghiên cứu đời thứ tư. Liên quan tới đời thứ tư lột xác, Lâm Hạo đã có cụ thể ý nghĩ. Lần này hắn dự định dùng thời không pháp tắc tẩy lễ bản thân. Trước đó không lâu hắn tại hoàn thành đời thứ ba lột xác về sau, bản thân đối với thời không pháp tắc cảm ngộ đã đạt đến một cái giống như gần tiên tầng thứ. Cái này tầng thứ pháp tắc cảm ngộ đã để hắn đối thời không đại đạo trưởng không đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Có lẽ hắn có thể dùng thời gian tẩy lễ bản thân, nghịch chuyển sinh tử, sống bước phát triển mới sinh. Lâm Hạo chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hắn cứ như vậy tại đỉnh nghỉ mát hạ khô tọa 7 năm, trên thân tóc đen dần dần chuyển hóa làm tóc trắng, toàn thân tản ra tuổi già khí tức. Ầm ầm, tạo hóa ngọc điệp có chút rung động. Nồng đậm thời gian, không gian đạo tắc bao khỏa toàn thân của hắn, thời gian pháp tắc tẩy lễ nguyên thần của hắn cùng đế khu, đem hắn lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong. Oanh, thời khắc này, kinh khủng uy áp giống như bao trùm chỉnh một tòa Côn Luân Sơn, nhưng ở Lâm Hạo cố ý áp chế xuống, đồng thời không có ảnh hưởng đến ngoại giới vũ trụ. Bạch, Lâm Hạo chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về tóc đen. Nồng đậm khí huyết không bị khống chế hướng vào mây trời, phủ lên chỉnh một vùng trời. Lâm Hạo chính thức sống thêm đời thứ 4. Chương 105, huyết hoàng hóa tiên khí. Chu tiên tứ kiếm vây giết bất tử thiên hoàng. Chương 105, huyết hoàng hóa tiên khí. Chu tiên tứ kiếm vây giết bất tử thiên hoàng. Ầm ầm. Vào giờ phút này, kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ Côn Luân. Nhưng bố uy thế này đến nhanh, đi cũng nhanh. Lâm Hạo trong lòng hơi động liền đem nó một lần nữa thu liễm trở về, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, cẩn thận cảm ứng đến bản thân biến hóa. Nguyên thần cùng đế khu nhận lấy thời gian pháp tắc tẩy lễ, thành công khôi phục được trạng thái đỉnh phong, đồng thời còn tiến thêm một bước. Đúng là sống ra nhất thế biểu hiện. Lâm Hạo sơ lược khẽ gật đầu. Chi tiết, đi qua lần này tẩy lễ, nguyên thần của hắn cùng đế khu đã có đối thời gian pháp tắc sinh ra miễn dịch, tương lai chỉ sợ không cách nào tiếp tục sử dụng loại phương pháp này lột xác. Bất quá, có thể thành công một lần cũng coi là không tệ. Dù sao lột xác con đường khó như lên trời, mỗi nhiều lột xác nhất thế, cũng thì tương đương với nhiều một phần nội tình. Lâm Hạo có chút nhắm lại hai con ngươi. Hắn cẩn thận cảm ứng đến bản thân khí huyết, có chút hiếu kỳ một thế này hắn đến tuột cùng có bao nhiêu thọ nguyên. Ầm ầm, kinh khủng khí huyết xông thẳng lên trời. Lâm Hạo không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Ngoa tạo, một thế này hắn có chừng tiếp cận 7 vạn năm tuổi thọ. 68,0005. So với đời thứ 3 27,0005, không sai biệt lắm lật 2.5 lần. Lâm Hạo có chút nhíu mày. Hắn tuy nói đã có dự cảm được đời thứ 4 tuổi thọ sẽ rất lâu, nhưng không nghĩ tới lại có tiếp cận 7 vạn năm. Ách, cái kia đằng sau chẳng phải là sẽ càng dài. Bảo thủ một điểm chỉ sợ đều 10 vạn năm cất bước rồi. Lâm Hạo khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy nữ hoa mấy người thỉnh lình xuất hiện ở phía trước. Chúc mừng đạo hữu sống ra đời thứ 4. Linh Bảo Thiên Tôn cười đưa tay chúc mừng một câu. Phúc Hy, nữ hoa cũng thay Lâm Hạo cảm thấy cao hứng, dù sao sống ra đời thứ 4 cũng đại biểu cho khoảng cách tiên tiến hơn một bước. Đạo hữu, cùng vui. Lâm Hạo đứng dậy đáp lễ lại. Lập tức, hắn mời đám người nhập tọa. Nữ hoa có chút hiếu kỳ dò hỏi, Lâm Hạo, ngươi bây giờ đời thứ 4 hết thảy có nhiều ít thọ nguyên a? Lời vừa nói ra, mấy người khác toàn bộ đều hiếu kỳ nhìn lại. Lâm Hạo cười nhạt nói, 68,0005. T, lời vừa nói ra, nữ hoa mấy người tất cả đều ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. 68,0005. Cái này nhưng so sánh Linh Bảo Thiên Tôn hơn 4 vạn năm còn muốn không hợp thói thường a. Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái nói, đạo hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm, nhất thế tuổi thọ vượt rất xa chúng ta tất cả mọi người. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, nhất thế thọ nguyên quá lâu cũng chưa chắc là chuyện tốt. Sống được càng lâu, cũng liền đại biểu cho lộ sắc càng chậm. Tự nhiên không tính là cái gì quá tốt sự tình. Phục Hy khẽ cười một tiếng, người khác chỉ muốn thọ nguyên càng ngày càng nhiều, Lâm Hạo ngươi còn muốn lấy ít một chút. Cái này khiến những cái kia cấm khu chí tôn biết rồi, bọn hắn không được ghen ghét chết. Cấm khu chí tôn, điểm ta điểm đi. Đối với có nắm chắc người mà nói, lột xác phía sau tuổi thọ tự nhiên tốt nhất đừng quá dài, không phải vậy mong muốn đi thông Hồng Trần Tiên Lộ cái kia phải đợi đến 5 con cọp ngựa tháng a. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ có Lâm Hạo có. Những người khác ước gì sống càng lâu càng tốt đâu. Ầm ầm. Ngay tại Thiên Đình Tứ Đế cùng ngồi đàm đạo thời khắc này, Côn Luân Thành Tiên Địa chỗ sâu đột nhiên bạo phát ra một cỗ mênh mông tiên oai, chỉ thấy một chôi cánh phượng mạ vàng đảng phóng lên tận trời, diễn hóa xuất vô tận tiên đạo pháp tắc, bất hủ khí tức xông thẳng lên trời. Tiên khí. Đây là một chôi tiên khí. Ồ, đây chính là vị Tiêu Huyết Hoàng đạo hữu sao? Linh Bảo Thiên Tôn hơi có vẻ tò mò nhìn Vân Tiêu bên trong cánh phượng mạ vàng đảng. Hắn nghe Lâm Hạo bọn hắn nói qua Huyết Hoàng cổ hoàng cố sự. Đúng. Lâm Hạo bọn hắn gật gật đầu. Linh Bảo Thiên Tôn lời bình nói, tiên khí bất hủ tiến hóa pháp đúng là một đầu thành thục thành tiên lộ, nhưng cũng có hạn mức cao nhất. Tiên khí bất hủ tiến hóa pháp hạn mức cao nhất chính là chân tiên. Chân thật chiến lược khẳng định không bằng bình thường lột xác, nhưng vấn đề là nó nhanh á hơn nữa nguy hiểm hệ số cực thấp. Ha 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 ha. Bản hoàng ta rốt cục xong rồi. Huyết Hoàng cổ hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng khi hắn trông thấy phía dưới Lâm Hạo mấy người qua đi, hắn nguyên bản kiệt ngạo bất tuần thần sắc lập tức thu liễm, ngược lại rất cung kính đi tới Lâm Hạo trước mặt, đa tạ thiên đế chỉ điểm. Nếu là không có ngài chỉ điểm, ta Huyết Hoàng cũng sẽ không có hôm nay thành quả, từ nay về sau, thiên đế ngài coi như để cho ta lên núi lao, xuống biển lửa, ta Huyết Hoàng nhất định quyết không quay đầu lại. Đạo hữu nói quá lời. Lâm Hạo cười đỡ dậy Huyết Hoàng cổ hoàng. Vị này là? Huyết Hoàng cổ hoàng giờ phút này cũng chú ý tới một bên Linh Bảo Thiên Tôn, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, tại trên người đối phương tiếp nhận một cỗ có thể so với thiên đế minh ngông. Đây là một vị có thể cùng Hạo Thiên Đế sánh vai cao thủ. Vân đạo Linh Bảo. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười. Nghe được. Huyết Hoàng cổ hoàng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Linh Bảo Thiên Tôn, mấy trăm vạn năm trước chín đại thiên tôn một trong, hắn thế mà còn tiếp tục học tập. Huyết Hoàng cổ hoàng trong lòng giật mình. Hắn vội vàng hướng về Linh Bảo Thiên Tôn thi lễ một cái, hơi có vẻ cung kính, gặp qua Thiên Tôn. Làm một đời cổ hoàng, Huyết Hoàng thực ra cũng có được loại tại sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng, niềm kiêu ngạo của hắn đã sớm tại gặp phải Lâm Hạo qua đi, bị triệt để đánh tan, cùng hắn kiêu ngạo tự mãn, còn không bằng ôm bắp đuổi tính ra. Không nhìn thấy người ta thiên đế theo ngón tay chỉ vài câu, liên để hắn thành tiên à tại loại nhân vật này trước mắt. Niềm kiêu ngạo của hắn thật không lấy ra được. Linh Bảo Thiên Tôn vội vàng đỡ dậy Huyết Hoàng cổ hoàng, dù sao hắn đối Huyết Hoàng có thể không có cái gì ân tình, bây giờ tất cả mọi người là cùng cấp bậc cường giả, hắn có thể chịu không nổi Huyết Hoàng cổ hoàng thi lễ. Huyết Hoàng đạo hữu nói quá lời. Người tiên khí bất hủ tiến hóa pháp mở ra thành tiên lộ khơi rộng, bần đạo nhìn đều mặc cảm. Linh Bảo Thiên Tôn tán dương. Cái này còn được bao lâu thiên đế chỉ điểm? Huyết Hoàng cổ hoàng thành khẩn nói ra. Hắn đúng là hóa tiên khí pháp người khai sáng, nhưng Lâm Hạo mới là trong đó đặt nền móng người. Không có Lâm Hạo chỉ điểm, Huyết Hoàng cổ hoàng cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Lâm Hạo nhìn lấy bọn hắn hai lẫn nhau thổi phồng, kết quả thổi thổi liền thổi tới trên người mình tới, thế là liền vội vàng cắt đứt nói, tốt rồi, mấy vị đạo hữu nhanh ngồi đi. Mấy người tới đình nghỉ mát hạ nhập tòa. Lâm Hạo lâm thời cho Huyết Hoàng cổ hoàng làm cái bồ đoàn ra tới. Huyết Hoàng cổ hoàng nhìn lấy lương đình hạ nguyên bản bốn cái bồ đoàn, trong lòng biết rồi đây có lẽ là Lâm Hạo mấy người bọn hắn cố định vị trí. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy hâm mộ đến phát run. Ô, thật tốt muốn gia nhập bọn hắn a, tất nhiên Huyết Hoàng đạo hưu đã có lộ sắc thành tiên khí, có chân chính chân tiên cấp chiến lực, như vậy cũng là thời điểm hoán tỉnh vạn long hoàng bọn hắn. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía mình hoặc cổ tinh. Bây giờ bất tử thiên hoàng có lẽ còn là đời thứ tư tiêu chuẩn, dù sao kỳ dị thế giới trường sinh vật chất vô cùng nồng đậm, có thể để người ta sống cực kỳ lâu, bất tử thiên hoàng căn bản không có cách nào lộ sắc đời thứ năm. Hắn hiện tại có lẽ còn là thiên đế cấp chiến lực, nhiều nhất sánh vai chân tiên. Một cái Huyết Hoàng cổ hoàng cộng thêm ba vị chí tôn, thỏa mãn ngăn chặn hắn. Vậy giết bất tử thiên hoàng sao? Linh Bảo Thiên Tôn trong lòng hơi động một chút. Hắn nghĩ tới Lâm Hạo nói vị này tự địch, lai lịch của đối phương cùng theo hầu hắn cũng nghe Lâm Hạo nói, tiên vực sinh linh, xác thực bất phàm. Huyết Hoàng cổ hoàng còn có vạn long hoàng bọn hắn mong muốn làm cho chết bất tử thiên hoàng. Kỳ thật vẫn là tương đối khó. Nhưng nếu như tại tăng thêm đã có lộ sát thành tiên khí Chu Tiên Tứ kiếm đâu? Huyết Hoàng, Vạn Long, Kỳ Lân, Hoàng Kim. Đúng lúc bốn vị cổ hoàng cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận. Sau đó dùng Huyết Hoàng vị này chân tiên tọa trấn trận nhãn, cần phải đủ để vây chết bất tử thiên hoàng đi. Bất tử thiên hoàng, không phải ta có tài đức gì a? DS, cầu truy đọc a. Chương 106, Chu Tiên kiếm trận. Cực Đoan Linh Bảo Thiên Tôn. Bốn vị không thiếu sót cổ hoàng. Chương 106, Chu Tiên kiếm trận. Cực Đoan Linh Bảo Thiên Tôn. Bốn vị không thiếu sót cổ hoàng. Chu Tiên Tứ kiếm tổng cộng 4 chôi sát kiếm. Bọn chúng thực ra đồng thời không có thần linh, không có đủ bất luận cái gì ý chí, bởi vì chúng nó thật sự là thuần túy sát kiếm, chuyên môn làm giết mà thành. Chân chính có thần linh ngược lại là Chu Tiên trận đồ. Nó mới là Chu Tiên Tứ kiếm hoạch tâm vị trí. Đương nhiên, Chu Tiên Tứ kiếm tuy nói không có đủ thần linh, nhưng chúng nó uy năng lại một chút đều không yếu. Làm thuần túy sát phạt chi kiếm, Chu Tiên Tứ kiếm cho dù đơn xuất ra một chôi, trong đó uy thế đều đủ để sánh vai không thiếu sót cực đạo đế binh, 4 chôi giết kiếm hợp nhất, thậm chí đạt đến tiên khí cấp bậc. Lại từ Linh Bảo Thiên Tôn cái này một vị binh chủ trưởng khống, uy năng đủ để chém giết chân tiên. Linh Bảo Thiên Tôn đem ý nghĩ của hắn nói ra. Huyết Hoàng đạo hữu, các ngươi đúng lúc 4 người tiến vào kỳ dị thế giới, không bằng mang lên bần đạo Chu Tiên kiếm đi, đến lúc đó 4 người liên thủ bại trận, bất tử thiên hoàng nghĩ đến cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Linh Bảo Thiên Tôn đối với mình Chu Tiên tứ kiếm vô cùng tin tưởng. Đương nhiên, hắn cũng không dám khinh thường bất tử thiên hoàng. Dù sao đối phương nhưng là chân chính tiên vực sinh linh, đồng dạng đi lên hồng trần tiên lộ, hơn nữa còn là một vị nghịch còn sống tứ thế thiên hoàng. Tuy nói bất tử thiên hoàng tứ thế chiến lược có chút lượng nước, nhưng coi như lại thế nào có lượng nước, cái kia cũng không phải bạn long hoàng bọn hắn những này không chọn bện chí tôn có thể người giả bị đụng, cho dù tăng thêm huyết hoàng cổ hoàng, tối đa cũng liền cân bằng tỷ số nhất cục. Bây giờ huyết hoàng cổ hoàng tuy nói thành tiên, nhưng hắn trung quy chỉ là một kiện khí thôi. Tuy nói có chân tiên chiến lực, nhưng cũng bèn bèn chỉ là chân tiên, cùng bản thân lộ sắc hồng trần tiên còn là rất khó đánh đồng. Dù sao hồng trần tiên tuy là tiên, nhưng nó lại có thể sánh vai chuẩn tiên vương, mà chân tiên liền thật bèn bèn chỉ là chân tiên, trong đó chênh lệch vẫn còn rất lớn. Trừ phi huyết hoàng cổ hoàng tương lai có thể vượt qua khí cái này hạn chế, một lần nữa hóa thành nhân hình, như vậy hắn liền có khả năng đụng chạm đến tiên vương lĩnh vực. Linh Bảo Thiên Tôn có chút trầm ngâm, hắn cảm thấy vẫn còn có chút không đủ bảo thủ. Dù sao vạn long hoàng bọn hắn vẫn có chút quá cùi bắp, tự chém một đao không chọn vẹn chí tôn thật kém một bậc à, bọn hắn có lẽ liền Linh Bảo Thiên Tôn một kiếm đều không tiếp nổi. Đúng rồi, vân đạo nơi này còn có cựu chuyển tiên đan đan vương, có thể để cho vạn long kỳ lân mấy vị đạo hữu thu thập một cái chủ dược, sau đó luyện ra mấy quả cựu chuyển tiên đan, vì bọn họ một lần nữa kéo dài nhất thế đỉnh phong đế mạng. Đến lúc đó ba vị không thiếu sót của hoàng, lại thêm huyết hoàng đạo hữu như thế một vị chân tiên, tổng cộng bốn người chấp trưởng bần đạo chu tiên kiếm trận, cần phải đủ để chạm giết bất tử thiên hoàng. Linh Bảo Thiên Tôn nghiêm túc nói, hắn cảm thấy như vậy hẳn là đủ bảo thủ. Giờ phút này chung quanh mấy người tất cả đều nghe ngây người. Bảo thủ? Ngươi bảo thủ là chỉ 99 sao? Lâm Hạo có chút phức tạp nhìn trước mắt Linh Bảo Thiên Tôn, hắn thoáng có chút cảm khái nói ra, may mắn bất tử thiên hoàng không cùng đạo hữu ở trước mặt đối đầu, bằng không hắn chỉ sợ muốn bị đạo hữu ngươi sống sờ sờ đùa chơi chết. Bất tử thiên hoàng, cậu thả phái người đại biểu, VSC Linh Bảo Thiên Tôn, phái bảo thủ người đại biểu, bọn hắn đến tột cùng ai mạnh ai yếu đâu? Lâm Hạo cảm thấy hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn, bởi vì hắn thật sự là quá bảo thủ. Huyết Hoàng Cổ Hoàng yên lặng nuốt nước miếng một cái. Hắn hiện nay vô cùng may mắn tự mình lựa chọn Ôm Thiên Đế bắt đuổi, nếu không, tại cái này một đám người tính toán hạ, cấm khu chí tôn thật đủ bọn hắn giết sao? Nữ Hoa, Phục Hy hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng Linh Bảo Thiên Tôn so sánh với nhau, bọn hắn tựa hồ có chút cấp tiến a. Không được, nhất định phải học, cần phải bảo thủ một điểm mới được. Linh Bảo Thiên Tôn đem cựu chuyển tiên đan đan phương cho cống hiến ra ngoài. Lâm Hạo cầm lên nhìn thoáng qua, nói: bất tử thần dược, thái sơ mạn thạch, những này chủ dược tiên đình đều có, tùy thời có thể dùng khai lò luyện đan. Hoang cổ tiên đình chấn áp thế gian đã có mấy cái thời đại, trong đó nội tình tự nhiên thâm bất khả chắc, thần dược nhiều vô số kể, tập hợp mấy tấm cựu chuyển tiên đan dược liệu vẫn là dư sức có thừa. Đúng rồi, các ngươi ai muốn thử xem tay sao? Không ai lời nói liền để bần đạo ta đến luyện chế đi. Linh Bảo Thiên Tôn tự đề nghị. Hắn ngày xưa đã lấy tay luyện qua cựu chuyển tiên đan, cũng coi là có kinh nghiệm. Nghe được, đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn đúng lúc cũng nghĩ quan sát một cái cựu chuyển tiên đan thủ pháp luyện chế. Ầm ầm, cựu thiên chi thượng lăng tiêu bảo điện trung môn mở rộng, mấy đạo ánh sáng từ đó bắn nhanh mà ra, cuối cùng treo đứng tại Lâm Hạo một đoàn người trước mặt. Rõ ràng là mấy phần cựu chuyển tiên đan tài liệu. Linh Bảo Thiên Tôn hiện trường bắt đầu luyện chế. Thủ pháp của hắn cực kỳ thành thạo, dùng bản thân tiên đại thần hỏa xung làm đốt hỏa, lập tức lại lấy thiên địa làm lô, trực tiếp tại chỗ liền luyện chế được mấy quả cựu chuyển tiên đan. Ông tiên đan xuất thế một khắc này, sáng chói dị tượng hiện ra, thanh long, bạch hổ tứ tượng bay lên phần vũ, nồng đậm tiên đạo pháp tác tản mát ra nhàn nhạt trường sinh vật chất, phàm nhân nghe bên trên vừa nghe đều có thể sống lâu mấy năm. Giang giác, Lam Huyết Hoàng Cổ Hoàng đem vào lòng, Kỳ Lân, Hoàng Kim mấy vị cổ hoàng từ tiên nguyên bên trong hoán tỉnh về sau, bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, thật còn kém cho Hạo Thiên Đế quỳ xuống. Không đúng. Vạn Long Hoàng mấy người lấy lại tinh thần, bọn hắn phát hiện một cái chỗ không đúng. Ngoa tạo, Huyết Hoàng ngươi làm sao thành tiên? Nghe được, Huyết Hoàng Cổ Hoàng cao thâm mặt chắc đứng chắc tay. Ánh mắt của hắn tôn sùng nhìn về phía chí cao vô thượng Hạo Thiên Đế, thành cần nói, hết thảy may mắn mà có Thiên Đế bệ hạ. Thiên Đế vĩ đại, không cần nhiều lời. Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn yên lặng nhìn cả người tiên quang quấn quanh Huyết Hoàng, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa cựu chuyển tiên đan, 10 điểm quả quyết tốc độ ánh sáng chân trực quỷ. Bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Hắn chuyện đương nhiên chịu mấy người cúi đầu. Dù sao, hắn xác thực xem như đối mấy người kia có tái tạo tri ân. Mấy vị đạo hữu có thể đã chuẩn bị kỹ càng. Ăn vào cái này một viên cựu chuyển tiên đan, bản đế liền cho các ngươi mở ra thông hướng kỳ dị thế giới đại môn, đến lúc đó các ngươi sẽ đối đầu bất tử thiên hoàng. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, Linh Bảo Thiên Tôn vung tay lên một cái. Hắn đem sau lưng gánh vác lấy 4 chuôi sát kiếm ném mấy người, nói, mấy vị đạo hữu cầm trong tay vần đạo sát kiếm, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, đủ để vây giết bất tử thiên hoàng. Chu Tiên kiếm trận. Vạn Long Hoàng mấy người ánh mắt hơi giật mình. Trước mắt vị này tuổi trẻ đạo nhân là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn, hắn thế mà không chết. Kỳ Lân cổ hoàng bọn hắn tuy nói có chút chấn động, nhưng dưới mắt cựu chuyển tiên đan liền trước người, bọn hắn một trái tim đã sớm kích động không thôi. Đây chính là có thể kéo dài bọn hắn nhất thế đế mạng thần dược a. Cần tuân thiên đế phát chỉ, đa tạ thiên tôn ban kiếm. Ba vị tự chém chí tôn quả quyết ăn vào cựu chuyển tiên đan, một phát bắt được khoảng cách luyện hóa. Ầm ầm, sau một khắc, ba đạo không thiếu sót hoàng uy chấn động vô luân, nồng đậm hoàng đạo pháp tắc lẫn nhau đan xen kẽ, giữa thiên địa tràn ngập các loại dị tượng, có vô thượng chân long đang gầm thét, có chân đạp tường vân kỳ lần tại tranh nhau phát sáng, càng có hay không hơn thượng hoàng người tại chinh chiến. Ngày xưa đạo quả, hôm nay trở về. Chương 107, Thiên đình tám đế. Cả giáo phi thăng, tiến đánh thành tiết lộ. Chương 107, Thiên đình tám đế. Cả giáo phi thăng, tiến đánh thành tiết lộ. Ầm ầm, không thiếu sót hoàng đạo pháp tắc xông phá côn luân tiên trận trói buộc, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ vũ trụ. Giống. Thời khắc này, vạn long gào thét, kỳ lân bước trên mây, hoàng kim chấn thế. Ba vị không thiếu sót hoàng giả quân lâm thiên hạ, nhất cử chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phải sợ hãi. T. Đây là có chuyện gì? Thế nhân chính mắt thấy nhất đạo vĩ ngạn đế ảnh xuất hiện tại kim quang đại đạo đầu nguồn. Cái này một cỗ khí tức. Sợ. Ừm. Từng đạo băng lãnh thần niệm khôi phục. Bọn hắn vì sao mà xuất thế? Và anh. Tám vị đại đế. Nguyên bản rất nhiều thanh âm nghi ngờ hết thể biến mất. Vũ trụ vạn linh dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía hồng hoang cổ tinh. Phía sau hắn đi theo vô số thiên binh thiên tướng. Cho dù là vạn long hoàng bọn hắn. Hoang cổ thiên đình trấn áp thế gian mấy cái thời đại, bất tử dược cũng không biết góp nhặt nhiều ít gốc, gom góp mấy phó dược liệu tự nhiên là vô cùng đơn giản. Rất nhiều cấm khu chí tôn dồn dập trầm mặc, mặt khác cấm khu chí tôn tất cả dục dịch. Linh bảo thiên tôn, cái gì? Giết ra một cái tươi sáng càn khôn, cựu truyền tiên đan. Hai người bọn hắn một người bài long thần, một cái đầu người thần rắn, bắt quái cùng tạo hóa khí tức quét sạch toàn bộ vũ trụ, để cho người ta không hiểu cảm thấy tim đập nhanh. Thiên đế muốn dẫn dắt lấy đám người phi tiên. Tiêu Giao Thiên Tôn nghĩ đến trước đây không lâu khôi phục Linh Bảo Thiên Tôn, nếu nói còn có ai có thể xuất ra cựu chuyển tiên đan đan phương. Ngoại trừ Linh Bảo Thiên Tôn hắn nghĩ không ra những người khác. Ầm ầm, bọn hắn ngày xưa đã từng che chở hơn bọn linh. Hắn yên lặng co đầu rút cổ tại luân hồi hải chỗ sâu. Thiên đế chân đạp kim quang đại đạo xuất hành. Hôm nay, giết. Trong lòng của bọn hắn nguyên bản còn có chút dục dịch, nhưng giờ khắc này ở trông thấy một màn này về sau, một trái tim đều mẹ nó lạnh. Loại này thế lực ai dám trêu chọc? Bên cạnh hắn đi theo Thiên đình bảy đế, đó là ngày xưa vạn long hoàng. Còn có kỳ lân cổ hoàng, hoàng kim cổ hoàng, bọn hắn đã từng che chở hơn bạn linh, cũng không phải những cái kia lanh huyết hắc ám chí tôn, nhưng bọn hắn cũng không có ngu đến mức trực tiếp xuất thế, mà là trốn ở trong tối tùy thời mà động. Không, kim quang đại đạo kéo dài tới mình hoặc cổ tinh. Trong lúc nhất thời, vô số người rung động. Tốt hàng xóm luân hồi chi chủ trông thấy hắn bộ này tư thế, trong lòng lập tức hiểu rõ một thứ gì đó, lúc này cũng thành thành thật thật trốn tránh không đi ra. Trên đời này còn có ai có thể xuất ra cựu chuyển tiên đan đan vương, hơn nữa kiếm ra nhiều như vậy phó dược liệu, có thể cho tự chém một đao chí tôn kéo dài nhất thế đế mạng, cái này khiến vô số chí tôn cực độ trông mà thèm, đáng tiếc về sau đan phương thất truyền. Thiên đế, hắn một bộ đế bào bay lên, tóc đen áo choàng, vai hùng khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, thâm thúy hai con ngươi tràn ngập uy nghiêm vô thượng, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Tiêu Giao Thiên Tôn thanh âm từ luân hồi hải bên trong vang vọng, vạn linh reo hò, thế gian chấn động. Hôm nay, giết vào tiên vực, kinh khủng kiếm ý chấn động cổ kim. Hắn kinh ngạc nhìn xem vạn long hoàng mấy người, nói, trên người bọn họ có tiên linh chi khí, đây là cựu chuyển tiên đan khí tức. Bọn hắn phục dụng cựu chuyển tiên đan, thế nhân lại một lần nữa chấn động. Thiên đình có rất nhiều thiên binh thiên tướng xuất thế, hẳn là lại có cấm khu chí tôn xuất thế. Ông, thiên đình có 8 vị đại đế. Tiêu Giao Thiên Tôn ánh mắt có chút lấp lóe. Phục Hy đại đế cũng sống thêm đời thứ hai. Bây giờ, lời vừa nói ra, không chỉ vô số người cuồng hoan, tại vạn chúng chú mục phía dưới, còn có huyết hoàng cổ hoàng cũng thành tiên. Cựu chuyển tiên đan một lần nữa ra mắt, chỉ thấy Hạo Thiên đế đứng lặng trên bầu trời, hắn một bộ vĩ ngạn đế ảnh trấn nhiếp hoàng vũ, thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên hạ. Ta thế tất vĩnh viễn đi theo thiên đế bệ hạ. 6 vị không thiếu sót đại đế, cũng bất quá là thiên đế bệ hạ phụ thuộc mà thôi. Bọn hắn yên lặng nhìn xem đứng sóng vai Hạo Thiên đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn, đáy mắt lóe ra nồng đậm kiên kỵ. Lời vừa nói ra, không, cấm khu chí tôn tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn mặc dù nói không rõ ràng Vạn Long Hoàng mấy người tại sao lại đột nhiên như thế, nhưng trong lòng ngược lại cũng không có quá nhiều e ngại, dù sao Vạn Long Hoàng bọn hắn cũng không phải cái gì hắc ám chí tôn. Mặt khác chí tôn toàn bộ đều có chút hiếu kỳ. Khủng bố như thế đội hình, thiên đình ở nhưng đã cường đại đến như thế tình trạng. Rất nhiều thiên binh thiên tướng dồn dập cuồng hoan. Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng ba vị không thiếu sót hoàng giả xuất thế, bọn hắn chân đạp điểm lành, từng bước từ Hồng Hoàng cổ tinh đi ra, ngăn cản hắc ám náo động bộc phát, tiến đánh thành tiết lộ. Cả giáo phi thăng, lại có một cái huyết hoàng hiện hóa tại thế, còn lại 4 vị mới là không thiếu sót đại đế. Rất nhiều cấm khu chí tôn tất cả đều ngồi không yên. Phục Hy đại đế cùng Nữ Hoa đại đế cũng xuất hiện, càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Hạo Thiên đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn tuyệt đối đã có thành thiên. Thế nhân chỉ thấy một chôi cánh phượng mạ vàng đạn phá không kéo tới. Bình định cấm khu đều là tùy tiện. Rất nhiều cấm khu chí tôn từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn hắn cái kia hờ hững ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh, đáy mắt lập tức tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn đều là ngày xưa thế hệ trước thiên binh thiên tướng, nguyên bản còn tại thần nguyên bên trong ngủ say, nhưng không nghĩ tới hôm nay đột nhiên bị hoàn tỉnh. Vậy dứt khoát thuận tiện đem thiên đình rất nhiều bộ hạ cũng cho đưa vào đi được rồi, dù sao những người kia ngày xưa đã từng đi theo Lâm Hạo, ban cho bọn hắn một trận tiên duyên cũng coi là hiểu rõ tình cảm. Hơn nữa thiên đế còn muốn dẫn bọn hắn thành tiên. Đó là thiên đế thành tiên. Thế gian vạn linh tất cả đều căng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn an tính xem tiếp đi, rất nhanh liền được đáp án. Ầm ầm. Không, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Thiên đỉnh tám đế tại sao lại đột nhiên xuất thế? Hạo Thiên bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Đến mức dự liệu. Ầm ầm. Thành tiên. Chỉ thấy một tên tuổi trẻ đạo nhân cùng Thiên Đế sóng vai đi tại cùng một chỗ, phía sau hắn gánh vác lấy 4 chuôi trùng thiên sắc kiếm, vô hình kiếm ý phảng phất có thể chạm phá hết thảy. Nhưng giờ phút này là hắn, tiên khí. Một vị nào đó chí tôn phát ra nghi hoặc, chỉ thấy nhất đạo sáng chói kim quang đại đạo từ côn luân chỗ sâu kéo dài mà ra, trung quanh có thanh long, bạch hổ tứ tượng theo hầu khoảng trường, lại có đầy trời điểm lành hiện lên, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn truy. Ngày xưa, ông, thời khắc này, cùng một thời gian, huyết hoàng hắn đi thông, nguyên thần hợp đạo binh biện pháp thật đi được thông, vô tận uy áp quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, kinh khủng tiên đạo pháp tắc chấn áp tứ ngược hoàng đạo pháp tắc, huyết hoàng cổ hoàng chậm rãi xuất thế, bản đế mang các ngươi thành tiên. Ông, ngày tại hôm nay, ầm ầm, thế nhân vốn cho rằng tiên đế sớm đã tọa hóa, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn tồn tại ở thế gian ở giữa, yên lặng chú ý chúng sinh động tĩnh. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới ngông cuồng tự đại hạo thiên đế. Tiêu Dao Thiên Tôn run lên trong lòng. Thời gian qua đi mấy vạn năm, thiên đế lại một lần hiện hóa tại thế. Vừa nghĩ đến đây, hắn muốn tiến đánh thành tiết lộ, cả giáo phi thăng. Từng đạo ánh mắt tham lam nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh. DS, cầu truy đọc qua. Vạn Long Hoàng bọn hắn vì sao cực điểm thăng hoa rồi? Bọn hắn làm sao có thể đủ thấy không thèm đâu? Đế Tôn khai sáng cựu truyền tiên đan. Không, đó cũng không phải cực điểm thăng hoa. Thời khắc này, lời vừa nói ra, cử thế chấn động. Tất nhiên dự định đưa Vạn Long Hoàng bọn hắn tiến vào kỳ dị thế giới. Chương 108, chinh chiến tiên lộ. Đến, vi phụ mang ngươi thành tiên. Chương 108, chinh chiến tiên lộ. Đến, vi phụ mang ngươi thành tiên. Ầm ầm, thiên đỉnh giống như toàn viên xuất động. Thời khắc này, toàn bộ đại vũ trụ đều bị chấn động đến. Đặc biệt là thế nhân khi nghe thấy Hạo Thiên Đế dự định cả giáo phi thăng lời nói về sau, bọn hắn từng cái toàn bộ cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Có người hoài nghi, nhưng cũng có người khẳng định. Dù sao Hạo Thiên Đế là người thế nào? Lam Hoang cổ vị thứ nhất nhân tộc đại đế, hắn một thân một mình ngang ngược quyệt ngang trên trời dưới đất, chấn áp đương thời, chém giết hơn 10 vị cấm khu chí tôn, chiến tích như thiên, không người có thể so sánh. Loại này kinh khủng tồn tại, còn tôn sống đến bây giờ thế hệ này, sợ là đã có thành tiên đi. Rất nhiều cấm khu chí tôn trầm mặc, bọn hắn không tự chủ được nhớ tới ngày xưa chuyện cũ, mấy bạn năm trước tiên đế liền đã có thể đánh xuyên qua thành tiên lộ, bây giờ, có lẽ hắn thật có thể cả giáo phi thăng. Có chí tôn dục dịch, bọn hắn muốn qua lẫn vào một cước, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ thiên đế tiện lợi nhập cư trái phép tiến vào tiên vực. Loại chuyện này tự nhiên không có khả năng xảy ra. Dù sao, tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, Hạo Thiên Đế há lại sẽ buông tha bọn hắn những này hắc ám chí tôn. Ai? Có chí tôn tiếc nuối thở dài. Bọn hắn hâm mộ nhìn xem Kỳ Lân cổ hoàng một cái bốn người, trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết lúc trước cũng chạy tới tìm nơi nương tựa thiên đế. Chỉ tiếc, bây giờ nói mặt khác đều đã không còn kịp rồi. Hừ, trăm vạn năm về sau, thành tiên lộ mở ra, chúng ta có thể tự thành tiên. Một vị nào đó chí tôn lạnh hừ một tiếng. Đám người nhìn lại, rõ ràng là Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng. Không sai, không cần để ý người khác, chúng ta tự có chúng ta con đường, yên tĩnh chờ đợi trăm vạn năm phía sau thành tiên lộ, tự có một phen tiên duyên. Từng vị cấm khu chí tôn mở miệng đồng ý, nhưng cụ thể có bao nhiêu người tin tưởng, vậy liền không được biết rồi. Có lẽ bọn hắn hiện nay bất quá là tại bản thân an ủi thôi. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ, thiên đình tám đế xuất hành chấn động toàn bộ vũ trụ, vô số thế gia thánh địa dồn dập triều bái. Bọn hắn chính mắt thấy thiên đình chinh chiến tiên lộ chẳng cảnh, trong miệng hô to đời này đã không tiếc. Hỏa Lân động, to lớn thần nguyên bên trong phong ấn tích nhật cổ hoàng hai vị đế tử, đế nữ. Ông, một cố quen thuộc hoàng ai từ trong động quyết tán. Thần nguyên bên trong đế nữ phảng phất đã nhận ra cái gì, nàng cái kia lông mi thật dài có chút bệnh lên động, theo bản năng từ trong ngủ mê khôi phục, một đôi rực mắt kinh ngạc nhìn về phía phía trước. Bạch, chỉ thấy nhất đạo uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Hắn thân mang một bộ hoàng bào, phảng phất quân lâm thiên hạ cổ hoàng, sáng ngời có thần trong đôi mắt lộ ra đối con cái cương triều. Phu thân, thần nguyên phá vỡ. Hỏa Lân Nhi một bộ đỏ váy nhẹ nhàng, nàng một mặt kích động nhìn phía trước Kỳ Lân cổ hoàng. Ừm. Bên cạnh Hỏa Kỳ tử mơ mơ màng màng tỉnh lại. Kỳ Lân cổ hoàng cương triều nhìn lấy bọn hắn hai, lập tức chậm rãi vươn rộng lớn bàn tay, đem bọn hắn nhẹ nhàng che chở tại trong ngực. Đến, vi phụ mang các ngươi thành tiên. Huỳnh Hoặc cổ tinh, thành tiên lộ. Nhất đạo sáng chói kim quang đại đạo xa xa kéo dài sâu vô cùng chỗ, kinh khủng tiên đạo pháp tắc bay lên vũ, diễn hóa xuất từng vị tiên vực sinh linh, bọn chúng gào thét phát ra kinh khủng tập kích, nhưng lại tất cả đều bị kim quang ngăn cách bên ngoài. Sắc, một nói kiếm khí vô hình quán triệt toàn bộ thành tiên lộ, kiếm quang sáng chói hoành không xuất thế, nhất cử rung động chung quanh tất cả mọi người. Linh Bảo Thiên Tôn vẹn vẹn chỉ là một yếm, liên bình định trên đường thành tiên hết thảy nguy cơ. Giết, chinh chiến tiên lộ. Thiên đình rất nhiều bộ hạ gào thét, đáy mắt của bọn họ tràn ngập đối với thành tiên khát vọng, một đôi mắt nóng bỏng nhìn xem phía trước nhất đế ảnh, trong lòng tràn đầy khó mà ma diệt sùng bái. Lâm Hạo một bước phóng ra, bên cạnh hắn đi theo thiên đình bảy đế, sau lưng đứng vững vàng rất nhiều thiên binh thiên tướng. Giờ phút này, Kỳ Lân cổ hoàng mấy người diễn hóa xuất từng đạo thân, mỗi người bọn họ tiến về trong tộc trụ sở đem con cái nhận lấy. Hỏa Lân Nhi, Vạn Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ, Huyết Hoàng bọn hắn toàn bộ đều đã đi theo tại Thiên Đình đại bộ đội bên trong. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới thành tiên lộ chỗ sâu. Nơi này nối liền kỳ dị thế giới, chính là thông hướng kỳ dị thế giới trọng yếu tiết điểm. Lâm Hạo không có lập tức xuất thủ, hắn quay đầu nhìn bên cạnh thân Huyết Hoàng cổ hoàng, cười nói: Huyết Hoàng đạo hữu bây giờ đã chứng tiên khí chính quả, chiến lược so sánh chân tiên, có thể muốn thử xem có thể hay không đánh xuyên thế giới thai mô. đánh xuyên qua thành tiên lộ. Huyết Hoàng cổ hoàng dùng tiên khí chi thân có chân tiên chiến lực, cơ bản giống như là tam thế thiên đế chiến lực, nghĩ đến hẳn là có thể đủ đánh xuyên thành tiên lộ, trực tiếp đánh vào kỳ dị thế giới. Nghe được, Huyết Hoàng cổ hoàng hai mắt sáng lên, hắn có chút kích động đứng dậy, sau đó hướng về Lâm Hạo có chút chắc tay, nói: "Thiên đế, vậy ta liền đều xấu." Tốt. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Ầm ầm. Chỉ thấy Huyết Hoàng cổ hoàng một chút dừng lại, hắn đứng ở thành tiên lộ tiết điểm bên trên, nguyên thần diễn hóa xuất bất hủ đạo thân, lập tức cầm trong tay cánh phượng mạ vàng đảng đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, uy thế kinh khủng chấn động thiên hạ. Huyết Hoàng cổ hoàng bộc phát ra kinh thiên nhất kích. Hắn thi triển ra đời này mạnh nhất thần thuật, trực tiếp một kích xuyên qua thành tiên lộ thai mô, mắt thấy giới này một chỗ khác chân diện mục. Đó là một phương mênh mông đại thế giới. Trong đó địa linh nhân kiệt, thiên tiêu rất nhiều, trọng yếu nhất chính là trường sinh vật chất nồng đậm tới cực điểm. Tiên vực. Cái kia chính là tiên vực sao? Thiên đình mọi người tất cả đều rơi vào gieo họ. Ông, nhưng vào lúc này, biến cố xảy ra. Ầm ầm. Chỉ thấy kỳ dị thế giới bên trong tiết điểm chỗ đột nhiên xuất hiện mấy vị không thiếu sót kẻ thành đạo. Bọn hắn trấn thủ tại thành tiên lộ tiết điểm, cao cao tại thượng sừng sững tại kỳ dị thế giới, thông qua thế giới vết nước nhìn xuống thiên đình đám người, hạ giới sâu kiến, cũng nghĩ phi thăng. Quả thực là si tâm vọng tưởng. À, vị kia bất tử thiên hoàng nói quả nhiên không sai, nếu là chúng ta không ở chỗ này trấn giữ lời nói, có lẽ thật là có khả năng bị bọn hắn nhập cư trái phép tiến đến. Mấy vị kỳ dị thế giới không thiếu sót kẻ thành đạo lạnh giọng nói ra. Thanh âm của bọn hắn thấu triệt qua thế giới vết nứt rõ ràng truyền vào thiên đình trong thai của mọi người. Trong lúc nhất thời, đám người đưa mắt nhìn nhau. Vạn Long Hoàng mấy người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn nhìn xem kỳ dị thế giới bên trong cái kia mấy tên kẻ thành đạo, có chút ngượng bức nói, "Sâu kiến, chúng ta." Hoàng Kim Cổ Hoàng sắc bị chọc giận quá mà cười lên. Đáy mắt của hắn ẩn chứa nồng đậm sát ý, ánh mắt lóe ra vô tận chiến ý, nói, "Nếu không phải các ngươi xuất thân tại kỳ dị thế giới, các ngươi liền gặp mặt bản hoàng tư cách đều không có." Bọn hắn có thể nhìn ra, kỳ dị thế giới bên trong cái này mấy tên kẻ thành đạo rất hứng hùng, đầy đủ chính là dựa vào trường thọ mài đi lên, chỗ nào giống như bọn họ đang chém giết lẫn nhau chung thành nói. Song phương thật đánh nhau. Kỳ dị thế giới hoàng giả căn bản liền không đủ hoàng kim cổ hoàng bọn hắn giết. Ngươi cứ đến thử xem. Cho dù ta gánh bắt toàn bộ kỳ dị thế giới, ta làm theo vô địch tại thế gian. Kỳ dị thế giới nào đó một vị đã thành đạo kêu gào. Lời vừa nói ra, đám người toàn bộ đều yên lặng. Bọn hắn giật mình nhìn đối phương, thình lình không nghĩ đến người này thế mà phách lối như vậy. Nghe được, hoàng kim cổ hoàng nhịn không được. Kỳ Lân cổ hoàng, Vạn Long hoàng bọn hắn toàn bộ cũng nhịn không được. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Hạo. Chương 109, Thiên đế thần uy, chinh chiến kỳ dị thế giới, bất tử thiên hoàng hiện thân. Chương 109, Thiên đế thần uy, chinh chiến kỳ dị thế giới, bất tử thiên hoàng hiện thân. Đi thôi. Lâm Hạo một chút gật đầu. Trong lòng cũng của hắn có chút khó chịu. Kỳ dị thế giới người cùng tiên vực bên trong người giống như không có gì khác biệt, từng cái mắt chó coi thường người khác, thực ra bọn hắn mới là tuổi bắp nhất một cái kia. Giết. Hoàng kim cổ hoàng gầm nhẹ một tiếng. Hắn liều linh thông qua được thế giới vết nứt vọt vào kỳ dị thế giới, một cây hoàng kim giản hoành kích thiên cung, mang theo thẳng tiến không lùi vì thế, thế tất yếu nhất cử đánh giết đối phương. Thời khắc này, hắn chỉ nghĩ phát tiết lửa giận trong lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi tiên vực, kỳ dị thế giới, bên trong người liền có thể cao cao tại thượng? Các ngươi bất quá là một nhóm xuất thân tốt phế vật thôi, nếu như xuất hiện tại Cửu Thiên thập địa, các ngươi liền bái kiến bản hoàng tư cách đều không có. Giết. Kỳ Lân cổ hoàng khuôn mặt lạnh lùng. Tay hắn nắm kỳ lân vậy, chân đạp kỳ lân bước, đột nhiên xông vào kỳ dị thế giới, trực tiếp đột nhiên hướng về trong đó một vị đã thành đạo giết tới. Đang. Vạn Long chúng có chút rung động. Long hoàng hành không xuất thế, quét ngang bát hoang lục hợp. Giờ phút này, tại vạn chúng chú mục phía dưới, chân long bay lên, kỳ lân bước trên mây, hoàng kim bí tàng ngạo thế của kim. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi sinh ra cao cao tại thượng? Nếu như cùng ta ở vào cùng một thời đại, các ngươi liền bái kiến bản hoàng tư cách đều không có. Hoàng kim cổ hoàng gầm nhẹ một tiếng. Hắn nâng lên hoàng kim giản đánh ra kinh thiên nhất kích, không thiếu sót hoàng giả uy thế bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, trực tiếp một chiêu liền nghiền ép kỳ dị thế giới kẻ thành đạo. Không có khả năng. Kỳ dị thế giới người mặt liền biến sắc, nhưng bọn hắn lại không thể không tiếp nhận hiện thực, dù sao đơn thuần chiến lược mà nói, bọn hắn xác thực không bằng hoàng kim cổ hoàng mấy người. Bởi vậy, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn dùng người mấy ưu thế để đền bù cái này một thế yếu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một chuôi cánh phượng mạ vàng đảng hành không xuất thế, vô địch thế gian. Ha ha, càn rỡ. Huyết hoàng cổ hoàng gầm nhẹ một tiếng, hắn buộc phát ra nhất đạo kinh thiên thần uy, tiên khí toàn diện khôi phục, có thể so với chân tiên một kích trực tiếp xuyên qua thế giới vết nứt, tại chỗ đem kỳ dị thế giới một vị đã thành đạo chấn sát tại vạn chúng chú mục phía dưới. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại lương giới, đế huyết vẩy xuống, khắp thế gian đều kinh ngạc, một chiêu liền đánh chết một vị đã thành đạo. Cái này, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động đến. Cùng lúc đó, hoàng kim cổ hoàng, kỳ lân cổ hoàng, vạn long hoàng ba người cũng phát lực, bọn hắn diễn hóa xuất từng đạo kinh thiên thần thuật, kinh khủng cực đạo hoàng ai trong nháy mắt chấn áp hoàng vũ, chém giết trước mặt địch nhân. Còn có ai? Hoàng kim cổ hoàng một mặt thoải mái, hắn hiện nay đã có triệt để đã chứng minh chính mình, kỳ dị thế giới những cái được gọi là thiên tiêu, nếu như cùng hắn thân ở cùng thế hệ, thật liền bái kiến hắn tư cách đều không có. Bất quá là một nhóm bị vào xuất thân tốt phế mà thôi, cũng xứng. Giết, giết vào tiên vực, thiên đình đám người cuồng hoan. Khí thế của bọn hắn đình lình đạt đến đỉnh phong, có một loại mong muốn chinh chiến kỳ dị thế giới xúc động. Thời khắc này, toàn bộ kỳ dị thế giới người tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem giới ngoại cái kia nhất đạo thế giới vết nứt. Nghiễm nhiên không nghĩ tới đối diện vũ trụ thế mà mạnh như vậy. Rõ ràng tất cả mọi người là cùng cấp bậc kẻ thành đạo, nhưng kết quả bọn hắn bên này người thế mà không phải là đối thủ. Cửu Thiên Thập Địa. Rất nhiều cấm khu chí tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên kỳ dị thế giới. Bọn hắn tuy nói cùng người của Thiên Đình không hợp nhau, nhưng bọn hắn càng thêm khinh bỉ kỳ dị thế giới người. Hoàng Kim Cổ Hoàng nói không sai, kỳ dị thế giới người liền là một đám phế vật. Bất quá là ỷ vào xuất thân tốt mới có thành tựu như vậy thôi. Chỗ nào có thể cùng bọn hắn những này chém giết thành đạo vô địch giả đánh đồng? A, sướng sao? Cái này một giới người quả nhiên là phế vật. Nếu như bản hoàng xuất thân ở trong đó, thế này nhất định sẽ thành tiên. Thạch Hoàng lạnh giọng nói ra, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin. Nhưng sự thật cũng chính là như thế, nếu như hắn sinh ra ở kỳ dị thế giới, xác thực có cơ hội có thể thành tiên. Không chỉ là hắn, rất nhiều cấm khu bên trong mặt khác chí tôn nếu là có thể sinh ra ở kỳ dị thế giới, đồng dạng tất cả đều có cơ hội thành tiên. Cửu Thiên Thập Địa đi qua chém giết liều ra tới vô địch giả, cùng thiên vực, kỳ dị thế giới, những phế vật kia chí tôn thật không cách nào đơn độc lấy ra đánh đồng. Hiểu không hiểu cái gì gọi là giả thiên người a? Ầm ầm. Mê hoặc thành tiên lộ tiết điểm bên trên, Thiên Đình rất nhiều thiên binh thiên tướng dồn dập rút kiếm mà lên. Bọn hắn đã có không kịp chờ đợi mong muốn chinh chiến kỳ dị thế giới, chỉ chờ Thiên Đế ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ trùng trùng điệp điệp giết vào trong đó. Ông. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy kỳ dị thế giới bên trong đột nhiên bạo phát ra một cổ khí thế kinh khủng, nhất đạo vĩ nạn thân ảnh thông qua phi tiên buộc bố cường thế xuất thủ, sáng chói thiên đao hành không xuất thế, đột nhiên hướng về Hoàng Kim Cổ Hoàng mấy người chém tới. Ừm. Biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hãi đến tất cả mọi người. Hoàng Kim Cổ Hoàng mấy người vội vàng phản ứng kịp, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phương xa cái kia nhất đạo phi tiên buộc bố, mắt thấy bóng người trong đó chân diện mục. Bất Tử Thiên Hoàng. Vạn Long Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Đáy mắt của hắn mang theo kinh thiên sắc ý, một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm đối phương. Chết đi. Bất Tử Thiên Hoàng ngang nhiên xuất thủ. Sáng chói đao quang gần như sắp muốn đem bọn hắn bao phủ. Đây là tới từ Thiên Hoàng một kích toàn lực, cho dù là không thiếu sót hoàng giả cũng không dám nghịch kháng, bằng không chỉ sẽ phải gánh chịu đến khó khôi phục trọng thương. Oanh. Đúng lúc này, Lâm Hạo xuất thủ. Hắn cách lấy thế giới vết nứt bỗng nhiên vung ra một quyền, vô tận quyền ý đem hai thế giới vết nứt xé rách lớn hơn, đồng thời chấn động chỉnh một tòa kỳ dị thế giới. Đây là Thiên Đế qua nhiều năm như vậy, lần đầu tại trước mặt của thế nhân thể hiện ra thực lực chân chính. Hắn mới vừa ra tay, liền rung động lưỡng giới bên trong người. Ầm ầm. Quyền ý yên diệt sáng chói đao quang. Đồng thời, nó còn không có tiêu tán. Phanh, một quyền này ngay sau đó đánh nát Bất Tử Thiên Hoàng toàn thân vây quanh lấy phi tiên bộ bố, tại chỗ đem hắn đập bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thiên Hoàng tại chỗ đẫm máu. Hắn khó có thể tin nhìn xem giới ngoại Lâm Hạo, thình lình không nghĩ tới thực lực của hắn ở không sai đã đạt đến loại tầng thứ này. Vừa mới qua đi mấy vạn năm a. Lâm Hạo không để ý đến Bất Tử Thiên Hoàng chấn kinh. Hắn trực tiếp cường thế xuất thủ, cách lấy lượng giới diện hóa xuất một cái kinh thiên cự trường, sau đó đột nhiên hướng về Bất Tử Thiên Hoàng bắt tới. Không tốt. Bất Tử Thiên Hoàng mặt liền biến sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được bản thân cùng Lâm Hạo chi ở giữa chênh lệch, hiện tại cũng không dám tiếp tục dây dưa, trực tiếp diễn hóa ra bản thể, hóa thành một con tiên hoàng hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Chỉ tiếc, hắn bây giờ nghĩ chạy đã có chậm một bước. Cái kia một bàn tay cực kỳ lớn đã đi tới trước mặt, đồng thời bắt lại Bất Tử Thiên Hoàng một cái cánh, đột nhiên kéo một cái. A! Thiên Hoàng thống khổ kêu thảm. Hoàng huyết huy sái, tiên khí phiêu đãng. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, hắn liền bị Lâm Hạo gãy một cánh tay. Đáng chết Hạo Tiên. Bất Tử Thiên Hoàng thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Hắn oán hận quay đầu nhìn về phía giới ngoại Lâm Hạo, lập tức cũng không quay đầu lại chạy, hắn muốn đi về binh. Kỳ dị thế giới bên trong còn có một vị lột xác mấy thế giới đồng đạo, hắn có thể thử đi cùng đối phương câu thông một phen, nếu là có thể liên thủ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bất Tử Thiên Hoàng làm tiên vực sinh linh. Hắn tại kỳ dị thế giới cơ bản được tôn sùng là thượng khách, bởi vì kỳ dị thế giới người rất liếm tiên vực, mà đến từ tiên vực Bất Tử Thiên Hoàng tự nhiên trở thành quý khách. Thành thật mà nói, cái này vẫn là rất khó khăn đợi. Kỳ dị thế giới xem thường Cửu Thiên Thập Địa. Sau đó bọn hắn lại chạy tới liếm tiên vực. Chậc chậc chậc. GS, cầu truy đọc qua. Chương 110, bị đội nón xanh. Bất Tử Thiên Hoàng thẹn quá hóa giận. Chương 110, bị đội nón xanh. Bất Tử Thiên Hoàng thẹn quá hóa giận. Ầm ầm. Giờ phút này, cử thế chấn kinh. Mặc kệ là Cửu Thiên Thập Địa vẫn là kỳ dị thế giới, giống như tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn vốn cho rằng Bất Tử Thiên Hoàng cùng Hạo Thiên Đế sẽ buộc phát một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Nhưng ai có thể nghĩ, Bất Tử Thiên Hoàng liền vừa đối mặt đều không chịu được nổi, trực tiếp liền bị Hạo Thiên Đế cường thế gãy một cánh tay, cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Rất nhiều cấm khu chí tôn trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem đứng lặng tại tiên lộ nơi cuối cùng cái kia nhất đạo vĩ nạn đế ảnh, sợ hãi trong lòng lại một lần nữa dâng lên, phản phất một lần nữa về tới đã từng cái kia bị Hạo Thiên Đế chi phối thời đại. Thời khắc này, trong lòng bọn họ hiểu rõ, Thiên Đế một ngày bất tử, bọn hắn cũng đừng nghĩ lấy dẫn phát hắc ám náo động, hoặc là ngoan ngoãn quảng hóa, hoặc là xuất thế bị Thiên Đế một quyền đấm chết. Bất Tử Sơn, Thánh Hoàng im miệng không nói nữa. Trong lòng của hắn kiêu ngạo tại Hạo Thiên Đế trước mắt không đáng giá nhắc tới, liền như là hắn cực đạo hoàng binh một dạng, bị Hạo Thiên Đế một tay bóp nát. Giết! Chinh chiến tiên vực, Thiên Đình tất cả mọi người rơi vào gieo họ. Rất nhiều thiên binh thiên tướng rút kiếm mà lên, bọn hắn khí thế hung hăng nhìn xem kỳ dị thế giới, từng đôi mắt bên trong tràn ngập ngập trời chiến ý, chỉ chờ thiên đế ra lệnh một tiếng, liền sẽ giết vào kỳ dị thế giới, chinh chiến tứ phương. Thời khắc này, kỳ dị thế giới bên trong thổ dân bắt đầu luống cuống. Lâm Hạo sừng sững tại lưỡng giới chỗ giao giới, hắn ánh mắt nhìn về phía kỳ dị thế giới chỗ sâu, tạm thời không để ý đến lãnh nạn bất tử thiên hoàng, bởi vì hắn tại kỳ dị thế giới chỗ sâu cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Kỳ dị thế giới bên trong cũng có được một vị đi lên lộ sắc con đường đỉnh tiêm kẻ thành đạo, đối phương hẳn là trong nguyên tắc cùng bất tử thiên hoàng liên thủ đối kháng vô thủy đại đế vị kia Hồng Trần Tiên. Bởi vì không rõ ràng lắm thực lực của đối phương, sở dĩ Lâm Hạo không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ, không phải vậy bị đối phương nhìn thấu mình thực lực, vậy liền rơi vào thế yếu. Lâm Hạo tuy nói không có ý định tiến vào kỳ dị thế giới, nhưng hắn sẽ phân ra nhất đạo phân thân hướng thế nhân chứng minh hắn tiến vào kỳ dị thế giới, cũng coi là nhờ vào đó mê hoặc kỳ dị thế giới vị kia đỉnh tiêm kẻ thành đạo đi. Miễn đối phương xuất thủ đối phó huyết hoàng cổ hoàng mấy người, dù sao chỉ cần Lâm Hạo không thể hiện ra thực lực chân chính, trong lòng của đối phương liền sẽ từ đầu đến cuối lưu lại một vòng kiếm kỵ. Kỳ dị thế giới tu sĩ không giống cựu thiên thập địa như vậy đấu sát, bọn hắn có thể sống rất dài thời gian rất dài. Bởi vậy tính cách của bọn hắn bình thường đều rất cầu thả. Dù Lâm Hạo vừa mới bày ra thực lực, tại không có thăm dò thực lực chân chính của hắn trước đó, kỳ dị thế giới vị kia đỉnh tiêm kẻ thành đạo là sẽ không ra mặt. Dù sao hắn cũng liền so bất tử thiên hoàng mạnh một chút thôi. Trời mới biết Lâm Hạo thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, có thể hay không mấy chiêu chấn áp hắn. Ầm ầm, Lâm Hạo phóng xuất ra không cách nào tưởng tượng khí thế, thiên đế uy áp bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, một đôi thâm thúy đôi mắt tuần tra lưỡng giới, thanh âm giống như thiên hiến, vang vọng tại lưỡng giới tất cả mọi người bên hai. Giết! Lời vừa nói ra, thiên đình rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng nhịn không được nữa, bọn hắn dồn dập rút kiếm mà lên, nâng tay lên bên trong chiến qua, hướng về kỳ dị thế giới chinh chiến, đưa tới lưỡng giới tất cả mọi người chú mục. Đây là kỳ dị thế giới cùng cựu thiên thập địa lần va chạm đầu tiên. Ông, trong lúc vô hình, Lâm Hạo phân ra nhất đạo phân thân. Bên cạnh hắn Linh Bảo Thiên Tôn, Phục Hy Đại Đế, Nữ Hoa Đại Đế tất cả đều âm thầm phân ra nhất đạo phân thân, bốn người gióng trống khua chiêng tiến vào kỳ dị thế giới. Thấy một màn này, kỳ dị thế giới bên trong lòng mọi người giật mình. Nhưng cửu thiên thập địa rất nhiều người nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiến vào, Hạo Thiên cuối cùng là rời đi. Rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hạo Thiên Đế liền luyện như một thanh lợi kiếm, một mực treo thật cao tại đỉnh đầu của bọn hắn, bây giờ cái này một thanh kiếm đi thôi, đại vũ trụ lại lần nữa là thiên hạ của bọn hắn. Sự thật thì không phải vậy. Chân chính Lâm Hạo cùng Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn cũng sớm đã một lần nữa về tới Côn Luân Sơn. Giờ phút này, kỳ dị thế giới, Thiên Đình bộ hạ đồng thời không có lập tức bắt đầu chinh chiến, chỉ có bốn vị cổ hoàng còn đang đuổi giết bỏ chạy bất tử thiên hoàng. Hưu, huyết hoàng cổ hoàng diễn hóa xuất bản thể. Hắn dùng chân tiên lĩnh vực tốc độ trong nháy mắt liền đuổi kịp lãnh nạn bất tử thiên hoàng, cười to nói, ha ha ha, bất tử thiên hoàng, ngươi cũng có hôm nay. Một cái cánh khẳng định không thể nào dễ chịu a. Vừa dứt lời, huyết hoàng cổ hoàng đưa tay ném ra một bức trận đồ. Ầm ầm, trận đồ diễn hóa xuất kinh thiên sát ý trung quanh chỉnh một phiến thiên địa trong nháy mắt liền bị bao phủ, trong đó lại có bốn đạo kinh người kiếm ý từ từng cái phương hướng khôi phục, triệt để đem bất tử thiên hoàng vây ở trong đó. Đây là linh bảo sát trận. Bất tử thiên hoàng trừng to mắt, đáy mắt của hắn lóe ra nồng đậm kiên kỵ, trong lòng thậm chí đều nhanh có chút tuyệt vọng. Bất tử thiên hoàng, để mạng lại. Giờ phút này, Vạn Long hoàng mấy người cũng đuổi theo. Kỳ Lân cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng bọn hắn nhân thủ ném ra ngoài một chôi sắc kiếm, tỏa chấn trận nhãn huyết hoàng cổ hoàng cũng cười híp mắt móc ra Chu Thiên kiếm. Trong lúc nhất thời, Chu Tiên kiếm trận bố trí xong, nhất đạo hào quang sáng chói vạn trượng mà lên. Lục quang nhàn nhạt chiếu rọi tại Bất Tử Thiên Hoàng trên đỉnh đầu, phản ứng ra hắn đáy mắt nồng đậm kiên kỵ. Ha ha ha, Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi còn không biết tình huống ngoại giới a? Từ khi ngươi chạy vào kỳ dị thế giới, cổ Hoàng Sơn liền đã bị cấm khu vực liên thủ diệt, Bất Tử đạo nhân bị siêu hồn mà chết, ngươi hai đứa con trai bây giờ cũng bị nhốt áp tại Thái Sơ cổ khoáng, cả ngày lẫn đêm bị rất nhiều chí tôn nghiên cứu tiên hoàng huyết mạch. Vạn Long hoàng tứ ngược cười to. Trong lòng của hắn hiện ra đại thù được báo thoải mái cảm giác. Nghe được Bất Tử Thiên Hoàng sầm mặt lại, nhưng hắn đối với Vạn Long Hoàng ngôn ngữ đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý tới, chỉ là bình tĩnh ở trong lòng tự hỏi nên như thế nào phá cục. Dù sao, đối với hắn mà nói, nhi tử lão bà cái gì, chết rồi cũng liền chết, chỉ cần hắn còn tiếp tục học tập, hết thảy đều có thể làm lại. A, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, lão bà ngươi Bất Tử Thiên Hậu đi theo người khác chạy. Vạn Long Hoàng bổ sung một câu. Lời vừa nói ra, Bất Tử Thiên Hoàng đột nhiên trừng to mắt. Thứ độ gì? Thiên Hậu chạy theo người khác? Hắn vô ý thức liền nghĩ đến Linh Phi. Xem ra ngươi cũng biết là người nào. Không sai, chính là Ninh Phi. Vạn Long Hoàng nhìn xem bị vây ở trong trận Bất Tử Thiên Hoàng, nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu bị Chu Tiên kiếm trận theo xanh lét lông chim nhìn vài cái nhìn, nói, đầu ngươi bên trên lông chim rất xanh biếc. Bất Tử Thiên Hoàng trừng nhãn cầu đều nhanh muốn phình ra tới. Thiện nhân kia, nàng làm sao dám? Làm sao dám? Nàng tại sao không đi chết? Tại sao không đi chết? Bất Tử Thiên Hoàng ở trong lòng thấp giọng gào thét. Bất Tử Thiên Hậu chết rồi hắn đều sẽ không để ý nửa điểm, nhưng nàng hết lần này tới lần khác đi theo người khác chạy. Điểm này Bất Tử Thiên Hoàng thật khó mà tiếp nhận, bởi vì đây là vô cùng nhục nhã. Chương 111, Xì Vợ Tu Tiên, Vĩnh Hằng Đại Đế, Thần Minh Cơ Giáp. Chương 111, Xì Vợ Tu Tiên, Vĩnh Hằng Đại Đế, Thần Minh Cơ Giáp. Hô, Bất Tử Thiên Hoàng thở phì phò, hắn một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy tơ máu, tóc hai bù xù, cánh tay trái đứt gãy, hoàng huyết huy sái, đạo tâm suýt nữa bất ổn. Hắn cố gắng bình phục kích động nội tâm. Ta chỉ là muốn về nhà mà thôi. Ta có lỗi gì? Ta có lỗi gì? Bất Tử Thiên Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Hắn từ tiên vực mà đến, làm nhiều chuyện như vậy, cũng chẳng qua là muốn về nhà mà thôi. Hắn làm gì sai sao?
Không có.
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thế giới đi đâu nhiều như vậy thị phi đúng sai? Chết đi. Hoàng Kim Cổ Hoàng lạnh lùng thúc giục Chu Tiên kiếm trận. Trong lúc nhất thời, còn lại ba vị cổ hoàng cũng trong cùng một lúc thúc giục bọn hắn chấp trưởng một chuôi sát kiếm. Ầm ầm, kinh khủng Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt vận chuyển. Bốn chuôi kinh thế sát kiếm treo thật cao tại Bất Tử Thiên Hoàng đỉnh đầu, lập tức phóng xuất ra kinh người sát ý, phản phất có thể liên diệt hết thảy. A a a. Bất Tử Thiên Hoàng kêu thảm một tiếng. Đáy mắt của hắn bộc phát ra đối sinh khát vọng, đem hết toàn lực hướng về phương xa giống lên một tiếng, giúp ta một chút sức lực. Tương lai ta mang ngươi bước vào chân chính tiên vực. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa bỗng nhiên đã mất đi sát thái. Chỉ thấy một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay to từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là kỳ dị thế giới bị kia đỉnh tiêm kẻ thành đạo xuất thủ. Ông. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên toàn diện khôi phục. Linh Bảo Thiên Tôn ở trong đó lưu lại không thể nhận ra cảm giác chuẩn bị ở sau, có thể để cho hắn thông qua lượng giới trực tiếp viễn trình điều khiển Chu Tiên kiếm trận, bộc phát ra kinh thiên nhất kích, ầm ầm. Bốn chuôi sát kiếm hợp lại là một. Nhất đạo kinh khủng vô hình kiếm ý từ trong trận ngưng tụ, chỉ là một kích này cũng không có đi đánh giết Bất Tử Thiên Hoàng, mà là nên đón vị kia kỳ dị thế giới đỉnh tiêm kẻ thành đạo công quá khứ. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ bị vô hình kiếm ý yên diệt hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản nó. Phanh, Chu Tiên kiếm trận bị phá ra. Bất Tử Thiên Hoàng bị kỳ dị thế giới vị kia đỉnh tiêm kẻ thành đạo xuất thủ cứu đi thôi. Dù sao Linh Bảo Thiên Tôn cách lấy lượng giới xuất thủ, có thể bày ra thực lực hữu hạn. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân thành tiên địa. Linh Bảo Thiên Tôn chậm rãi mở ra hai con người. Hắn nhìn trước mắt Lâm Hạo, Phục Hy, Nữ Hoa ba người, có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, Bất Tử Thiên Hoàng bị hắn cứu đi. Không sao. Lâm Hạo dò hỏi, có thể đã thăm dò ra thực lực của đối phương. Bất Tử Thiên Hoàng đến tột cùng sống hay chết đã có không trọng yếu, dù sao hắn đợi tại kỳ dị thế giới bên trong không có cách nào ra tới, chờ hắn đi thông lộ sắc con đường, chỉ sợ Lâm Hạo đều đã bắt đầu độ tiên vương cướp. Đến lúc đó, Bất Tử Thiên Hoàng cũng chỉ phối cầm đưa cho hắn thật lớn nhi đầy đủ làm bản đạp. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm nói, đại khái tại ngũ thế đến lục thế dáng vẻ đi, không qua chiến lực của hắn tương đối bình thường, hẳn là dựa vào thời gian trồng chất đi lên. Kỳ dị thế giới trường sinh vật chất nồng đậm, ở bên trong lộ sắc lục thế chỉ sợ đều có trên trăm vạn năm, loại này đơn thuần dựa vào thời gian trồng chất đi lên tồn tại, không có trải qua sinh cùng tử chém giết, chiến lược sát thực tương đối lớn hông. Linh Bảo Thiên Tôn một cái tứ thế đều có thể cùng hắn so chiêu một chút. Ta vừa mới một kiếm kia xuất thủ chấn nhiếp hắn, chắc hẳn Huyết Hoàng đạo hữu bọn hắn hẳn là sẽ không đụng phải nhầm vào. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, sự thật cũng đúng như hắn lời nói, bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn một kiếm uy hiếp, kỳ dị thế giới vị kia đỉnh tiêm kẻ thành đạo liền không dám tiếp tục xuất thủ. Dù sao Linh Bảo Thiên Tôn đều mạnh như vậy, mạnh hơn hắn Thiên Đế lại nên như thế nào đâu? Bởi vì đối phương nội bộ. Thiên đỉnh tại kỳ dị thế giới bên trong phi tốc phát triển, trong thời gian ngắn liền lôi kéo được không ít hoàng đạo cao thủ. Giờ phút này, Cửu Thiên Thập Địa cũng khôi phục bình tĩnh. Thế nhân tuy nói có chút chấn động thiên đỉnh cả giáo phi thăng, nhưng đại gia cái kia sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục sinh hoạt. Nữ Hoa Đại Đế đại đạo áp chế từ đầu đến cuối treo ở trên vòm trời phương, thế nhân phỏng đoán ít nhất còn muốn hơn một vạn năm mới có thể tiêu tán. Chỉ là một vạn năm qua đi, Nữ Hoa Đại Đế đại đạo áp chế từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Điều này cũng làm cho thế gian lưu truyền ra nào đó cái thuyết pháp. Có lẽ Nữ Hoa Đại Đế đồng thời không có tiến vào tiên vực. Đương nhiên, cái thuyết pháp này chỉ là tại một phần nhỏ giữa đám người lưu truyền. Cứ như vậy, lại là mấy ngàn năm trôi qua. Nguyên bản treo ở vũ trụ phía trên đại đạo áp chế cuối cùng là tán đi, điều này cũng làm cho trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, không ít người bắt đầu mong đợi nổi lên một vòng mới hoàng kim đại thế. Cũng không biết một thế này ai có thể thành đế. Kết quả, 100 năm qua đi, thế nhân liền hoàng kim đại thế cái bóng đều không nhìn thấy. Nguyên bản những cái kia ngày xưa thiên kiêu từng cái tất cả đều không có xuất thế, bởi vì bọn hắn thật tất cả đều bị trộm sợ à, bọn hắn sợ mình vừa xuất thế, sau đó vũ trụ biên hoang liền có người độ thành đạo cướp. Bởi vậy, thế hệ này hoàng kim đại thế ngạnh sinh chậm trễ 200 năm. Rất nhiều thiên kiêu mắt thấy không có người ngăn chặn, bọn hắn cái này lựa chọn xuất thế. Một thế này, vũ trụ có một cái dần dần quật khởi tinh vực xuất hiện ở thế nhân trong mắt, bọn hắn tuy nói cũng tu hành bí cảnh pháp, nhưng càng thêm dựa vào ngoại vật, tỉ như chiến ý, cơ giáp, máy tính chi lưu đồ vật. Cái này nhất tinh vực người tự xưng vĩnh hằng. Bọn hắn cho rằng dựa vào thân thể chiến đấu người tất cả đều là dã man nhân, chỉ có dựa vào đại não mới có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu con đường mới. Bọn hắn dựa vào siêu tính toán đi mô phỏng bản thân tu hành tình huống, trước giờ lẩn tránh nguy hiểm, đồng thời tính toán như thế nào càng thêm mau lẹ tu luyện. Thiếu đi thôi rất nhiều đường quân co. Trong lúc nhất thời, vĩnh hằng tinh vực tu luyện tập tụ quét sạch toàn bộ đại vũ trụ. Nhưng cái này một phương thức tu luyện cuối cùng không có cách nào thay thế truyền thống phương pháp tu luyện, dù sao đại đa số tu sĩ đều vẫn là giảng cứu bản thân vô địch. Chỉ có bản thân nắm đấm đủ cứng mới là đại đạo lý. Nhưng mỗi một con đường đều có nó tồn tại đạo lý. Xì bờ hình thức khoa học kỹ thuật tu tiên tuy nói quá ỷ lại ngoại vật, nhưng nó vẫn như cũ có chỗ cường đại. Tinh không cổ lộ, một vị từ vĩnh hằng tinh vực đi ra người trẻ tuổi, dựa vào một tay thần mình cơ giáp chấn áp đương thời vô số thiên tiêu, thể phách của hắn huyết mạch tuy nói đồng dạng, nhưng hắn tu luyện cơ sở thật sự là quá tốt rồi. Các loại tiến hóa dịch, các loại phụ trợ, nhường hắn một đường không trở ngại đột phá chuẩn đế cảnh thế giới. Cuối cùng, hắn không chút do dự dẫn động thành đạo kiếp, đồng thời thành công trở thành hiện nay chí cao đế giả, tự xưng vĩnh hằng đại đế Côn Luân Sơn. Lâm Hạo một mực nhìn chăm chú lên thế gian biến hóa, đặc biệt là tại vĩnh hằng tinh vực quật khởi một khắc này, hắn cường điệu chú ý một chút. Dù sao khoa học kỹ thuật tu tiên cái này nhất đạo đường vẫn là rất có ý tứ. Hắn quan sát mấy ngàn năm, chính mắt thấy vĩnh hằng tinh vực quật khởi, đồng thời cũng mắt thấy vĩnh hằng đại đế chứng đạo quá trình. Đáng tiếc, cái này nhất đạo đường có hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể đi đến nhân đạo lĩnh vực đỉnh. Lâm Hạo tiếc nuối lắc đầu. Khoa học kỹ thuật tu tiên tuy nói thuận tiện, an toàn, nhưng nó cũng làm cho người đã mất đi chân chính tiềm năng. Đợt, cầu truy đọc qua. Chương 112, Thạch Hoàng, nhường Hạo Thiên đến. Chương 112, Thạch Hoàng, nhường Hạo Thiên đến. Thanh Nhã Đỉnh nghỉ mắt dưới, Thiên Đình bốn vị đế giả ngồi đối diện nhau. Xôi trào ấm trà phiêu đãng lên từng sợi khói xanh, nồng đậm hương trà vị quanh quẩn tại chỉnh một vùng thung lũng ở giữa. Lâm Hạo một ánh mắt của người đi đường nhìn về phía Huy Hoàng Thiên Hạ, bọn hắn chính mắt thấy đương đại hoàng kim đại thế quật khởi, chứng kiến vĩnh hằng tinh vực phát triển, còn có vĩnh hằng đại đế độ kiếp toàn bộ quá trình. Loại này con đường, Linh Bảo Thiên Tôn hơi kinh ngạc nhíu mày. So với bọn hắn những này khổ tu sĩ mà nói, vĩnh hằng tinh vực tu hành tập tục quả thực chính là một cái khác loại. Nhưng có người có thể nhờ vào đó thành đạo, liền đủ để chứng minh khoa học kỹ thuật tu tiên vẫn là có chỗ thích hợp. Nữ Hoa kinh ngạc nói, còn có thể như thế tu luyện sao? Thế gian cái nào người tu hành không phải độc tôn bản thân? Giống vĩnh hằng tinh vực loại này dựa vào ngoại vật ví dụ vẫn là vô cùng hiếm thấy. Phục Hi ha to miệng, hắn mong muốn đánh giá một cái vĩnh hằng tinh vực tu hành tập tục, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi nói nó không được đi, hết lần này tới lần khác có người nhờ vào đó chứng đạo rồi, nhưng ngươi nói nó được thôi, nó hạn mức cao nhất cũng rất khó đạt tới chân chính đỉnh phong. Lâm Hạo hơi trầm ngâm nói, khoa học kỹ thuật tu tiên con đường có nhất định chỗ thích hợp, nhưng một khi tăng lên đến một cái nào đó độ cao, cái này nhất đạo đường sẽ rất khó tiếp tục trèo lên trên. Một khi dính đến sáng tạo pháp, đại đạo, khoa học kỹ thuật con đường xác thực rất khó tiếp tục hướng bên trong học cao hơn. Đương nhiên, nếu như xem như một cái ngoại vật, khoa học kỹ thuật tu tiên còn là có nhất định giúp trợ. Có lẽ chúng ta sau này lộ sát con đường cũng có thể từ đó tìm tòi một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới một đầu càng thêm an toàn con đường. Lâm Hạo đề nghị. Bây giờ hắn đời thứ tư mới đi qua 1/6, Linh Bảo Thiên Tôn đời thứ tư đã qua hơn một nửa, Phục Hy sắp đời thứ hai tuổi già, Nữ Hoa cũng sắp mở ra đời thứ hai lộ sát. Những năm này đi qua, Lâm Hạo cùng Linh Bảo Thiên Tôn nghiên cứu thảo luận, bọn hắn đã đem sinh tử áo nghĩa, trạng thi pháp hai loại thuế biến pháp hoàn thiện đến một cái phong hiểm cực thấp tình trạng. Nữ Hoa chỉ cần làm từng bước tu luyện, linh hội cơ bản đều có thể không nguy hiểm lộ sát đến đời thứ ba. Đây cũng là bọn hắn nhiều năm thành quả nghiên cứu. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu nói, xác thực có thể cùng vị này vĩnh hằng đạo hữu luận đạo một phen, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vĩnh hằng đại đế thành đạo qua đi, thế gian rất nhiều thiên kiêu toàn bộ đều có chút tuyệt vọng. Bọn hắn có ít người từ thái cổ thời kỳ cuối tự phong đến bây giờ, vì chính là có thể tranh đoạt nhất thế đế vị, bây giờ liên tiếp thất bại mấy lần, bọn hắn một viên đạo tâm đều nhanh muốn hỏng mất. Ầm ầm, vĩnh hằng đại đế cực đạo pháp tắc treo móc ở thiên. Hắn lai chính mình thần minh cơ giáp từng bước dạo bước tại vũ trụ tinh hà bên trong, cao lớn cơ giáp tản ra kinh khủng cực đạo đế uy. Ông, vũ trụ chỗ sâu, cấm khu khôi phục. Từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lái cơ giáp vĩnh hằng đại đế, rất nhiều cấm khu chí tôn sủi cười một tiếng, đánh giá, như thế ỷ lại ngoại vật, người này không đủ gây sợ. Đương nhiên, lời tuy là nói như vậy, nhưng bọn hắn lại không có người nào xuất thế. Dù sao, mỗi một vị đại đế đều là từ trong núi thây biển máu chém giết ra tới, vĩnh hằng đại đế tất nhiên có thể bằng vào khoa học kỹ thuật tu tiên con đường chứng đạo. Vậy liên đại biểu thực lực của hắn tuyệt đối không yếu. Ầm ầm, thần minh cơ giáp tản ra kinh khủng cực đạo đế uy. Vĩnh hằng đại đế từng bước một đi tới Bất Tử Sơn, làm huyết mạch thuần chính nhân tộc đại đế, thành đạo há có thể không tới sinh mệnh cấm khu đi dạo một vòng đâu. Rất nhiều chí tôn lạnh lùng nhìn xem hắn, bọn hắn đều không để ý đến vĩnh hằng đại đế phách lối. Dù sao, lịch đại truyền thống chính là như vậy, mà cấm khu chí tôn ý nghĩ cũng cơ bản nhất trí. Chờ hắn tuổi già, vĩnh hằng đại đế cầm lái cao tới tại chỉnh một tòa Bất Tử Sơn bốn chỗ tàn bộ, hắn cơ hồ đem có thể vơ vét tất cả đều vơ vét một lần, cuối cùng thậm chí để mắt tới ngộ đạo cổ trà thụ. Chỉ tiếc, ngộ đạo cổ trà thụ không cách nào di rời. Thật sự là đáng tiếc. Vĩnh hằng đại đế than nhẹ một tiếng. Dứt lời, ánh mắt của hắn liếc qua Bất Tử Sơn chỗ sâu, phản phất xuyên thấu qua vô tận mê vụ, nhìn thấy cái kia mấy đạo vĩ nạn thân ảnh. Các ngươi có thể sắp xuất thế. Bản đế cho các ngươi thời gian cực điểm thăng hoa. Vĩnh hằng đại đế lạnh nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, toàn trường trầm mặc. Chỉ nghe nhất đạo âm trầm âm thanh âm vang lên, năm đó bản hoàng cùng Hạo Thiên huyết chiến tới cổ hoàng binh đều nghiền nát thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, bây giờ lại dám tại bản hoàng trước mắt phách lối. Nhường Hạo Thiên đến. Thạch Hoàng bá khí lộ ra ngoài. Hắn nói ra bản thân kinh điển danh ngôn. Diệp Phàm, đỉnh đến. Hư không, gương đến. Kỳ lân cổ hoàng, gậy đến. Thạch Hoàng, nhường Hạo Thiên đến. Trung quanh những cấm địa khác chí tôn nghe thấy lời nói của hắn về sau, ngược lại trở nên càng thêm trầm mặc, cùng Hạo Thiên huyết chiến tới cổ hoàng binh đều nghiền nát rồi. Ngươi xác định không phải mình đơn phương bị Hạo Thiên tay không bóp nát cổ hoàng binh sao? Nghe được, vĩnh hằng đại đế trong lòng hơi giật mình. Người này là ai? Lại có thể cùng ngày xưa Hạo Thiên đế huyết chiến bất tử? Sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Nếu như đối phương nói tới là thật, cái kia Bất Tử Sơn bên trong chí tôn thực lực tuyệt đối phi phàm, dù sao đây chính là Hạo Thiên đế a. vạn cổ đến nay đệ nhất nhân, chân chính làm được cả giáo phi thăng, có thể cùng hắn huyết chiến mà bất tử, thậm chí liền cổ hoàng binh đều đánh nổ rồi, thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Nhưng vĩnh hằng đại đế cũng không phải ăn chay, làm đương thời vô địch giả, hắn lại làm sao lại bị dăm ba câu dọa lùi đâu? Ngươi cứ đến thử xem, bản đế cho ngươi thời gian cực điểm thăng hoa. Loại tình huống này đánh cược chính là một cấm khu chí tôn tiết mạng. Đương nhiên, vĩnh hằng đại đế cũng có thắng. Thanh hoàng lạnh hừ một tiếng, trung quy vẫn là không có lựa chọn xuất thế. Dù sao tuổi thọ của hắn còn tính là sung túc, nếu như xuất thế lời nói, một trận đại chiến khẳng định là không thể tránh được. Đến lúc đó thể nội tinh khí lại muốn bị tiêu hao, thật sự là có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Hừ, vĩnh hằng đại đế suy cười một tiếng, hắn không có tiếp tục nói thêm cái gì, quay người liền cầm lái cao tới rời đi Bất Tử Sơn. Tiếp đó, hắn lại đi những cấm địa khác đi thôi một chuyến, hoàn thành lịch đại kẻ thành đạo truyền thống. Làm xong đây hết thảy, vĩnh hằng đại đế một thân một mình dạo bước tại tinh hà bên trong. Hắn nhìn xem quái gở bến bờ vũ trụ, đột nhiên mong muốn đi ngày xưa Hạo Thiên Đế cố hương nhìn một chút. Dù sao hồng hoàng cổ tinh liên tục ra ba vị kẻ thành đạo, có thể xưng hoàn toàn xứng đáng đế tinh, nói không chừng bên trong có cái gì đặc thù. Nghĩ đến đây, vĩnh hằng đại đế một bước phóng ra, hắn đi tới hồng hoàng cổ tinh, mắt thấy cái này một hành tinh cổ có sự sống phồn hoa, hắn lặng yên không tiếng động đi tới Côn Luân sơn mạch, nhưng cuối cùng lại bị ngăn cách bên ngoài. Ừm, vĩnh hằng đại đế có chút nước mắt, hắn có chút khiếp sợ nhìn lấy thiên khung phía trên lăng tiêu bảo điện, từ đó cảm ứng được một cỗ nặng nề đế uy, đây là có đế giả vẫn còn tồn tại thế gian. Là ai? Không phải là Hạo Thiên Đế? Vừa nghĩ đến đây, vĩnh hằng đại đế sắc mặt có chút ngưng tụ, hắn giơ tay lên hướng về thiên khung phía trên lăng tiêu bảo điện có chút chắc tay, nói: vĩnh hằng tới trước bái kiến thiên đế, còn xin thiên đế hiện thân gặp mặt. Vừa dứt lời, ầm ầm, chỉ thấy lăng tiêu bảo điện đại môn ầm vang mở ra, một cỗ trùng trùng điệp điệp cực đạo đế uy đập vào mặt, nhường vĩnh hằng đại đế trong lòng đều dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Đế giả, tuyệt đối là một vị không thiếu sót đế giả, nhưng cụ thể có phải hay không Hạo Thiên Đế, vậy liền không được biết rồi.